Mà theo Mã Đằng chờ quỷ vật rời đi, liệt khẩu nữ bộ tộc bị tóm tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh, chính là truyền khắp toàn bộ đảo quốc cảnh nội. Không ít đảo quốc quỷ vật đều là biết rồi liên quan với Tuyệt Vọng Khô Lâu sự tình. Không lớn quốc trong nhà, nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía. Các ngươi biết, liệt khẩu nữ bộ tộc là làm sao bị Tuyệt Vọng Khô Lâu cho đánh bại sao? Làm sao đánh bại? Khà khà, đó là bởi vì Tuyệt Vọng Khô Lâu trong tay có một cái hơn 40 mét đại khảm đạo a. Cái gì? Hơn 400 mét côn nhị khúc. Ta dựa vào. Hơn 4000 mét nồi sắt lớn. Thật hay giả? Hơn 4 vạn mét đại dép. Đúng đây đúng đấy, ta nghe nói, liệt khẩu nữ bộ tộc chính là bị một dép cho cốt chết. Lời đồn càng truyền càng xa, thậm chí có một ít quỷ vật còn cầm khô lâu huyết binh chân dùng, khắp nơi quay về quỷ vật khoa phổ lên, các anh em, các ngươi nghe rõ. Đường quốc cảnh nội xuất hiện sinh vật đáng sợ, chính là loại này Tuyệt Vọng Khô Lâu. Có người nói có hơn 10 vạn mét cao, trong cơ thể ẩn chứa thượng cổ lực lượng tinh thần, một quyền bên dưới có thể nổ nát cả tòa Huyền Vũ đại lục, khủng bố như vậy. Các ngươi nhớ kỹ, giá có thể đánh, người có thể giết. Nhưng nếu như các ngươi đụng vào cái kia thật không tiện. Huynh đệ đều không đến làm. Ở chúng quỷ vật tản bên dưới, lời đồn thậm chí đều chuyển tới mấy cái đảo quốc người mạnh nhất trong hai. Nghe tới Tuyệt Vọng Khô Lâu danh hiệu lúc, sở hữu cường giả đều là hơi thay đổi sắc mặt. Từng đạo âm thanh không ngừng đảo quốc các nơi truyền ra. Cao nhất lệnh cấm, cao nhất lệnh cấm. Đường quốc cảnh nội xuất hiện sinh vật khủng bố. Sở hữu quỷ vật không được bước vào đường quốc nửa bước. Địa phủ có thể nhạn, Tuyệt Vọng Khô Lâu không thể đụng vào. Tuyệt Vọng Khô Lâu một ngày chưa trừ diệt, ta đảo quốc quỷ vật cả đời không được bước vào đường quốc nửa bước. Âm tào địa phủ bên trong, theo liệt khẩu nữ bộ tộc bị tóm, Trần Thất Dạ cũng là mệnh lệnh Tôi Ngọc đối với các nàng tiến hành rồi thẩm phán. Tất cả quy trình đều vô cùng đơn giản, xe nhẹ chạy đường quen. Tôi Ngọc đứng ở Thiên Tử Điện bên trong, quay về Trần Thất Dạ báo cáo, khởi bẩm bệ hạ, liệt khẩu nữ bộ tộc đã thẩm phán xong xuôi. Liệt khẩu nữ bộ tộc những năm gần đây, cộng tàn sát cùng thương tổn sinh linh hơn 60 vạn, bình quân mỗi một vị liệt khẩu nữ đều có sát hại chí ít 20 người. Y theo địa phủ thiết luật, thần lấy đưa các nàng đánh vào Đao Sơn địa ngục cùng Bạt Thiệt địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đồng thời vẫn cần ở sám hối thách trước, vì lệ 300 triệu năm, lấy sám hối các nàng phạm vào tội nghiệt. Nghe được Thôi Ngọc lời nói, Trần Thất Dạ khẽ gật đầu. Chuẩn. Liệt khẩu nữ bộ tộc, những năm gần đây vẫn lợi dụng tự thân dung mạo, đối với thế gian sinh linh tiến hành sát hại. Bây giờ ngoại trừ liệt khẩu nữ bộ tộc, cũng coi như là để các sinh linh thiếu một cái uy hiếp. Mà ngay ở Trần Thất Dạ vừa dứt lời lúc, hệ thống âm thanh cũng là ở trong đầu vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ tiêu diệt tá thọ quỷ bộ tộc. Tiêu diệt liệt khẩu nữ bộ tộc. Thu được công đức khen thưởng, 100 triệu điểm công đức. Đạt đến địa phủ thăng cấp điều kiện, xin hỏi có hay không tiến hành thăng cấp. Nghe nói như thế, Trần Thất Dạ hơi nhíu mày, trong con ngươi cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Cuối cùng cũng coi như có thể thăng cấp sao? Khoảng cách thời gian dài như vậy, địa phủ rốt cục có thể nên đón một làn sóng đại thăng cấp. Nghĩ tới đây, Trần Thất Dạ không nói hai lời, trực tiếp mở miệng nói, "Thăng cấp." Ken, chính đang vì là ngài thăng cấp. Theo Trần Thất Dạ âm thanh hạ xuống, hệ thống trả lời thanh chính là vang lên theo. Mấy phút sau, một luồng khí tức kinh khủng chính là bao phủ mà ra, không ngừng hướng về địa phủ các góc bao phủ mà đi. Ở luồng hơi thở này bao phủ xuống, toàn bộ địa phủ đều là phát sinh biến hóa nghiêng trời. Từng tòa âm u kiến trúc vật vụt lên từ mặt đất. Âm binh cùng âm thần môn đều là thân thể chấn động, trong miệng phát sinh vui sướng tiếng hú. Khí thế kinh khủng bên dưới, cả tòa địa phủ đều phảng phất kịch liệt rung động lên. Mà càng kinh khủng chính là, thời khắc này, bất kể là âm binh vẫn là âm thần, bọn họ tu vi đều là được khủng bố tăng lên. Đầu tiên là Khô Lâu huyết binh cùng thần hỏa âm binh, bọn họ tu vi toàn bộ từ quỷ tiên cảnh đỉnh cao, một bước bước vào quỷ tông cảnh. 20 vạn tôn quỷ tông cảnh khí thế ở đây khắp toàn bộ phóng thích mà ra. Sau đó là tăng ác quỷ, quỷ môn quan 16 ác quỷ, bảo gia tiên, thổ địa công, sơn thần chờ một đám âm thần, cũng đều lần lượt bước vào quỷ tông cảnh. Cuối cùng, chính là hắc bạch vô thường chờ âm thần. Bọn họ tu vi trực tiếp từ quỷ tông cảnh bước vào quỷ tôn cảnh. Mà nếu như nói tu vi tăng trưởng kinh khủng nhất, vậy hẳn là liền thuộc Táng Ma Hải Sở Giang Vương. Sở Giang Vương tuy nói trong ngày thường không xuất đầu lộ diện, nhưng dù sao cũng là thập điện Diêm La một trong. Mới ra sân lúc, hắn tu vi liền đạt đến quỷ tông cảnh. Mà lần này địa phủ thăng cấp, hắn tu vi càng là trực tiếp tăng lên hai cái đại cảnh giới, trực tiếp từ quỷ tông cảnh bước vào quỷ thần cảnh. Quỷ vật cảnh giới chia làm quỷ thánh cảnh, quỷ đế cảnh, quỷ tiên cảnh, quỷ tông cảnh, quỷ tôn cảnh, quỷ thần cảnh, bất tử cảnh, thần quỷ cảnh. Đầy đủ mấy phút sau, hệ thống âm thanh mới là chậm rãi vang lên. Chúc mừng ký chủ, địa phủ thăng cấp hoàn thành, đạt đến tân đẳng cấp hỗn độn luyện ngục. Địa phủ đẳng cấp huyên ngục hoàng tuyển, hỗn độn luyện ngục, u minh thần phủ, thần linh lao tù. Thu được xây dựng khen thưởng giã quỷ thôn. Thu được thần linh khen thưởng Hà Bá một vạn tôn. Thu được đặc thù khen thưởng, Diêm La chi hồn. Hà Bá, trong truyền thuyết thống trị nước sông thần linh, nắm giữ hô mưa gọi gió, phòng ngừa nước sông vỡ đê thần lực, cũng có thể khống chế nước sông chứng lạc, vì là dân gian tín ngưỡng chính thống thần linh. Diêm La chi hồn, tên như ý nghĩa, vì là thập đại Diêm La hồn phách, ký chủ lại tích góp 100 triệu điểm công đức, liền có thể lợi dụng Diêm La chi hồn triệu hoán tùy ý thập điện Diêm La một trong. Giáo ba. Theo hệ thống dứt tiếng, lần lượt từng bóng người chính là trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Tử Điện bên trong. Những này bóng người, nữ có nam có, đều là một thân trường bảo màu lam. Và áo của bọn họ bên trên, lượn lờ nhàn nhạt công đức kim quang, xem ra thần thánh vô cùng. Những này bóng người chính là trong truyền thuyết Hà Bá. Hà Bá là dân gian từ xưa tới nay tín ngưỡng thần linh, nắm giữ hô mưa gọi gió năng lực, bình thường cùng sơn thần hô ứng, phụ trách thống trị địa phương núi non sông suối. Mà Hà Bá thực lực cũng cùng bọn họ phụ trách dòng sông diện tích lớn tiểu cùng một nhịp thở. Phụ trách dòng sông diện tích càng lớn, thực lực liền càng mạnh. Mà trước mắt cái đám này Hà Bá, tu vi cũng đều đạt đến khủng bố quỷ tông cảnh đỉnh cao. Có điều, đây chỉ là đang không có dòng sông gia trì tình huống. Nếu là thân ở dòng sông bên trong, thực lực của bọn họ cũng sẽ không ngừng tăng lên, đột phá cực hạn. Sau một khắc, chỉ thấy sở hữu Hà Bá đều là ôm quyền, quay về Trần Thất Dạ phủ eo hành lễ, khuôn mặt trên tất cả đều là vẻ cung kính, bái kiến bệ hạ. Ừm. Trần Thất Dạ gật gù, để sở hữu Hà Bá sau khi đứng dậy, mở miệng phân phó nói, từ nay về sau, bọn ngươi liền phụ trách trấn thủ đường quốc dòng sông. Ở nhậm chức trong lúc, cần phải bảo vệ cẩn thận địa phương dòng sông, phòng ngừa nước sông tràn lan, tạo thành bách tính thương vong. Như giữa sông có thủy yêu hoặc quỷ chết chìm làm loạn, liền trực tiếp ra tay chém giết, không cần thông báo địa phủ. Phải. Nghe nói như thế, Hà Bá môn cùng kêu lên đáp ứng, thanh âm cung kính vang vọng ở thiên tử điện bên trong. Sau một khắc, này một vạn tôn quỷ tông cảnh đỉnh cao Hà Bá, chính là xoay người rời đi thiên tử điện, hướng về đường quốc phương hướng nhẹ nhàng đi. Cho phép đi tới. Mà ngay ở Hà Bá môn chân trước mới vừa lúc rời đi, trước quỷ môn quan Kim Kê Sơn trên, cũng là đột nhiên tuôn ra một luồng cực kỳ nồng nặc khói đen. Này khói đen ở Kim Kê Sơn bên trong kịch liệt lan lộn, dường như sóng biển, ngập trời sát khí tràn ngập cả ngọn núi. Đầy đủ mấy phút sau, khói đen mới là dần dần tản đi. Một tòa mô hình nhỏ thôn xóm cũng là tùy theo xuất hiện ở Kim Kê Sơn trên. Từ xa nhìn lại, trong thôn xóm cờ màu phiêu phiêu, người ta tấp nập phảng phất có người ở vừa múa vừa hát, tiếng cười vui cùng hát thanh không dứt bên tai, cùng chu vi âm u địa phủ có vẻ hoàn toàn không hợp, phảng phất thế ngoại đảo nguyên bình thường. Nhưng không biết, cái này nhìn như náo nhiệt hòa bình sân thôn, nhưng là có một cái khủng bố tên. Dã quỷ thôn. Những này cái gọi là cảnh tượng nhiệt náo, thực đều là dã quỷ thôn biến ảo ra đến hư tượng, mà trong thôn thôn dân thì lại đại thể là khi đi ngang qua Kim Kê Sơn cùng ác cẩu lĩnh lúc, bị gà vàng đâm mù mắt, bị chó dữ cắn đứt tứ chi hoán quỷ. Mà cũng bởi vì hồn phách không kiện toàn, vì lẽ đó bọn họ một khi đầu thai thì sẽ trời sinh tàn tật. Liền không cam tâm đoán quỷ môn thì sẽ chiếm giữ ở dã quỷ thôn bên trong, chuyên môn mê hoặc những người tứ chi kiện toàn hồn phách, một khi tìm tới cơ hội, liền sẽ đem người khác tứ chi chứa ở trên người chính mình. Đương nhiên, muốn thông qua dã quỷ thôn cũng không phải không có cách nào. Chỉ cần để dương gian thân thuộc cho người chết thiêu đến 3 cân 6 lạng tiền giấy, số tiền này có thể cho rằng người chết tiền mãi lộ. Người chết ở thu được số tiền này sau, đem tiền giao cho hoán quỷ, liền có thể thuận lợi thông qua dã quỷ thôn. Thường nói, có tiền có thể bắt quỷ say cối, chính là đạo lý này. Chương 201, Hà Bá sinh nhật, quỷ vật xâm lấn. Đêm đó, Tùng Sơn thành bên trong mưa dầm kéo dài. Sông đào bảo vệ thành một bên, giờ khắc này chính tụ tập một đống lớn bách tính. Dựa theo đường quốc truyền thống tập tục, ngày hôm nay là Hà Bá sinh nhật ngày. Không ít bách tính chính hội tụ ở sông đào bảo vệ thành một bên, tế tự Hà Bá. Xa xa nhìn tới, trên mặt sông chính trôi nổi từng con thuyền giấy, mỗi một con chỉ phía trên thuyền đều đốt ngọn nến đèn đuốc, chúng nó hướng về xa xa phiêu đi, phảng phất phóng ánh ngôi sao bình thường, xem ra mỹ lệ vô cùng. Tiểu cô nương niệm niệm chính nằm ngoài bờ sông, địa đem chính mình gấp kỹ một con thuyền giấy, cẩn thận từng ly từng tí một mà bỏ vào trong sông. Khi thấy thuyền giấy càng phiêu càng xa lúc, trên mặt của bé gái nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Bà nội, thuyền giấy phiêu đi lạc, thuyền giấy phiêu đi lạc. Thấy cảnh này, bên cạnh bà nội cười ha ha, đầy mặt sủng lịch sờ sờ đầu của đối phương, nói rằng, nha đầu, ngươi cẩn trọng một chút, này sông đào bảo vệ thành có thể sâu hơn, ngươi chú ý một chút an toàn. Biết rồi, bà nội. Tiểu nha đầu ngẩng lên đầu, bi bô hỏi, có điều, bà nội, chúng ta tại sao muốn điệp những giấy này thuyền đây? Bởi vì ngày hôm nay là Hà Bá sinh nhật nha. Hà Bá. Tiểu cô nương méo xẹt đầu, tựa hồ là đối với hai cái từ này có chút không quá lý giải. Bà nội kiên trì giải thích, Hà Bá a, là chúng ta trong sông thần tiên, bọn họ có thể lợi hại, có thể thống trị nước sông, phòng ngừa nước sông tràn lan. Càng quan trọng chính là, hắn vẫn có thể phù hộ dân chúng, thực hiện nguyện vọng của dân chúng nhé. Hàng năm Hà Bá sinh nhật, chúng ta đều muốn đi qua tế bái Hà Bá ra ra, những giấy này trên thuyền mang theo, chính là chúng ta bệnh tật cùng thống khổ. Đem chúng nó ném vào trong nước, bệnh tật cùng thống khổ liền đồng thời chìm đến trong nước, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi rồi. Nghe được mãi mãi nói, tiểu cô nương con mắt nhất thời sáng lên. Hà Bá ra ra như thế lợi hại nha. Vậy hắn gặp phù hộ niệm niệm, khoái khoái lạc lạc lớn lên à? Đương nhiên gặp rồi. Bà nội ôn nhu nở nụ cười, nói, nhà ta niệm niệm đáng yêu như thế, Hà Bá ra ra nhất định sẽ phù hộ niệm niệm, khoái khoái lạc lạc, hạnh phúc bình an. Nghe nói như thế, tiểu cô nương nhất thời cao hứng không được, ở bờ sông nhảy nhảy nhót nhót. Nay hai lòng dáng dấp, cảm hóa ở đây không ít người. Rất nhiều bách tính nhìn thấy niệm niệm dáng dấp khả ái kia, đều là không nhịn được lộ ra nụ cười. Nhưng mà, so sánh với bờ sông một bên vui vẻ ấm áp, Tùng Sơn thành đường sông trong nha môn, nhưng là một mảnh nặng nề tĩnh mịch. Từ đường sông tổng đốc Trương Tiến Kiều, đến phía dưới tất cả văn võ quan chức, giờ khắc này toàn bộ đều là cao mày, phảng phất gặp phải cái gì chuyện khó giải quyết bình thường. Đang lúc này, chỉ nghe Trương Thiên Kiều mở miệng nói rằng, các vị, gần nhất khoảng thời gian này, Tùng Sơn thành vẫn mưa dầm kéo dài, sông đào bảo vệ thành cùng hắn mấy cái sông mực nước không ngừng đang tăng lên, đê càng là có đối mặt tan vỡ độ khả thi. Thật sự nếu không lấy ra biện pháp giải quyết, e sợ dùng không được nửa tháng, đê liền thật sự muốn tan vỡ. Đến thời điểm Hồng Thủy Yêm Thành, tử thương vô số. Người ta một đám, nhưng là đến dấn thân vào sông đào bảo vệ thành, lấy chết tạ tội. Nghe được Trương Thiên Kiều lời nói, ở đây đám quan viên đều là hơi thay đổi sắc mặt, trong con ngươi dồn dập lộ ra vẻ lo âu. Tùng Sơn Thành là phía nam thành nhỏ, quanh năm không khí ướt át, dòng sông chiếm đa số, hơn nữa lại thường thường mưa dầm kéo dài, ba ngày một mưa nhỏ, hai ngày một đại vũ. Tuy nói những năm gần đây bọn họ vẫn luôn ở phòng bị nước sông vỡ đê, có thể làm sao nước mưa thực sự là quá nhiều rồi. Thêm nữa gần nhất lại là mùa mưa, nếu như lại cầm không ra phương án giải quyết, khả năng sông đào bảo vệ thành thật sự muốn đối mặt tan vỡ. Còn nhớ hai năm trước sông đào bảo vệ thành liền đã từng vỡ đê một lần, lần đó thoát lũ trực tiếp để mấy trăm ngàn bách tính bị Hồng Thủy chết đuối, vô số gia đình rời ra phá nát. Hoàng đế dưới cơn nóng giận xử tử đường sông nha môn mười mấy vị quan chức. Vì lẽ đó phòng ngừa sông đào bảo vệ thành vỡ đê, ngoại trừ là bảo vệ bách tính, cũng là bảo vệ bọn họ tiền đồ cùng vận mệnh. Suy tư một lát sau, một cái quan chức lên tiếng nói rằng, đại nhân tổng đốc, ý hạ quan trong lúc đó không bằng tăng cường đê bên cạnh đống cắt số lượng. Cứ như vậy, chỉ cần đống cắt số lượng quá nhiều, nước sông tất nhiên không cách nào lướt qua, bách tính cũng có thể tưởng an vô sự. Trương Thiên Kiều lắc lắc đầu nói, cái phương pháp này không thể thực hiện được, sông đào bảo vệ thành diện tích có mấy vạn mở, khí thế hùng hổ, một khi vỡ đê không phải một hai đống cắt liền có thể ngăn trở. Nghe nói như thế, đám quan viên nhất thời trầm mặt lại. Đang lúc này chỉ nghe một cái khác quan chức nói rằng, đại nhân tổng đốc, thuộc hạ đúng là có một mưu kế. Cái này mưu kế là thuộc hạ từ chỗ khác lời truyền miệng mà đến, có lẽ sẽ có dùng. Ồ, nghe nói như thế, Trương Thiên Kiều nhất thời hiếu kỳ hỏi, cái gì mưu kế, nói nghe một chút. Cái kia quan chức ho nhẹ một tiếng, sau đó chính là cực thần bí nói rằng, thuộc hạ từng nghe nói nước sông sở dĩ tràn lan là bởi vì giữa sông Hà Bá nổi giận, chỉ cần chuẩn bị 10 tên đồng nam đồng nữ tập trung vào sông đảo bảo vệ thành bên trong, liền có thể bảo đảm tường an vô sự. Lời này vừa nói ra, Trương Thiên Kiều sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn ra được kỳ. Hắn ầm vỗ bàn một cái, giận không nhịn nổi nói rằng, đánh rắm, Vương Như Long, ngươi thân là đại đường quan chức, lại dám nói ra như vậy chuyện giật gân lời nói. Chúng ta đường sông nha môn chức trách là bảo vệ bách tính miễn bị Hồng Thủy tập kích, không phải làm những này phong kiến mê tín. Người đến a, cho ta đưa cái này cậu tạm chủng kéo ra ngoài đánh 80 lại bản. Không đánh cho hắn ra chóc thịt bong, ai cũng không cho buông tay. Phải. Vừa dứt lời, hai cái nha dịch chính là đi vào đại sảnh, mặc kệ cái kia quan chức làm sao cầu xin, trực tiếp đem hắn lôi đi ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, chu vi đám quan viên đều là hơi thay đổi sắc mặt, trong con ngươi lộ ra hoảng sợ vẻ. Thực, Trương Thiên Kiều chi sở dĩ như vậy tức giận, ngoại trừ là bởi vì Vương Như Long coi thường mạng người, coi bách tính như dâm rác. Còn có một cái nguyên nhân, là bởi vì Trương Thiên Kiều căn bản không tin tưởng có cái gọi là Hà Bá. Những năm gần đây, mỗi một lần Hồng Thủy vỡ đê, đều là hắn dẫn dắt quan chức đi vào chống đỡ. 18 năm trước, sông đào bảo vệ thành vỡ đê, là hắn dẫn dắt một đám quan chức đích thân tới một đường, bảo vệ trong thành mấy triệu bách tính. 15 năm trước, Hoàng Hà tràn lan, Hồng Thủy xâm thành, cũng là hắn không ngủ không ngừng, suốt đêm sửa gấp đê, rèn đúc hàng rào. Lần đó, hắn dòng dã 3 ngày đều không chợp mắt, hai tay hai chân đều bị nước sông tháo nát. 10 năm trước, Tùng Sơn thành liên tục một tháng mưa to, dẫn đến nước sông mực nước lên cao, đê tan vỡ. Càng là hắn, mang theo sở hữu quan chức liều mạng đắp bờ, dùng từng đạo thịt người từng thành, chặn lại rồi nước sông tràn lan. Mấy chục năm hạ xuống, bao nhiêu tuổi trẻ sinh mệnh đều chôn thây ở hồng trong nước. Những tên này, dù cho đến hiện tại, Trương Thiên Kiều còn vẫn ghi vào trong lòng. Hắn rõ ràng, Tùng Sơn thành bách tính mặc dù có thể bình an vô sự, chính là bởi vì những người trẻ tuổi sinh mệnh trả giá. Nếu là thật có Hà Bá, cái kia cũng có thể là những người chôn thây ở hồng trong nước anh hùng tiên liệt. Mà chính đang Trương Thiên Kiều trong lòng lúc thương cảm, đường sông nha môn ngoài cửa lớn, nhưng là bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm dồn dập. Đại nhân tổng đốc, không tốt, có chuyện lớn rồi. Một cái nha dịch vội vội vàng vàng chạy vào, sắc mặt hoang mang nói rằng, mới vừa sông đảo bảo vệ thành bên kia truyền đến tin tức, nói là phát hiện lượng lớn quỷ vật xâm lấn. Thật giống là thần đình hắc ảnh điện đông nhiên đối với Tùng Sơn thành phát động tấn công. Số lượng có tới hơn 5 vạn con a. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Trương Thiên Kiều sắc mặt đột nhiên biến, trong con ngươi nhất thời lộ ra hoảng sợ vẻ. 5 vạn con quỷ vật, dĩ nhiên toàn bộ hội tụ ở sông đảo bảo vệ thành. Xong xuôi, sông đảo bảo vệ thành vốn là tràn ngập nguy cơ, bây giờ lại có thêm quỷ vật xâm lấn, cái kia sông đảo bảo vệ thành chẳng phải là mớn? Không được. Nghĩ tới đây, Trương Thiên Kiều sắc mặt nhất thời biến đổi, trái tim đều phảng phất tàn nhẫn mà rụt lại. Sau một khắc, chỉ thấy hắn đột nhiên đứng dậy, bay về bên cạnh quan chức hô quát nói, sở hữu văn võ quan chức toàn bộ đến sông đảo bảo vệ thành tập trung, quỷ vật xâm lấn đê định gặp nguy hiểm, chính là chết cũng quyết không thể để nước sông vỡ đê. Chương 202, nước sông vỡ đê, Hà Bá giáng lâm. Cùng lúc đó, sông đảo bảo vệ thành bầu trời ngập trời khói đen, chính đang nước sông bầu trời kịch liệt lan lộn, mãnh liệt tử khí dường như sóng biển theo bầu trời không ngừng hướng về sông đảo bảo vệ thành phương hướng tràn ngập mà tới. Thời khắc này, sở hữu ngự quỷ sư đều là sắc mặt thay đổi, đầy mặt cảnh giác nhìn về phía bầu trời. Đó là ngự quỷ sư hội trưởng Lưu Láo sắc mặt thay đổi, con ngươi nhất thời kịch liệt có rút lại lên, chỉ thấy cái kia khói đen sau khi rõ ràng là lít nha lít nhít quỷ vật, bọn họ giả vân tế nhật, dường như cá giết sang sông bình thường, số lượng có tới hơn 5 vạn con. Không được, tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ vật? Lưu Lao hít sâu một cái, sau đó chính là phát hiện, ở những quỷ này vật đằng trước nhất, rõ ràng là khuôn mặt dữ tợn Hắc Ảnh Điện điện chủ, Hắc Ảnh. Khi thấy Hắc Ảnh trong ngay mắt, sở hữu ngự quỷ sư đều là thân thể chấn động, trong con ngươi theo bản năng lộ ra vẻ hoảng sợ. Không tốt, đó là thần đính Hắc Ảnh Điện chủ. Chết tiệt, Hắc Ảnh làm sao tự mình phát động rồi? Nhanh, nhanh thông báo sông đảo bảo vệ thành một bên bách tính, mau mau hướng về trong thành rút đi. Đem sở hữu bách tính, toàn bộ sơ tán đến trong địa đạo. Ngàn vạn không thể tạo thành bách tính thương vong. Thanh âm hoảng sợ, trong lúc nhất thời vang vọng cả tòa Tùng Sơn thành. Rất nhanh, ở các ngự quỷ sư an bài xuống, dân chúng điên cuồng hướng về trong thành địa đạo tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sông đảo bảo vệ thành một bên đều là vang vọng sợ hãi cùng gào khóc cấm thanh. Một bên khác, Trương Thiên Tiểu cũng là dẫn dắt một đám đường sông nha môn quan chức, chạy tới sông đảo bảo vệ thành một bên. Sau lưng bọn họ, còn theo hơn 100 tên đường sông nha môn hạ công, mỗi một vị hạ công trên người đều là cong lấy một túi dày nặng đông cát. Khi thấy trên bầu trời cái kia lít nha lít nhít quỷ vật lúc, Trương Thiên Kiều sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vã quát lớn nói, "Nhanh, mau mau thêm cao đê." Thừa dịp quỷ vật ra tay trước, vội vàng đem đê kéo cao. Tuy nói, đống cắt đối với quỷ vật khả năng không có tác dụng gì, nhưng trước mắt tình huống khẩn cấp, cũng chỉ có thể trước tiên dùng đống cắt buồn một bước. "Phải." Nghe được Trương Thiên Kiều lời nói, đông đảo hạ công lập tức gật gù. Sau đó chính là gánh bao cát, dồn dập sông đảo bảo vệ thành phương hướng chạy đi. Trên bầu trời, nhìn Hoàng Tùng Sơn thành, Hắc Ảnh không nhịn được lộ ra một nụ cười gằn. Vì một ngày này, hắn đã chuẩn bị hồi lâu. Hắn đã sớm biết, quanh năm mưa dầm kéo dài, tất nhiên sẽ cho sông đảo bảo vệ thành đê tạo thành kịch liệt tổn thương. Đến thời điểm, chỉ cần hắn tùy tiện ra tay, sông đảo bảo vệ thành đê liền sẽ dường như bùn nhau bình thường, ung dung sụp đổ. Đến lúc đó, nước sông tràn lan, hồng thủy yếm thành. Hắn thần đỉnh, liền có thể ung dung thu gặt dân chúng trong thành sinh linh tinh khí. Nhớ tới nơi này, Hắc Ảnh hung hăng cười như điên nói, sở hữu quỷ vật nghe rõ. Hôm nay, cần phải đem sở hữu Tùng Sơn thành bách tính chém giết hầu như không còn. Này mấy triệu sinh linh tinh khí, ta thần đỉnh tình thế bắt buộc. Nghe rõ chưa? Phải. Vừa dứt lời, trên bầu trời nhất thời vang lên quỷ vật dữ tợn tiếng cười. Mã Đằng nuốt một ngụm nước bọt, đầy mặt lo lắng nói rằng, "Điện chủ, cẩn thận tuyệt vọng khô lâu a. Ta tuyệt cái đầu mẹ ngươi a." Hắc Ảnh sầm mặt lại, giơ tay lên, trực tiếp đem ngựa đằng bắn cho bay xa mấy chục mét. "Cái gì tuyệt vọng khô lâu? Hắc Ảnh ở Tùng Sơn thành đợi lâu như vậy, xưa nay liền chưa từng nghe nói cái gì tuyệt vọng khô lâu, loại này lời đồn, cũng là đảo quốc loại kia phát dục không trọn vẹn sinh vật mới gặp tin tưởng. Ngày hôm nay, hắn không tiếc toàn bộ Hắc Ảnh điện sở hữu quỷ vật, đầy đủ 5 vạn tôn quỷ tiên cảnh đỉnh cao. Tùng Sơn thành sinh linh tinh khí, hắn tình thế bắt buộc. Mà ngay ở Hắc Ảnh tự tin tràn đầy thời điểm, chỉ thấy đếm tới bóng người, đột nhiên từ đằng xa chạy như bay tới, cầm đầu chính là Tùng Sơn thành ngự quỷ sư hội trưởng, Lưu lão. Nhìn đối diện Hắc Ảnh, Lưu lão quát lớn nói, "Hắc Ảnh, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi đã quên, 50 năm trước, ngươi từng cùng Tùng Sơn thành định ra minh ước, nói trăm năm bên trong, ngươi sẽ không dẫn dắt quỷ vật xâm lấn Tùng Sơn thành sao?" Từ khi Hắc Ảnh xâm lấn Tùng Sơn thành sau, liền vẫn đối với Tùng Sơn thành bách tính tiến hành đốt cháy và cướp bóc, những năm gần đây, triều đình cũng từng nhiều lần chi để Tùng Sơn thành tiêu diệt Hắc Ảnh điện. Có thể làm sao? Hắc Ảnh thực lực mạnh mẽ quá đáng. Cho tới bao nhiêu năm hạ xuống, bọn họ đều vẫn không thể tiêu diệt Hắc Ảnh điện. Tất cả bất đắc dĩ, Tùng Sơn thành chỉ có thể cùng Hắc Ảnh điện bí mật định cái kế tiếp minh ước, vậy thì là Tùng Sơn thành hàng năm đều hướng về Hắc Ảnh điện cung cấp pháp bảo, đan dược. Mà thành tựu điều kiện trao đổi, Hắc Ảnh điện thì lại không thể thương tổn dân chúng trong thành. Tuy nói, những năm gần đây, trong thành vẫn có Hắc Ảnh điện quỷ vật ở làm loạn. Có thể chỉ cần Hắc Ảnh bản tôn không ra tay, bọn họ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Kết quả không nghĩ đến, hôm nay Hắc Ảnh dĩ nhiên tự mình ra tay rồi. Nghe được Lưu lão lời nói, Hắc Ảnh cười ha ha, nói: "Thật không tiện, bản tọa lâm thời đổi ý, quyết định không tuân thủ minh ước. Ngược lại, chỉ cần đem bọn ngươi giết, trong thành này pháp bảo, đan dược cũng như cũng là ta Hắc Ảnh điện." "Ngươi?" Nghe nói như thế, Lưu lão sắc mặt nhất thời biến đổi, trong con ngươi sửa tuân ra căm giận ngút trời. Thực, hắn không biết chính là Hắc Ảnh quả thật có nghĩ tới tuân thủ minh ước, cũng không định đến Âm Đào địa phủ dĩ nhiên xuất hiện nhanh như vậy. Địa phủ xuất hiện, hoàn toàn quấy rầy Hắc Ảnh điện trận tuyến, vì lẽ đó, hắn mới vạn bất đắc dĩ tự mình hiện thân, mau chóng thu gặt Tùng Sơn thành bách tính. Nghĩ tới đây, Hắc Ảnh liếc mắt một cái phía dưới sông đảo bảo vệ thành, đột nhiên thâm thẳm cười nói, nước sông này, nên không tốn thời gian dài, liền sẽ vỡ đê chứ. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Hắc Ảnh đột nhiên nhắc lên sông đảo bảo vệ thành, Lưu lão tâm nhất thời hơi hồi hộp một chút, một luồng dự cảm không tốt từ đáy lòng tu ra. Ha ha, không có gì, chỉ là muốn trợ nó một chút sức lực thôi. Dứt lời, chỉ thấy Hắc Ảnh bỗng nhiên giơ tay lên, quay về phía dưới sông đảo bảo vệ thành nhẹ nhàng chỉ tay. Vành ba. Trong chớp mắt, một đạo màu đen quỷ khí xạ tuyến tựa như tia chớp, từ Hắc Ảnh đầu ngón tay phun ra mà ra, hướng về sông đảo bảo vệ thành đê phương hướng bắn nhanh mà đi. Không được. Lưu lão sắc mặt thay đổi, hầu như theo bản năng muốn đi vào ngăn cản. Nhưng này màu đen bắn tốc độ tuyến thực sự quá nhanh, dường như sao băng bình thường, hầu như trong chớp mắt liền tới đến sông đảo bảo vệ thành trước. Sau đó, ở đông đảo ngự quỷ sư cùng hạ công trong ánh mắt khiếp sợ, đạo kia tia sáng màu đen liền như thế tàn nhẫn mà bắn ở sông đào bảo vệ thành đê bên trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt chấn động cả tòa Tùng Sơn thành. Ở vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, sông đào bảo vệ thành đê trong nháy mắt dường như bùn nhau bình thường, bị đụng phải chia năm xẻ bảy. Đá vụn điên cuồng bay vụn, bao cắt cấp tốc tan vỡ, cả tòa đê đều là trong khoảnh khắc sụp đổ. Ào 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 ba. Ngay lập tức, lượng lớn hồng thủy dường như thoát tù đầy giống như dã thú, vọt thẳng qua phá nát đê, hướng về Tùng Sơn thành bên trong dâng trào mà đi. Mấy cái chính đang sửa gấp đê hạ công, căn bản liền phản ứng đều không phản ứng kịp, chính là trực tiếp bị này mãnh liệt nước sông nhằm phía phương xa. Không, không tốt. Sông đào bảo vệ thành. Vỡ đê. Trương Thiên Kiều sắc mặt thay đổi, thân thể trong nháy mắt như run cầm cập giống như kịch liệt run rẩy. Cái kia mãnh liệt nước sông, liền dường như hồng hoang mãnh thú bình thường, nơi đi qua nơi, hai bên cây cối hoa cỏ đều bị cấp tốc xung vỡ. Chỉ lát nữa là phải vọt vào thành trì, đem bách tính phòng ốc trùng hủy. Hồng thủy. Vỡ đê. Sợ hãi kêu rên. Thời khắc này, toàn bộ Tùng Sơn thành đều phảng phất rơi vào nhân gian luyện ngục. Thấy đến phía dưới tình cảnh này, Hắc Ảnh nhất thời không nhịn được cười lớn lên. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp nói chuyện, chính là cảm giác mình như là bị món đồ gì cho tập trung bình thường, trên người nhất thời cảm thấy đến chiếc đông, cả người mồ hôi mao đều là ở đây khắp dựng lên. Hắn theo bản năng quay đầu lại, hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy phía sau chính mình, càng chẳng biết lúc nào đứng hơn một vạn tôn, thân mặc áo bảo lam bóng người. Hơn hai vạn con mắt, liền như thế chừng chừng hướng về hắn nhìn chăm chú đến. Cái kia màu đỏ tươi ánh mắt, ẩn chứa vô cùng vô tận sát ý, dường như muốn bắt hắn cho ăn tươi nuốt sống. Sau một khắc, chỉ thấy một vị hà bá tiến lên một bước, chỉ vào đối diện Hắc Ảnh, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Con mẹ nhà ngươi, ngươi cái cẩu tạp chủng, dám hủy lão tử nhà. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào?" Chương 203, nổi giận hà bá, tuyệt vọng Hắc Ảnh. Lời lạnh như băng, vang vọng ở sông đào bảo vệ thành bầu trời. Một vạn tôn thân mặc áo bào lam hà bá, liền như thế xuất hiện ở Hắc Ảnh chờ quỷ vật trước mặt, cái kia xâm lạnh khí tức, để ở đây quỷ vật đều là thân thể run lên. Hắc Ảnh càng là theo bản năng lui về phía sau hai bước, ánh mắt sợ hãi nhìn những này đột nhiên xuất hiện bóng người. Cái gì tình huống? Sông đào bảo vệ thành, làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy khí tức mạnh mẽ? Hơn nữa những này bóng người, Hắc Ảnh dĩ nhiên hoàn toàn không quen biết. Phải biết, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Hắc Ảnh ở Tùng Sơn thành đợi vô số năm, đối với trong thành mỗi một con quỷ vật cùng sinh linh đều rõ ràng vô cùng, nếu như thật sự có xa lạ khí tức xuất hiện, hắn là không thể không phát hiện được. Huống chi, trước mắt số lượng có tới một vạn tôn nhiều. Một vạn cái xa lạ khí tức liền như thế lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Hắc Ảnh trước mặt. Đây là cỡ nào chuyện đáng sợ? Lẽ nào là địa phủ thần linh? Nhưng là tình báo trên, tại sao không có hơi thở của bọn họ đây? Trên mặt đất, nhìn bỗng nhiên xuất hiện đông đảo bóng người, đông đảo ngự quỷ sư cũng là hơi sững sờ. Liền ngay cả ngự quỷ sư hội trưởng Lưu lão cũng là bị trước mắt tình cảnh này cho chấn động rồi. Làm cảm nhận được những này bóng người trên tỏa ra khí thế khủng bố lúc, mọi người tại đây hoàn toàn là sắc mặt đột nhiên biến, trong ánh mắt lộ ra cực kịch vẻ hoảng sợ. Quỷ tông, mẹ nó! Sau một khắc, sở hữu ngự quỷ sư đều là ồ lên thất thanh, trong lòng dường như nhấc lên sóng to gió lớn. Giữa bầu trời kia một vạn tôn bóng người, dĩ nhiên toàn hắn mẹ là quỷ tông cảnh. Ngoạ, mẹ nó, tình huống thế nào? Tùng Sơn thành, dĩ nhiên xuất hiện một vạn tôn quỷ tông. Lời này vừa nói ra, sở hữu ngự quỷ sư đều là tâm thần rung mạnh. Lưu lão cả người càng là kích động đến tột đỉnh. Một vạn cái quỷ tông cảnh, cái kia là khái niệm gì? Liên lấy Đường Quốc tình huống trước mắt đến xem, có thể xuất hiện một cái quỷ tông cảnh, cũng đã là lòng trời lở đất đại sự. Mà bây giờ, dĩ nhiên xuất hiện một vạn cái quỷ tông cảnh. Này rơi ạ, là muốn giải phóng toàn thế giới sao? Mà không biết, so với các ngự quỷ sư, giờ khắc này Hắc Ảnh chờ quỷ vật trong lòng nhưng là càng thêm khiếp sợ. Hắc Ảnh nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, "Các vị, tại hạ là thần đỉnh Hắc Ảnh điện địa chủ, không biết các vị đến Tùng Sơn thành để làm gì?" Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia cầm đầu Hà Bá đột nhiên giơ tay lên, tàn nhẫn mà sáng một bạt hai. "Liên hắn mẹ ngươi gọi Hắc Ảnh a?" Đúng ba. Một cái tát xuống, Hắc Ảnh nhất thời gào kêu thảm một tiếng. Bốn phía quỷ khí đều là bị tắt đến kịch liệt lay động lên, máu tươi đen ngòm hỗn hợp hàm răng khối lớn phun ra, xem ra vô cùng thê thảm. Cũng khó trách Hà Bá môn gặp tức giận như vậy. Vốn là, bọn họ thật vất vả bị Trần Thất Dạ cho gọi ra đến, chính vô cùng phấn khởi đến Đường Quốc đi nhậm trước đây. Kết quả không nghĩ đến, vừa tới địa phương, còn chưa tới đến thăm một chút, nhà dĩ nhiên liền bị người cho hủy đi. Như vậy cũng tốt so với, ngươi ngàn dặm xa xôi, đầy cõi lòng chờ mong đến chính mình tân trang trí nhà, kết quả chân trước vừa tới, chân sau liền thấy có người một cây đuốc, trực tiếp đem ngươi nhà cho đốt. Thời khắc này, Hà Bá trong lòng quả thực dường như giấy lên ngập trời lửa cháy bừng bừng. Phẫn nộ ngọn lửa hóa thành tính thực chất sắc ý, hầu như phải đem đối diện Hắc Ảnh nuốt mất. Nhìn phẫn nộ Hà Bá, Hắc Ảnh nhất thời nuốt một ngụm nước bọt, đầy mặt sợ hãi hỏi: "Các vị đại ca, tiểu đệ thực sự là không biết, đến cùng nơi nào đắc tội rồi các ngươi a?" "Không biết." Hà Bá cười lạnh một tiếng: "Ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa nổ là cái gì?" "Ngạch, sông đào bảo vệ thành a." "Vậy ngươi lại đoán xem, chúng ta là làm gì?" "Ngươi, các ngươi là làm gì?" Hắc Ảnh nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng đống nhiên bay lên một luồng dự cảm không tốt. Hà Bá cười lạnh một tiếng, hầu như dùng hết toàn bộ sức mạnh, phẫn nộ gầm hết lên: "Con mẹ nhà ngươi, lão tử là Hà Bá, con mẹ nó ngươi nổ lão tử hả, còn hỏi nơi nào đắc tội ta? Ta giết chết ngươi cái cậu tạp chủng. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hà Bá trực tiếp nâng lên nằm đấm, dường như đạn pháo bình thường đánh vào Hắc Ảnh trên mặt. Vành ba, mãnh liệt một quyền bên dưới, Hắc Ảnh nhất thời phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, toàn bộ quỷ trong nháy mắt bay ngược mà ra. Ở tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Hắc Ảnh quỷ thể nặng nề đánh vào sông đào bảo vệ thành đê trên. Từng trận khói xanh cuồn cuộn, Hắc Ảnh toàn bộ quỷ trực tiếp bị nổ đến khảm nạm trên mặt đất, tứ chi lấy một loại bị vỡ nát gãy xương tư thế vặn mèo, cả người máu đen đưa ra, xem ra vô cùng thê thảm. Mẹ nó, đại ca. Nhìn thấy tình cảnh này, chu vi đám quỷ vật đều là trong nháy mắt rít gào thất thanh. Ai cũng không nghĩ ra, đường đường Hắc Ảnh điện địa chủ, dĩ nhiên sẽ bị một quyền đánh bay. Thiên, Hắc Ảnh nhưng là quỷ tông cảnh đỉnh cao tồn tại a. Dù cho là ở thần đỉnh, cũng là có thể đứng vào năm vị trí đầu cao thủ. Kinh khủng như thế tu vi, lại bị Hà Bá một quyền liền bắn cho bay. Mẹ nó, này tình huống thế nào? Thời khắc này, sở hữu quỷ vật đều là theo bản năng lui về phía sau hai bước, trong con ngươi lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Mà không biết, lẫn nhau so sánh đám quỷ vật, giờ khắc này nhân loại trong lòng khiếp sợ cũng là không hề yếu. Nghe tới Hà Bá lời nói lúc, bất kể là ở đây ngự quỷ sư, vẫn là ám đạo bên trong bách tính, giờ khắc này toàn bộ đều là trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng nhìn giữa bầu trời vạn tôn bóng người. Hà Bá. Lưu lão trợn to hai mắt, phản phất là hoài nghi lô thai của chính mình bình thường, khó mà tin nổi nhìn về phía bên cạnh một vị ngự quỷ sư, bọn họ mới vừa nói chính là Hà Bá sao? Cái kia ngự quỷ sư nuốt một ngụm nước bọt, sửng sốt đầy đủ mấy giây sau, mới là hậu chi hậu giác nói rằng, được, thật giống là ta vừa nãy cũng nghe được bọn họ nói Hà Bá thật giống. Thế ba, lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều là tàn nhẫn mà hút khẩu hơi lạnh. Ngự quỷ sư choáng váng, đường sông nha môn choáng váng, liền ngay cả trong thành bách tính cũng là theo choáng váng. Lưu lão cả người khuôn mặt càng là rất có run rẩy, run lập cập nói rằng, Hà Bá, ta thiên, dĩ nhiên đúng là Hà Bá. Trong truyền thuyết, Hà Bá nhưng là có thể thống trị dòng sông, chúa tể nước sông Trướng Lạc chính thần a. Ta Tùng Sơn Thành, hôm nay dĩ nhiên có thần linh giáng thế. Âm thanh kích động, dường như sấm sét, không ngừng nổ vang ở mỗi một cái ngự quỷ sư cùng bách tính trong lòng. Nghe được Lưu lão lời nói, dân chúng càng là kích động vô cùng, không ngừng mà hướng về giữa bầu trời kêu lên. Hà Bá, đúng là Hà Bá gia hiền linh. Hà Bá gia không có quên chúng ta. Ngày hôm nay là Hà Bá sinh nhật, lão nhân gia người nhất định là nghe được lòng của chúng ta thanh, vì lẽ đó đổi tới cứu chúng ta. Hà Bá gia, Hà Bá gia. Âm thanh kích động không ngừng mà vang vọng ở trong thành trì. Tiểu cô nương niệm càng là đầy mặt hưng phấn, nắm chặt quả đấm nhỏ, không ngừng mà quay về giữa bầu trời Hà Bá môn la lên. Nàng bên cạnh bà nội cũng là lệ nóng doanh trọng, vẻ mặt kích động lộ rõ trên mặt. Thời khắc này, thậm chí có không ít bách tính tự phát quỳ xuống, quay về giữa bầu trời vạn tôn Hà Bá, không ngừng mà dập đầu lễ bái. Con đường công đức kim quang không ngừng từ dân chúng thân thể bên trong tuôn ra, dường như ngàn vạn tia dòng sông màu vàng nóng bình thường, tràn vào ở đây đông đảo Hà Bá trong cơ thể. Thời khắc này, giữa bầu trời hơn vạn tôn Hà Bá đều là thân thể kim quang óng ánh, hơi thở thần thánh dường như sóng biển cuộn cuộn, chấn động đến mức ở đây quỷ vật đều là kêu rên run rẩy. Này công đức kim quang phúc diệu bên dưới, một ít quỷ vật thậm chí căn bản phản ứng không kịp nữa, chính là ở trong tiếng kêu thảm hóa thành bụi phi, triệt để hồn phi phách tán. Mà giờ khắc này, Hắc Ảnh cũng là phản ứng lại. Hà Bá, nhật hắn mẹ, bang này quái vật dĩ nhiên là Hà Bá. Chính mình đem sông đảo bảo vệ thành nổ, há không phải giải thích? Hắn đem Hà Bá nhà cho nổ. Nghĩ tới đây, Hắc Ảnh trên trán trong nháy mắt chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Một luồng cảm giác tuyệt vọng dường như hồng giống như nước trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Bang này Hà Bá, có thể đều là quỷ tông cảnh tu vi a. Chính mình đem nhà của bọn họ cho nổ, bọn họ còn có thể buông tha chính mình. Không phải đem hắn cho ăn tươi nuốt sống. Nghĩ tới đây, Hắc Ảnh hầu như không nói hai lời, chính là vận chuyển sức mạnh toàn thân, hướng về xa xa báo táp mà đi. Chạy, mau mau chạy. Hắn nhớ tới, ở Tùng Sơn thành cách đó không xa, chính là thần đình đệ nhị quỷ địa ba, Tu La điện vị trí địa phương. Mà Tu La điện bên trong, có vững như thành đồng vách sắt hộ điện đại trận ở. Đến thời điểm chỉ cần mình vào hộ điện đại trận, coi như bang này Hà Bá lại tức đến nổ phổi cũng bắt hắn không thể làm gì. Nghĩ tới đây, Hắc Ảnh chính là không nói nhảm nữa, đột nhiên hít sâu một cái, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng về Tu La điện phương hướng mà chạy như điên. Chương 204, Hà Bá ra tay, điên cuồng tàn sát. Trên bầu trời, Hắc Ảnh đột nhiên trốn xa, để sở hữu đám quỷ vật đều là sửng sốt một chút, liền ngay cả Hà Bá môn cũng là hơi sửng sở. Bọn họ thực tại không nghĩ đến cái này cái gọi là thần đỉnh tứ đại điện chủ một trong dĩ nhiên sẽ như vậy túng, đều còn không có động thủ, dĩ nhiên liền trực tiếp chạy trốn. Có điều, Hà Bá môn rất nhanh sẽ phản ứng lại, một luồng căm giận ngút trời, lại lần nữa dâng lên đông đảo thần linh trong đầu. Sau một khắc, chỉ thấy một vị Hà Bá giơ tay chỉ về đằng trước Hắc Ảnh, tức giật quát, các anh em, chính là cái này bức dưỡng, đem chúng ta nơi ở đem phá hủy. Ngàn vạn không thể bỏ qua hắn. Ai muốn là đối với hắn hạ thủ lưu tình, sau đó cũng đừng ở Hà Bá trong phạm vi lan lộn. Nghe nói như thế, Hà Bá môn đều là cực kỳ phẫn nộ gật gù. Buông tha. Đùa giỡn. Bọn họ hận không thể đem Hắc Ảnh thị cho đánh ra đến, lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho. Sau một khắc, chỉ thấy sở hữu Hà Bá đều là nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người tựa như tia chớp, trong nháy mắt hướng về xa xa Hắc Ảnh lao nhanh qua. mẹ nó. Nhìn phía sau cấp tốc gáp sát Hà Bá Môn, Hắc Ảnh nhất thời sợ đến thân thể run run một cái, toàn bộ quỷ sai điểm từ giữa bầu trời ngã xuống. Càng là, Hà Bá cái kia từng đôi con mắt màu đỏ tươi bên trong, che kín sát khí cùng thô bạo, quả thực hay cùng từng con chưa thuần hóa dã thú tự. Những ánh mắt này, để Hắc Ảnh không hoài nghi chút nào, chính mình chỉ cần có bất kỳ dừng lại, liền sẽ bị những này Hà Bá cho xé thành mảnh vỡ. Nghĩ tới đây, Hắc Ảnh không chỉ có không hề dừng lại một chút nào, trái lại vẫn là tăng nhanh tốc độ. Bóng người tựa như tia chớp, hướng về xa xa báo táp cực bắn. Trước khi đi, hắn còn không quên bấm ra một đạo ấn quyết, quay về phía sau đông đảo quỷ vật nhẹ nhàng chỉ tay. Ầm ầm ba. Theo Hắc Ảnh xa xa chỉ tay, sở hữu quỷ vật đều là thân thể chấn động, bọn họ liền phảng phất chịu đến lực lượng nào đó điều khiển bình thường, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Ngay lập tức, trong mắt bọn họ ý thức lại như là bị miễn cưỡng xóa đi bình thường, trở nên mất cảm giác, không có linh hồn. Sau một khắc, sở hữu quỷ vật, bao quát ma đẳng, đều phảng phất ở đây khắc mất đi thần trí như thế, nhếch răng trợn mắt địa hướng về đối diện Hà Bá Môn vọt tới. 5 vạn con quỷ vật, ở đây khắc thật giống như không muốn sống như thế. Trong hai mắt, tất cả đều là đỏ như màu máu một mảnh. Mà ở những quỷ này vật trên trán, phảng phất có một đạo phù văn như ẩn như hiện, chính đang lóe lên hào quang màu đỏ tươi. Đây là Khôi Lỗi Phủ. Lưu Láo sắc mặt thay đổi. Khôi Lỗi Phủ chính là một loại có thể điều khiển sinh linh thần trí phù văn. Không nghĩ đến, này Hắc Ảnh dĩ nhiên như vậy nghiệt xúc, liền thủ hạ của chính mình đều cam lòng điều khiển. Nhìn xông tới mặt 5 vạn con quỷ vật, Hà Bá Môn sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Sau một khắc, chỉ thấy một vị Hà Bá trước tiên lao ra, hai tay của hắn đột nhiên giơ lên thật cao, một luồng bàng bạc công đức lực lượng trong nháy mắt từ hắn thần thể bên trong lăn lộn mà ra. Ầm ầm. Nương theo một trận kịch liệt nổ vang, phản phất không gian đều là run rẩy một chút. Ngay lập tức, chỉ thấy vị này Hà Bá bên cạnh, bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít tế hạt nước nho nhỏ. Mọi người định thần nhìn lại, sau đó chính là sợ hãi thất thanh, bởi vì những này hạt nước dĩ nhiên là giữa bầu trời hạ xuống nước mưa. Hà Bá dĩ nhiên có điều khiển nước mưa sức mạnh. Ở Hà Bá điều khiển dưới, chu vi trong vòng trăm thước nước mưa bỗng nhiên quỷ dị mà ngưng kết lại, không còn hướng phía dưới hạ xuống, mà là toàn bộ xoay quanh ở Hà Bá thân thể bốn phía. Sau một khắc, chỉ thấy Hà Bá vung tay phải lên, những người lít nha lít nhít hạt mưa chính là ong ong run rẩy một hồi. Ngay lập tức, hạt mưa chậm rãi phát sinh biến hóa, trở nên vừa nhỏ vừa dài, liền dường như từng cây sắc bén ngân châm bình thường, ở dưới ánh trăng lập lòe băng lạnh ánh sáng lấp lẫy. Theo Hà Bá lại lần nữa phất tay, vèo vèo vèo, lít nha lít nhít vũ châm trong nháy mắt gào thét mà ra, dường như cuồng phong mưa rào bình thường, chen lẫn khủng bố vô cùng sắc ý, xuyên thấu không khí, tàn nhẫn mà hướng về trước mặt đám quỷ vật bắn nhanh mà đi. A ba, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng trong nháy mắt vang lên. Ở mưa to thần châm xuyên thấu bên dưới, những người quỷ vật hầu như liền cơ hội phản kháng đều không có, chính là trực tiếp bị những này vũ châm cho đâm thủng ngực tấu lưng. Mà ngay ở vũ châm tiến vào quỷ vật thân thể trong nháy mắt, một luồng năng lượng khổng lồ cũng là trong nháy mắt nổ tung bao phủ. Rầm rầm rầm, từng trận nổ tung tiếng vang triệt. Ngắn ngắn trong vài giây, thì có hơn một vạn con quỷ vật bị nổ thành chia năm xẻ bảy, thân thể giống như pháo hoa nổ tung, quỷ khí chen lẫn thịt nát tan vỡ bắn ra bốn phía. Trong không khí đều là tràn ngập một luồng nồng nặc mùi máu tanh. T. Nhìn thấy tình cảnh này, Lưu lão bọn người là tàn nhẫn mà hút khẩu hơi lạnh, trong con ngươi lộ ra kinh hãi gần chết vẻ. Những quỷ này vật, có thể toàn bộ đều là quỷ tiên cảnh đỉnh cao tu vi a. Vẹn vẹn một tay, dĩ nhiên liền giết chết hơn một vạn tôn quỷ tiên cảnh. Chuyện này, chính là quỷ tông cảnh đỉnh cao thực lực sao? Mà còn không chờ Lưu lão bọn họ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy giữa bầu trời, lại lần nữa đi ra một vị Hà Bá. Vị này Hà Bá quay về phía dưới sông Đào bảo vệ thành nhẹ nhàng chỉ tay, sau đó, chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh. Chỉ thấy sông Đào bảo vệ thành nước sông đông nhiên kịch liệt cuộn cuộn lên, vô số đạo dòng nước từ sông Đào bảo vệ thành bên trong chậm rãi bay lên không bay lên, trên không trung cấp tốc đang rệt cuốn quanh. Hà Bá tay phải nắm chặt. Ầm ầm ba. Những người dòng sông nhất thời kịch liệt tiếng rung lên, trên không trung hóa thành từng con trong suốt nước khoảng cách long. Những này nước khoảng cách long có tới mười mấy con nhiều, mỗi một đầu đều có trăm mét trưởng, mỗi cái dương nhanh múa đuốt, khuôn mặt dữ tợn, trong miệng không ngừng mà phát sinh hung mãnh gầm rú. Sau một khắc, theo Hà Bá ra lệnh một tiếng, sở hữu nước khoảng cách long toàn bộ gào thét mà ra, nhai răng trợn mắt địa hướng về đối diện quỷ triều va chạm mà đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, những này cự long rõ ràng là do nước sông biến ảo mà thành, thế nhưng thân thể nhưng dường như sắt thép cứng rắn, liền dường như mười mấy đạo dòng lũ bằng sắt thép bình thường, phàm là bị bọn họ đánh tới quỷ vật đều trong nháy mắt bị đụng phải rời ra phá nát, từng cái ở trong tiếng kêu thảm hồn phi phách tán, hóa thành con đường khói xanh tiêu tan. Mà hắn Hà Bá cũng là không cam lòng yếu thế, dồn dập thôi thúc lên toàn thân công đức lực lượng, quay về đám quỷ vật oanh kích mà đi. Có điều khiển sông Đào bảo vệ thành nước sông, hình thành che trời dòng lũ, trong nháy mắt liền đem đám quỷ vật tiêm đến sạch sành sanh. Có nhưng là điều khiển bốn phía nước mưa, hình thành vạn đạo vũ châm thần kiếm, đem chu vi đám quỷ vật cho bắn đến rời ra phá nát, sụp đổ. Thời khắc này, toàn bộ giữa bầu trời đều là vang dội đám quỷ vật tiếng kêu rên. Này, đã không thể xem như là chiến đấu, mà là một hồi một phương diện tàn sát. Ở Hà Bá trong tay, những này trong ngày thường diêu võ dương oai quỷ vật, hầu như không có bất kỳ sức hoàn thủ. Được, thật là lợi hại. Lưu lão trợn to hai mắt, nhìn giữa bầu trời Hà Bá đại hiện thần uy dáng dấp, trong đôi mắt tất cả đều là dị thải liên tục. Mà theo Hà Bá môn ra tay, trên bầu trời đám quỷ vật cũng là liên tiếp tan tác. Ở mạnh mẽ quỷ tông cảnh thần linh trước mặt, những này quỷ tiên cảnh quỷ vật liền phảng phất năm bẻ bảy mảng, hầu như chớp mắt chính là bị đánh cho sụp đổ. Có điều mười mấy phút, năm vạn tôn quỷ tiên cảnh đỉnh cao quỷ vật chính là hoàn toàn bị đánh cho hồn phi phách tán, hóa thành con đường khói xanh, trên không trung từ từ tiêu tan. Đến đây, đường đường thần đình tứ đại quỷ địa ba, hắc ảnh điện cũng chỉ còn sót lại hắc ảnh một vị quỷ vật. Chương 205, Tu La đại trận, Vạn Hà chiêu thần. Mẹ nó. Nhìn trước mắt khốc liệt một màn, hắc ảnh sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút, khó coi đến cùng ăn cứt như thế. Rất mãi mãi. Những quỷ này vật, có thể đều là hắn hắc ảnh điện bộ đội tinh nhuệ a. Hàng năm thần đình ở trên người bọn họ tiêu tốn pháp bảo đan dược, giá trị làm sao dừng mấy tỷ. Không nghĩ đến, ngày hôm nay lại bị địa phủ đánh cho cùng từng cái cậu như thế. Nhìn tới, sinh linh tinh khí là cướp đoạt không xong rồi. Chỉ có thể bàn bạc kỹ càng. Nghĩ tới đây, hắc ảnh lạnh lạnh liếc nhìn đối diện Đông Đảo Hà Bá, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Âm Đảo địa phủ, coi như các ngươi tàn nhẫn. Mối thù hôm nay, ta hắc ảnh nhớ rồi. Chờ bản tọa điều dưỡng sinh lợi mấy ngày, định để cho các ngươi hối hận hôm nay hành động." Nói xong câu đó, hắc ảnh chính là thân hình lóe lên, tiếp tục hướng về Tu La điện phương hướng chạy như điên. Vì thoát thân, hắn thậm chí không tiếp thiêu đốt một phần bản mệnh quỷ khí, ở tiềm lực kích phát dưới, hắc ảnh bóng người liền dường như sao băng bình thường, thoáng qua liền qua. Nhưng mà, để hắc ảnh tan vỡ chính là, bất luận hắn làm sao kích phát trong cơ thể tiềm lực, phía sau Hà Bá cũng như cũng là dường như ác mộng bình thường, quay về hắn đuổi tới tận cùng. Cái kia khủng bố sát ý, liền phảng phất thực chất hóa mũi tên nhọn bình thường, không ngừng chọc thủng hắc ảnh cái kia yếu đuối trái tim. Mà càng làm cho hắn cảm thấy đến kinh sợ chính là, bên tai của hắn, thậm chí có thể nghe được Hà Bá cái kia hùng hùng hổ hổ âm thanh. "Đứng lại cho lão tử, ngươi cái cẩu tạp chủng. Ngươi hủy ta chờ dòng sông sự tình, bản tọa còn không tính với ngươi đây. Bản tọa ngày hôm nay nhất định phải đem ngươi đầu vặn xuống, làm ống nổ dùng." Ống nổ? Lợi cho hắn quá rồi. Lão tử muốn đem hai tay hai chân hắn toàn bộ bẻ gãy, sau đó sẽ đem tròng mắt của hắn mò ra, dùng hoàng hà nước ngâm cái 7 ngày thất dạng, sau đó băm, đút cho trong sông cá tôm. Ha ha, ngươi vẫn là quá nhân tử. Bản tọa biết một loại đặc thù đan dược, tên là phân cân thác cốt đan, ăn vào viên thuốc này sau khi, cả người gân cốt gặp dường như bị vỡ nát gãy xương bình thường, trong nháy mắt vỡ vụn thành tạt bã. Cái kia đau đớn, quả thực lại như là trong thân thể cắm ngàn vạn rễ, cái kim thép như thế, hơi hơi nhúc nhích một hồi, cũng có thể làm cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Được, chiêu này được. Vậy không bằng chúng ta trước hết đem đầu của hắn vặn xuống, làm ống nổ dùng. Sau đó sẽ đem hai tay hai chân hắn chém đứt, con ngươi làm ra đến nuôi cá. Cuối cùng lại dùng phân cân thác cốt đan, để hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nghe đến mấy câu này, hắc ảnh nhất thời sợ đến run run một cái, toàn bộ quỷ quỷ khí đều là bị dọa đến tan rã lên. Đầu vặn xuống, hai tay hai chân chém đứt, còn muốn dùng phân cân thác cốt đan muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Con mẹ nó, đám gia hỏa này đúng là thần linh à? Quả thực là con mẹ nó một đám bệnh thần kinh a. Mà phía dưới Lưu lão mọi người, khi nghe đến Hà Bá đối thoại sau khi, cũng là không nhịn được run cầm cập một hồi. Càng là khi nghe đến đối phương thảo luận những người phương pháp sau khi, sở hữu ngự quỷ sư, phía sau lưng đều là trong nháy mắt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Con mẹ nó, đây cũng quá tàn nhẫn chứ. Nếu không là bọn họ hôm nay tận mắt nhìn thấy, bằng không bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, lời nói này dĩ nhiên là từ một đám thần linh trong miệng nói ra đến. Chính là bọn họ nhìn thấy tối cùng hung cực các quỷ vật, cũng không có làm được như thế tuyệt chứ. Này mẹ kiếp, đúng là thần linh sao? Nếu không là bọn họ biết rõ, mặt sau chính đang truy đuổi chính là một đám Hà Bá, nếu không thì, bọn họ còn tưởng rằng hắc ảnh là chịu đến cái gì biến thái quỷ vật hãm hại. Mà mọi người ở đây hoảng sợ thời điểm, chỉ thấy hắc ảnh đột nhiên từ trong lồng ngực móc ra một cái đan dược, sau đó hướng về trong miệng điên cuồng rót vào. Đan dược này chính là thần đình bí chế thần đan, có thể tăng lên trên diện rộng chạy trốn tốc độ. Sau một khắc, liền thấy hắc ảnh toàn thân quỷ khí trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần, tốc độ của hắn cũng là đột nhiên tăng nhanh vô số lần, dường như sao băng bình thường, hầu như trong chớp mắt chính là bay ra hơn 1000 mét khoảng cách. Chạy, mau mau chạy. Bang này Hà Bá quá không phải người. Nếu để cho bọn họ bắt được, tuyệt đối là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể a. Mà ngay ở hắc ảnh trong lòng hoảng sợ thời điểm, chỉ thấy trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện to lớn. Cung điện này xây ở giữa sườn núi nơi, quanh thân quỷ khí lượn lờ, xem ra âm khí ung tùm, nồng nặc sát khí không ngừng từ bên trong cung điện thẩm thấu mà ra, âm hàn tâm ý khiến người ta không nhịn được thân thể run rẩy. Mà ở đại điện trên đỉnh, thình lình còn có một tòa màu đỏ tươi to lớn trận pháp. Trận pháp này giống như cũng trụ cự bát, đem cả tòa đại điện đều cho bao phủ bên trong, giống như một bức cứng rắn không thể phá vỡ cự tường thành lớn, ầm ầm sừng sững ở đại địa bên trên. Từng trận khí tức kinh khủng không ngừng từ trong trận pháp lan tràn ra. Đây là Tu La đại trận. Nhìn thấy trận pháp này, Lưu Lao sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút, trong miệng theo bản năng phun ra vài chữ: Tu La đại trận. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là hơi sững sờ, đầy mặt hiếu kỳ nhìn về phía đối phương. Lưu lão mở miệng giải thích: Tu La đại trận chính là thần đỉnh tứ đại quỷ điện một trong, Tu La quỷ điện hộ điện đại trận. Có người nói trận này chính là do thần đỉnh chúa tể tự mình thiết lập, ẩn chứa khủng bố uy năng, chính là liền quỷ tông cảnh đỉnh cao cường giả cũng chưa chắc có thể lay động mảy may, có thể xưng thần đỉnh kiên cố nhất phòng ngự kết giới. Nói đến đây, Lưu lão như là nhớ ra cái gì đó bình thường, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngựa khí sợ hãi nói rằng: không tốt. Này hắc ảnh không phải là muốn tiến vào Tu La Điện chứ? Hỏng rồi. Tu La Điện bốn phía, nhưng là có Tu La đại trận tồn tại. Trận pháp này cứng rắn không thể phá vỡ, nếu để cho hắn tiến vào, e sợ liền Hà Bá cũng không thể ra sức. Cái gì? Lời này vừa nói ra, các ngự quỷ sư cũng là phản ứng lại. Nhìn càng ngày càng tới gần Tu La Điện hắc ảnh, sắc mặt của mọi người đều là trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy, cái kia Tu La Điện bên trong, cả người đỏ đậm, khuôn mặt dữ tợn Tu La Điện chủ, cùng với hắc ảnh trên mặt, cái kia không ngừng tỏa ra, càng ngày càng hung hăng nụ cười. Ha 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 ha. Địa phủ Lâm Thần, liền coi như các ngươi muốn giết ta thì lại làm sao? Ở bản tọa trước mặt, nhưng là thần đỉnh cứng rắn nhất phòng ngự cái giới. Chúa tể đại nhân tự mình kiến tạo Tu La đại trận, liền coi như các ngươi là quỷ tông cảnh đỉnh cao, cũng tuyệt đối không thể lay động Tu La Điện mảy may. Hắc ảnh cười gần một tiếng. Sau một khắc, hắn thân thể chính là trong nháy mắt gia tốc, hướng về Tu La Điện chạy như điên. Nhưng mà, ngay ở hắc ảnh tức sẽ tiến vào Tu La Điện thời điểm, chỉ nghe phía sau Hà Bá đột nhiên phát sinh một tiếng cười gằn, thật không, nếu quỷ tông cảnh lay động không được, vậy này một chiêu, có thể không lay động đây. Cái gì? Nghe nói như thế, hắc ảnh hơi sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sau đó, liền thấy một vị Hà Bá bỗng nhiên giơ tay lên, quay về phía dưới Tùng Sơn Thành nhẹ nhàng chỉ tay. Sông Đào bảo vệ thành, đến. Ầm 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 ba. Vừa dứt lời, chỉ thấy phía dưới sông Đào bảo vệ thành nhất thời xem chịu đến một loại nào đó triệu hoán bình thường, nước sông đột nhiên kịch liệt bước lên rít gào. Ở Hà Bá điều khiển bên dưới, cái kia vận đục hồng thủy càng là hướng về không trung hội tụ đến, chạy trồm tiếng gầm gừ phảng phất lôi đình bình thường, chấn động đến mức tất cả mọi người là hai lỗ tai đau đớn, linh hồn run rẩy. Mà còn không chờ mọi người phản ứng lại, lại là một vị Hà Bá quay về phương xa nhẹ nhàng chỉ tay. Trăng rằm hà, đến. Ầm ầm ầm. Vừa dứt lời, lại là một trận bàng bạc hồng thủy, đột nhiên từ đằng xa rít gào mà đến. Trăng rằm sông nước sông, ở trên bầu trời kịch liệt lan lộn, cùng Tùng Sơn Thành sông Đào bảo vệ thành hòa làm một thể. Cái kia khổng lồ lượng nước, đem cả tòa bầu trời đều cho già đến chặt chẽ. Ngay lập tức, ở tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia một vạn tôn Hà Bá liên tiếp giơ tay lên, không ngừng mà phát sinh mênh mông thần âm. Lâm Giang Hà, đến. Trương Dương Hà, đến. Thiên Nguyệt Hà, đến. Hoàng Hà, đến. Ầm 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 ba. Bàng bạc nước sông lăn lộn thanh âm, giống như cựu thiên thần lôi nổ tung, chấn động đến mức cả tòa đại địa đều là một trận kịch liệt nổ vang. Vô số đạo dòng sông từ bốn phương tám hướng dâng trào mà đến, trên bầu trời đều phảng phất hoàn toàn hóa thành nước sông thế giới. Sau một khắc, những này đến từ chính toàn quốc các nơi dòng sông chính là hoàn toàn hội tụ ở cùng nhau. Chúng nó ở Hà Bá điều khiển dưới hóa thành một đạo kinh thiên triệt địa dòng sông thần kiếm, hướng về phương xa Tu La đại trận mạnh mẽ chém tới. Chương 206, sinh linh chi nguyện, Hà Quân chẳng quỷ. Này một kiếm hội tụ toàn bộ đường quốc ngũ hồ tứ hải, này một kiếm cũng hội tụ vạn tôn Hà Bá sở hữu thần lực, to lớn thần kiếm. Huyền nếu là Hà Bá cái kia phẫn nộ ý chí biến thành, chạy trôm dòng sông dưới, lan lộn nhưng là đến từ chính thần linh gào thét. Này một kiếm xuất hiện, toàn bộ thế giới đều phảng phất yên lặng như tờ. Bất kể là phía dưới ngự quỷ sư, vẫn là xa xa hắc ảnh cùng Tu La Điện điện chủ, giờ khắc này toàn bộ đều là thân thể run lên. Một luồng bắt nguồn từ với trong xương hoảng sợ, phảng phất cũng là ở đây khắc bị gọi tỉnh rồi bình thường. Ta đệ. Nhìn thấy tình cảnh này, Tu La Điện điện chủ, Tu Gia Tần lúc không nhịn được văn tụ, hắn đầy mặt hoảng sợ nhìn giữa bầu trời cự kiếm, sau đó đột nhiên nhìn phía hắc ảnh. Dũng lập cập hỏi, hắc ảnh, ngươi con mẹ nó, đến cùng treo chọc nhân vật gì? Thời khắc này, không chỉ là Tu La, liền ngay cả Tu La Điện bên trong mấy vạn tôn quỷ vật cũng là nhẫn không ngừng run rẩy lên, trong con ngươi dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắc ảnh nuốt một ngụm nước bọt, nói rằng, không chọc ai a, chọc một vạn tôn Hà Bá. Lời này vừa nói ra, Tu La con mắt nhất thời trừng tròn xoe, trái tim đều phảng phất tàn nhẫn mà thu rụt lại. Hắn nhìn hắc ảnh, giận không nhịn nổi gầm hết lên, hắc ảnh, ta đờ cờ mờ mờ, người con mẹ nó. Dĩ nhiên dẫn một vạn tôn Hà Bá lại đây. Vốn là Tu La còn tưởng rằng hắc ảnh nhạ là cái gì phổ thông âm minh, kết quả không nghĩ đến đối phương nhạ dĩ nhiên là trong truyền thuyết Hà Bá, hơn nữa còn con mẹ nó là một vạn tôn. Này con mẹ nó là muốn lôi kéo hắn Tu La Điện đồng thời chịu tội thay a. Ít 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 mẹ ngươi. Tu La hùng hùng hổ hổ nói câu, sau đó chính là đột nhiên quay đầu quay về bên cạnh một vị quỷ vật quát lớn nói, mấy người các ngươi vội vàng đem Tu La đại trận đóng kỹ, nhớ kỹ, chính là một con rồi cũng không thể thả đi vào. Phải. Nghe nói như thế, đám quỷ vật vội va xoay người, lợi dụng đại trận linh thạch bùa chú, đem cả tòa Tu La đại trận cho quan đến chặt chẽ. Nhìn thấy tình cảnh này, hắc ảnh sắc mặt nhất thời trở nên cùng ăn giống như cứt khó coi, vội vã thét lên ở mỹ, Tu La, ta thao đại gia ngươi, ngươi quan Tu La đại trận làm gì? Bản tọa còn chưa tiến vào đây, con mẹ nó ngươi mau đưa đại trận mở ra. Nhưng mà, đại trận sau khi Tu La, liền phảng phất không có nghe thấy lời của bóng đen bình thường. To lớn Tu La đại trận, như cũng là chăm chú đóng lại, căn bản không có cho hắc ảnh lưu lại bất kỳ một con đường. Nhìn thấy tình cảnh này, hắc ảnh trên trán nhất thời soạt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, một luồng cảm giác tuyệt vọng trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Hắn nhìn phía sau cái kia không ngừng ngưng tụ khủng bố thần kiếm, trong miệng run lập cập phun ra hai chữ: xong xuôi. Thanh kiếm này ẩn chứa một vạn tôn Hà Bá cùng toàn bộ đường quốc dòng sông khủng bố thần lực, nếu là liền như thế bổ xuống, hắn không chết cũng đến lột ra a. Nhưng mà này thanh dòng sông thần kiếm cũng không có đình chỉ ngưng tụ. Sau một khắc, chỉ thấy Tùng Sơn thành phía dưới đông nhiên dũng xảy ra chút điểm kim quang, những kim quang này liền dường như đom đóm bình thường từ Tùng Sơn thành các nơi dâng trào mà đến, không ngừng hướng về dòng sông thần kiếm tuôn tới. Vô tận kim quang dường như một đạo hóng ánh mặt trời, đem toàn bộ bầu trời đều cho nhuộm thành vàng óng ánh vẻ. Một luồng không cách nào hình dung công đức lực lượng lặng yên thẩm thấu tràn ngập. Đây là Lưu Lão hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng nhìn phía những kim quang này vọt tới phương hướng. Không phải ngự quỷ sư, không phải đường sông nha môn, mà là Tùng Sơn thành bách tính. Thời khắc này chỉ thấy sở hữu Tùng Sơn thành bách tính trên người đều là tuân ra một trận hào quang óng ánh. Những ánh sáng này liền phảng phất quần quần không ngừng thần lực bình thường, hóa thành ngàn vạn tia dòng sông, cùng giữa bầu trời thanh thần kiếm tia không ngừng dung hợp. Tại đây chút công đức kim quang truyền vào dưới, giữa bầu trời đạo kia cự kiếm cũng là trở nên càng ngày càng ngưng tụ, khí tức kinh khủng càng ngày càng mạnh mẽ. Bách tính sức mạnh có thể cường hóa thanh kiếm thần này sao? Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết lực lượng tín ngưỡng? Lưu Lão hít sâu một cái, nhìn không ngừng tràn vào kiếm bên trong công đức lực lượng, trong con ngươi tất cả đều là vẻ phức tạp. Lẽ nào bọn họ những này người phàm bình thường dĩ nhiên cũng có tư cách trợ giúp thần linh sao? Cũng được. Sau một khắc, Lưu Lão như là làm cái gì quyết định bình thường, đồng nhiên tiến lên một bước, quay về giữa bầu trời vạn tôn thần linh cao giọng hô: Lão hủ Lưu Bách Sơn, năm nay 60 có năm, lưu lại thân thể tàn phế một bộ, nếu là chư quân cảm thấy đến hữu dụng, cái kia liền cầm đi ngay lập tức. Chỉ thấy Lưu Bách Sơn đống nhiên giơ lên cao hai tay, trong miệng phát sinh giống giận rung trời: cho mời Hà quân chẳng quỷ. Ầm ầm ba. Lưu Bách Sơn vừa dứt lời, một luồng nóng ánh công đức kim quang trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, mãnh liệt thần thánh khí tức mang theo Lưu Bách Sơn tâm nguyện cùng nhau tràn vào dòng sông thần kiếm bên trong. Thành tựu Tùng Sơn thành ngự quỷ sư hội trưởng, Lưu Bách Sơn công đức lực lượng muốn so với người bình thường cường thịnh rất nhiều, cái kia thần thánh kim quang cũng là càng thêm óng ánh. Theo Lưu Bách Sơn công đức lực lượng tràn vào, cái kia dòng sông to lớn thần kiếm phản phất lại là ngưng tụ một phần. Nhìn thấy tình cảnh này, bên cạnh các ngự quỷ sư cũng là phục hồi tinh thần lại, dồn dập học Lưu Bách Sơn dáng dấp, đem hai tay của bọn họ giơ lên cao. Từng đạo công đức kim quang không ngừng những này ngự quỷ sư trong cơ thể dâng trào mà ra. Bất khuất tiếng reo hò dường như tiếng sấm cuộn cuộn vang vọng Tùng Sơn thành phía chân trời bầu trời: cho mời Hà quân chẳng quỷ, cho mời Hà quân chẳng quỷ, cho mời Hà quân chẳng quỷ. Ầm ầm ba. Thời khắc này, toàn bộ Tùng Sơn thành, cho tới ngự quỷ sư hội trưởng, cho tới bình thường chúng sinh, đầy đủ mấy triệu người trong cơ thể đều là tuôn ra một trận hào quang óng ánh. Lít nha lít nhít công đức lực lượng phản phất bách xuyên vào biển, toàn bộ hướng về dòng sông thần kiếm mênh mông quần cuộn chạy trồn mà đi. Cái kia hào quang óng ánh liền dường như một vòng treo cao nắng nóng ở trên bầu trời tùy ý tỏa ra, long lánh hơi thở thần thánh, để sở hữu quỷ vật đều là kêu rên không ngớt. Một ít tu vi yếu quỷ vật càng là trực tiếp bị tia sáng này chiếu lên rời ra phá nát, thân thể như khói xanh giống như tiêu tan. Ở có công đức gia trì dưới, nay thanh dòng sông thần kiếm uy lực cũng là ở lấy nhanh chóng tốc độ tăng trưởng, từ trước kia quỷ tông cảnh đỉnh cao trực tiếp bước vào quỷ tôn cảnh đỉnh cao, thậm chí vô hạn tiếp cận quỷ thần cảnh, khí tức kinh khủng để Tu La Điện điện chủ cùng Hắc Ảnh đều là sắc mặt đột nhiên biến, mồ hôi lạnh trên trán như là thác nước điên cuồng dâng trào mà ra. Nhưng Hà Bá Môn cũng không có lập tức đem thanh kiếm này chém xuống, mà là đứng bình tĩnh trên không trung, nắm cái này cự kiếm, bọn họ nhắm hai mắt lại, phảng phất đang đợi cái gì mệnh lệnh. Sau một khắc, xa xôi bên trong địa phủ, một đạo người mặc minh bảo bóng người bỗng nhiên đứng dậy, quay về Tùng Sơn thành bên trong vạn tôn Hà Bá, cao giọng quát lên: chém! Ầm ầm ba. Vẹn vẹn một chữ, nhưng phảng phất cụ có vô tận thần uy. Thời khắc này, sở hữu Hà Bá đều là cùng nhau mở mắt ra, trong con ngươi nổ lên một đoàn sát ý ngút trời. Chém! Ầm ầm. Theo Hà Bá vừa dứt lời, này thanh treo cao Hà Bá cự kiếm chính là ở sở hữu sinh linh khiếp sợ, chờ mong cùng với ánh mắt sợ hãi bên trong, hướng về phương xa Hắc Ảnh cùng với Tu La Quỷ Điện mạnh mẽ chém tới. Sau một khắc, kiếm khí hóa thành một đạo vạn thước thần quang, trong nháy mắt xuyên qua cả tòa Tùng Sơn thành, cùng phương xa Tu La Quỷ Điện nối liền một đường thẳng. Khủng bố kiếm khí bên dưới, Hắc Ảnh hầu như liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, chính là trực tiếp hóa thành con đường khói xanh, trên không trung hồn phi phách tán. Mà thanh thần kiếm kia cũng không có một chút nào dừng lại, ở chém giết Hắc Ảnh sau khi, chính là tàn nhẫn mà hướng về Tu La đại trận vung chém mà đi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, dường như trời long đất lở. Ở tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia tên gọi vững như thành đồng vách sắt Tu La trên đại trận, càng là đột nhiên truyền ra một trận răng rắc vỡ tan thành. Ngay lập tức, từng đạo tinh tế dày đặc vết rạn nứt, liền dường như mạng nhện bình thường cấp tốc lan tràn, trong khoảnh khắc chính là trải rộng cả tòa Tu La đại trận. Cuối cùng, ở sở hữu quỷ vật trong ánh mắt khiếp sợ, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cái kia sừng sững ở Tu La điện bầu trời mấy ngàn năm Tu La đại trận, càng là trong nháy mắt vỡ ra được, màu đỏ tươi mảnh vỡ dường như mưa to gió lớn bình thường, hướng về bốn phía điên cuồng bay vụt. Cả tòa Tu La đại trận trong nháy mắt sụp đổ. Đạo kia dòng sông thần kiếm liền như thế xuyên thấu Tu La đại trận, tàn nhẫn mà chém về phía điện bên trong đông đảo quỷ vật. Mấy vạn con quỷ vật trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Tu La điện chủ càng là trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Thân thể hắn trên không trung hóa thành từng sợi khói xanh, triệt để mà hồn phi phách tán. Này một kiếm, dĩ nhiên đem hắc ảnh, Tu La quỷ điện, kể cả trong đại điện mấy vạn con quỷ vật, toàn bộ chém thành hư vô. Chương 207, Tân Thần Linh, Thập Điện Diêm La. Trên bầu trời, theo hắc ảnh, Tu La đại trận, cùng với Tu La điện bên trong rất nhiều quỷ vật diệt, cái kia quán triệt ở bên trong trời đất to lớn thần kiếm, cũng là chậm rãi tiêu tăng ra. Chúng nó không ngừng phân giải, tan vỡ, lại lần nữa hóa thành ngàn vạn đạo dòng sông, hướng về bốn phương tám hướng từng người tuôn tới. Có chạy vào sông Đào bảo vệ thành, có chạy vào Liễu Vọng Nguyệt Hà, cũng có chạy vào Hoàng Hà. Rốt cục, kết thúc rồi hả? Nhìn một lần nữa tụ hợp vào từng người lưu vực nước sông, Lưu lão bọn người là hít một hơi thật sâu. Nếu không là cái kia Tu La điện đã diệt, nếu không là không chúng còn có Tu La đại trận mảnh vỡ tung bay, nếu không thì bọn họ thật muốn cho rằng hôm nay đã phát sinh tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà, sự tình tới đây cũng chưa hề hoàn toàn kết thúc. Đang lúc này, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên đi ra một vị hà bá. Hắn nhìn phía dưới sông Đào bảo vệ thành, mở miệng nói rằng, "Ta chính là Tùng Sơn thành, sông Đào bảo vệ thành hà bá. Phụng Âm tiên tử bệ hạ chi mệnh, đến đây trấn thủ sông Đào bảo vệ thành. Kim, sông Đào bảo vệ thành đê đổ nát, hồng thủy tràn lan. Ta làm thực hiện hà bá chức vụ. Trùng trúc đê, trùng tu dòng sông." Sau một khắc, chỉ thấy vị này hà bá đột nhiên giơ tay lên, bay về phía dưới sông Đào bảo vệ thành nhẹ nhàng nắm chặt. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, toàn bộ Tùng Sơn thành đều phảng phất đột nhiên chấn động chuyển động, đung đưa kịch liệt, phảng phất động đất đột kích. Lưu lão mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy sông Đào bảo vệ thành bốn phía thổ địa, đột nhiên một trận rung động kịch liệt, ngay lập tức, mặt đất đột nhiên nứt ra rồi từng đạo khe hở, hai bên cây cối càng là hướng về trong cái khe sụt xuống. Cái kia rung động càng ngày càng kịch liệt, phảng phất có món đồ gì muốn phá xác mà ra. Sau một khắc, ầm ầm, một đạo kiên cố tường đất, dĩ nhiên trực tiếp từ sông Đào bảo vệ thành bên vụt lên từ mặt đất. Đạo này tường đất có tới mấy trăm mét cao, quanh thân kiên cố dị thường, liền dường như một bức thiên nhiên cự tường thành lớn, đem cả tòa sông Đào bảo vệ thành cùng phía sau Tùng Sơn thành tách ra. Mà không giống nhau, không chờ mọi người phản ứng lại, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng đạo tường đất liên tiếp từ dưới nền đất vụt lên từ mặt đất, chúng nó sừng sững ở sông Đào bảo vệ thành bốn phía, đem toàn bộ sông Đào bảo vệ thành đều cho trong vòng đây. Đây là Trương Thiên Kiều con ngươi co rụt lại, trong con ngươi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, từ những này tường đất bên trong đang tản phát ra một luồng chất phát thần linh khí tức. Tòa này đê, sợ rằng sẽ so với Đường Quốc bất kỳ một tòa đê đều muốn càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ. Có những này đê, coi như sau đó lại có thêm cuồng phong mưa rào, Tùng Sơn thành bách tính cũng có thể tưởng an vô sự. Mà đang lúc này, chỉ thấy vị này hà bá lại lần nữa giơ tay lên, quay về Tùng Sơn thành bên trong nhẹ nhàng vung lên. Hào 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 ba. Trong phút chốc, chạy xuôi ở trong thành trì nước sông, liền phảng phất chịu đến một loại nào đó triệu hoán bình thường, từ mặt đất chậm rãi bay lên trời, hướng về ngoài thành phương hướng chạy tới. Cuối cùng, ở ánh mắt của mọi người bên trong, những này nước sông lại lần nữa tụ hợp vào sông Đào bảo vệ thành bên trong. Hồng thủy biến mất rồi. Trương Thiên Kiều thân thể chấn động, đầy mặt kinh ngạc nhìn biến mất ở trong thành hồng thủy. Chu vi đường sông nha môn quan trước, cũng là đầy mặt vẻ kích động, bọn họ hưng phấn không thôi điệu kêu lên. Hồng thủy biến mất rồi. Hồng thủy thật sự biến mất rồi. Đa tạ Hà Bá đại nhân hiển linh. Đa tạ Hà Bá đại nhân hiển linh. Thanh âm hưng phấn tràn ngập ở Tùng Sơn thành bốn phía. Thời khắc này, dù cho là Trương Thiên Kiều loại này từ không tín ngưỡng Hà Bá người, cũng là lệ nóng doanh trọng, đầy mặt hưng phấn cùng kích động. Sau một khắc, hắn chính là hai tay ô quyền, quay về giữa bầu trời vạn tôn Hà Bá sâu sắc cúi đầu. Đa tạ Hà Bá đại nhân. Tựa hồ là cảm nhận được phía dưới lễ bái, đông đảo Hà Bá khuôn mặt trên phản phất cũng là lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, thoáng qua liền qua. Sau một khắc, Hà Bá môn chính là không có nhiều hơn nữa lưu, thân thể hóa thành vô số đạo màu xanh lam tia sáng, hướng về Đường Quốc bốn phương tám hướng dâng trào mà đi. Sau đó dồn dập trở lại đóng giữ dòng sông bên trong, đi nhậm chức đi tới âm tào địa phủ bên trong. Ngay ở sông Đào bảo vệ thành trùng tu hoàn hảo thời điểm, Trần Thất Dạ trong đầu cũng là vang lên theo hệ thống âm thanh: "Chúc mừng ký chủ, giải quyết Tùng Sơn thành hồng thủy đổ nát, cứu lại 3 triệu Tùng Sơn thành bách tính. Thu được công đức khen thưởng, 2000 vạn điểm công đức. Giải quyết thần đình tứ đại quỷ điện một trong, Hắc Ảnh quỷ điện, chém giết quỷ vật hơn 5 vạn tôn. Thu được công đức khen thưởng, 50 triệu điểm công đức. Giải quyết thần đình tứ đại quỷ điện một trong, Tu La quỷ điện, chém giết quỷ vật hơn 8 vạn tôn. Thu được công đức khen thưởng, 70 triệu điểm công đức. Thu được thần linh khen thưởng, thần hỏa âm binh 5 vạn tôn." Giáo ba. Theo hệ thống âm thanh hạ xuống, rộng rãi thiên tử điện bên trong, nhất thời tuôn ra một trận hào quang óng ánh, hơi thở thần thánh dường như sóng biển, ở thiên tử điện bên trong kịch liệt lan lộn. Sau một khắc, chỉ thấy lít nha lít nhít hỏa bóng người màu đỏ, trong nháy mắt xuất hiện ở thiên tử điện bên trong. Những này bóng người, toàn bộ đều là cùng một màu thần hỏa âm binh, bọn họ quanh thân, toàn bộ đều lượn lờ hừng hực lửa địa ngục, nhiệt độ cao rừng rực, phảng phất có thể đem tất cả quỷ vật đều cho đốt cháy thành hư vô. Mà mỗi một vị thần hỏa âm binh tu vi, đều đạt đến quỷ tông cảnh đỉnh cao. Khí thế kinh khủng ầm ầm bao phủ, khiến cho cả tòa địa phủ đều phảng phất bắt đầu run rẩy. Tham kiến bệ hạ. Sau một khắc, năm vạn tôn thần hỏa âm binh đồng thời ôm quyền, quay về Trần Thất Dạ cung kính chào một cái. "Đứng lên đi." Trần Thất Dạ khẽ gật đầu, sau đó chính là quay về những này âm binh phân phó nói: "Từ nay về sau, bọn ngươi liền phụ trách thủ vệ Đường Quốc thổ địa, ngày đêm tuần tra, không được làm lỡ. Như có gặp phải quỷ vật làm loạn, hoặc là thần đỉnh quỷ vật qua lại, liền trực tiếp ra tay chém giết.
Phải.
Nghe nói như thế, năm vạn tôn âm binh cùng nhau gật đầu. Quay về Trần Thất Dạ ôm quyền hành lễ sau khi, chính là hóa thành vô số đạo khói xanh, hướng về đường quốc phương hướng tung bay mà đi. Mà ngay ở năm vạn tôn thần hỏa âm binh rời đi sau khi, hệ thống âm thanh cũng là lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ, thu được 140 triệu điểm công đức, đạt đến kích hoạt Diêm La chi hồn điều kiện. Xin hỏi có hay không kích hoạt? Nghe nói như thế, Trần Thất Dạ hơi nhíu mày, trong con ngươi cũng là lộ ra một chút vẻ kích động. Diêm La chi hồn chính là thập điện Diêm La hồn phách, chỉ cần đạt đến nhất định điều kiện, liền có thể triệu hoán tùy cơ một vị thập điện Diêm La. Thập điện Diêm La mạnh mẽ, xa không phải âm binh hoặc là âm soái có thể sánh ngang. Lúc trước Sở Giang Vương, vẹn vẹn một vị, liền trấn áp toàn bộ Táng Ma Hải. Mà từ đó về sau, Táng Ma Hải không xuất hiện nữa quá bất kỳ quỷ vật quấy phá việc. Thế Trần Thất Dạ giải quyết không ít phiền phức. Lần này, cũng không biết hệ thống đưa ra vị nào Diêm La đây. Nghĩ tới đây, Trần Thất Dạ trong lòng cũng là lộ ra một vệt vẻ chờ mong, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp mở miệng quát lên, kích hoạt.
Phải.
Vừa dứt lời, hệ thống thanh âm cung kính chính là lập tức vang lên, chính đang vị ký chủ kích hoạt Diêm La chi hồn.
Keng, chúc mừng ký chủ, kích hoạt thành công.
Thu được thập điện Diêm La một trong.
Chương 208, Diêm La giáng thế, âm soái giáng lâm.
Chúc mừng ký chủ, thu được thập điện Diêm La một trong, Thái Sơn Vương.
Thu được thập đại âm soái, Báo Vĩ.
Thu được địa ngục khen thưởng, nhiệt não đại địa ngục.
Hệ thống âm thanh ở thiên tử điện bên trong ầm ầm vang vọng.
Mà theo hệ thống dứt tiếng, chỉ thấy Trần Thất Dạ trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một đạo trong suốt linh thể. Này linh thể phảng phất hình người, quanh thân lượn lờ óng ánh thần quang, một luồng chất pháp khí tức cũng là không ngừng từ người này hình hồn phách bên trong không ngừng thẩm thấu mà ra.
Vô hình chung, phảng phất có một luồng sức mạnh to lớn, chính đang làm dịu đạo này hồn phách.
Theo thời gian trôi đi, đạo này hồn phách hình thể cũng là trở nên càng ngày càng ngưng tụ lên, đầu tiên là ngũ quan dần dần hiện lộ mà ra, sau đó là trên người khoác trường bào, cuối cùng là đỉnh đầu màu đen vương miện. Khí tức mạnh mẽ không ngừng hướng về bốn phương tám hướng dâng trào bao phủ. Hơi thở này tràn ngập địa phương, thiên tử điện bên trong đông đảo âm binh âm thần đều là thân thể run lên, trong con ngươi lộ ra nồng đậm kinh ngạc vẻ.
Luồng hơi thở này quá mạnh mẽ.
Không chỉ có mạnh mẽ, thậm chí đối với bọn hắn phảng phất có một loại trời sinh cảm giác ngột ngạt.
Thật giống như là kẻ bề trên đối với hạ vị giả áp bức.
Sở hữu thần hỏa âm binh cùng khô lâu huyết binh đều là cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất đều run rẩy lên.
Mà đang lúc này, chỉ thấy hai bóng người đồng thời xuất hiện ở Trần Thất Dạ trước mặt.
Bên trái một vị bóng người thân cao 2 mét có thừa, khuôn mặt dữ tợn dị thường, trong tròng mắt con ngươi dường như dã thú thụ đồng, trong ánh mắt tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là loang lổ điểm điểm hoa văn, liền phảng phất báo bình thường.
Một cái tráng kiện báo đuôi ở phía sau tùy ý múa vung đẩy, liền không gian đều là kịch liệt run rẩy lên.
Một luồng khí tức kinh khủng không ngừng từ trong cơ thể hắn tản ra,
rõ ràng là quỷ tôn cảnh đỉnh cao tu vi.
Mà ở sau lưng của hắn còn cong lấy một cây to lớn màu vàng cờ hiệu, mặt trên viết bốn cái cứng cáp đại tự:
Vạn Thú Thần Thiên.
Bóng người này chính là địa phủ thập đại âm soái một trong, Báo Vĩ.
Truyền thuyết
Báo Vĩ chính là quản lý thú loại vong linh âm soái, cùng mỏ chim, mang cá, ong tỏ vào cùng xưng là tứ đại âm soái,
lực lớn vô cùng, dũng không thể đỡ, chính là thập đại âm soái bên trong tiên phong chi đem.
Phía sau hắn Vạn Thú Thần Thiên càng là có thể triệu hoán thế gian tất cả tẩu thú.
Thần Thiên bên dưới Vạn Thú Thần Phục,
mà ở Báo Vĩ bên phải còn đứng một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Thanh niên này một thân áo bào trắng, tố xiêm y màu trắng liền phảng phất mới vừa làm được bộ đồ mới bình thường, bạch đến tinh khiết vô cùng.
Mặt mũi hắn thanh tú, ngũ quan nhã nhặn, cả người đưa ra cảm giác liền phảng phất là một vị vào kinh đi thi thư sinh.
Tấm kia thanh tú trên mặt cũng là mang theo nụ cười nhàn nhạt, xem ra hòa ái dễ gần, phảng phất không có bất kỳ lực uy hiếp gì.
Nhưng chỉ có ở đây âm thần môn mới có thể cảm giác được.
Vị này áo bào trắng thanh niên trên người chính tiết lộ một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố.
Luồng hơi thở này thình lình đạt đến quỷ thần cảnh đỉnh cao,
dù cho khoảng cách bất tử cảnh, dĩ nhiên cũng chỉ kém mảy may.
Quỷ vật cảnh giới chia làm quỷ thánh cảnh, quỷ đế cảnh, quỷ tiên cảnh, quỷ tông cảnh, quỷ tôn cảnh, quỷ thần cảnh, bất tử cảnh, thần quỷ cảnh.
Này áo bào trắng thư sinh chính là địa phủ thập điện Diêm La một trong, Thái Sơn Vương.
Dựa theo dân gian truyền thuyết, Thái Sơn Vương vốn là Thái Sơn chi thần, chết rồi hồn quy địa phủ, trở thành thập điện Diêm La.
Ở thập vương bên trong chính là xếp hạng thứ 7 tồn tại, điều khiển Diêm La thứ 7 điện cùng nhiệt não đại địa ngục.
Đương nhiên, nơi này Thái Sơn cùng Minh Quốc Thái Sơn thần cũng không giống nhau.
Hai người thực lực, tư chất cùng với tu vi đều không ở một đẳng cấp.
Sau một khắc, chỉ thấy Thái Sơn Vương chắp tay ôm quyền, bay về Trần Thất Dạ hai chân quỳ xuống, cung kính chào một cái, thần
đồng cùng
khấu kiến Phong Đô Âm Thiên Tử bệ hạ.
Bên cạnh Báo Vĩ thấy thế, cũng là vội vã chào một cái, khấu kiến bệ hạ,
khấu kiến Thái Sơn Vương.
Thanh âm cung kính vang vọng ở Thiên Tử điện bên trong.
Ừm.
Trần Thất Dạ khẽ gật đầu,
một luồng âm phong gào thét mà ra, đem hai vị thần linh bóng người tháp phủ lên.
Sau đó mở miệng nói rằng, Thái Sơn Vương, từ nay về sau ngươi liền phụ trách trấn thủ Diêm La thứ 7 điện cùng với
nhiệt não đại địa ngục.
Vừa dứt lời, địa ngục một cái nào đó nơi nhất thời tuôn ra một trận nồng nặc khói đen.
Ngập trời khói đen ở bên trong địa phủ kịch liệt lan lộn, ngay lập tức một cái hoàn toàn do ngọn lửa cấu tạo cực nóng địa ngục
chính là xuất hiện ở bên trong địa phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa trong địa ngục đều là lửa cháy hừng hực. Có thiêu đến sôi trào nổi trào, có mấy vạn độ nhiệt độ cao lồng hấp, càng có vô số làm người ta kinh ngạc sợ hãi nghiêm khắc hình cụ. Thậm chí, liền ngay cả này địa ngục bầu trời cùng ngọn núi, cũng đều là hỏa hồng một mảnh, xa xa nhìn tới, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị trở thành hỏa hồng đại dương. Nơi này chính là Nhiệt Não Đại Địa Ngục. Nhiệt Não Đại Địa Ngục tổng cộng chia làm 16 tiểu địa ngục, phân biệt là Đúa Nục Tự Thôn tiểu địa ngục, Cắt Ngực tiểu địa ngục, Giường Sưởi tiểu địa ngục, Ra Xoa Phát tiểu địa ngục, Khuyển Cắn Xương Ống Chân tiểu địa ngục, Ước Đau Khí Cầu Đôn tiểu địa ngục. Mỗi một cái địa ngục đều là cực nóng vô cùng. Mặc ngươi là cường đại cỡ nào quỷ vật, chỉ cần bước vào này Nhiệt Não Đại Địa Ngục, không ra chốc lát thì sẽ bị thiêu đốt thành hư vô. Mà tại thân thể bị hòa tan một khắc đó, lại sẽ nhanh chóng gây dựng lại, tiếp tục hưởng thụ nhiệt độ cao quay nướng. Thống khổ không ngừng nghỉ. Mặt khác, Trần Thất Dạ dừng một chút, mở miệng nói rằng, gần nhất có một cái tên là Thần Đỉnh Thế Lực, đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lý. Ngươi như nhìn thấy, cái kia liền thuận lợi diệt đi. Thần Đỉnh địa bàn cũng cùng nhau quy ngươi thứ bảy điện trưởng quản. Đa tạ bệ hạ ban ân. Nghe nói như thế, Thái Sơn Vương lập tức gật gật đầu, sắc mặt của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào, từ đầu đến cuối đều là mang theo một vệt nụ cười hòa ái. Liền phảng phất, Trần Thất Dạ dặn dò đối với hắn mà nói, như cùng ăn cơm uống giống như nước đơn giản. Sau đó, Trần Thất Dạ chính là nhìn phía Báo Vĩ, tiếp tục nói, Báo Vĩ, bản tọa cho ngươi 5 vạn vạn thần hỏa âm binh, cùng với 5 vạn khô lâu huyết binh. Ngươi theo Thái Sơn Vương cùng nhau xuất phát. Từ nay về sau, ngươi cùng này 10 vạn âm binh, liền nghe theo Thái Sơn Vương dặn dò. Hiệp trợ Thái Sơn Vương, cộng đồng quản lý Diêm La thứ 7 điện. Mặt tướng tuân chỉ. Báo Vĩ nghe vậy, lập tức cung kính gật gật đầu. Sau đó, hai vị âm thần lại lần nữa quay về Trần Thất Dạ chào một cái. Chính là hóa thành hai đạo khói xanh, hướng về địa phủ ở ngoài phương hướng chạy như bay. Cả tòa đại điện cũng là lần nữa khôi phục trong yên tĩnh. Mà ngay ở Thái Sơn Vương cùng Báo Vĩ đi đến đi nhậm chức thời điểm, Đông thổ bên trong, Thần Đình tổng điện bên trong, một đạo phẫn nộ tiếng gào, trong nháy mắt vang vọng mây đen nằm dày đặc phía chân trời. Chỉ thấy trong đại điện, chúa tể chính đầy mặt phẫn nộ ngồi tại chỗ, sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng, phảng phất chịu đến cái gì rất lớn kích thích bình thường. Trình Trương quỷ mặt, giờ khắc này trở nên hết sức vặn mèo. Đáng ghét ta. Âm Tào địa phủ, các ngươi thật là to gan, dám liền diệt ta Thần Đình hai đại quỷ điện. Thu này không báo, ta Thần Đình lại có gì bộ mặt đặt chân ở bên trong đất trời. Chúa tể phẫn nộ gầm thét lên. Một luồng không cách nào hình dung khí thế khủng bố, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn lăn lộn mà ra, từng trận sát ý phảng phất cơn lốc bao phủ, đem trong đại điện tất cả trang trí đều chấn động phải liệng xiềng, thưa thất liên miên. Mà ở đại điện phía dưới, Thần Đình còn sót lại hai tên điện chủ, U Minh điện điện chủ cùng với Vong Hồn điện điện chủ, giờ khắc này chính cẩn thận từng ly từng tí một mà quỳ rạp dưới đất, nhìn chúa tể trong ánh mắt, tất cả đều là nồng đậm vẻ hoảng sợ. Ngay ở vừa nãy, chúa tể thu được đến từ phương xa tình báo, nói là Thần Đình tứ đại quỷ điện thứ hai, Tu La điện cùng với Hắc Ảnh điện, dĩ nhiên trong một đêm toàn bộ diệt. Mười mấy vạn con quỷ vật, càng là biến mất sạch sành sanh. Tin tức này vừa ra, Thần Đình trên dưới hoàn toàn lôi đỉnh chấn động. Chúa tể nhất thời tức giận đến hét tầm như lôi. Phải biết, Hắc Ảnh cùng Tu La hai vị điện chủ, có thể đều là quỷ tông cảnh đỉnh cao tu vi a. Chính là phóng tầm mắt toàn bộ Đông thổ, cũng là cao thủ hàng đầu cái kia một hàng. Bọn họ không nghĩ ra, đến cùng là cái gì dạng tồn tại, dĩ nhiên có thể một lần giết chết hai đại quỷ điện, cùng với mười mấy vạn quỷ vật. Chúa tể híp híp mắt, ánh mắt tối tăm nói rằng, "Được, thực sự là được lắm Âm Tào địa phủ a. Xem ra, bản tọa trước đây thực sự là coi khinh các ngươi." Khởi đầu, chúa tể cho rằng bên trong địa phủ, nhiều nhất chỉ có 8 vị quỷ tông cảnh. Nhưng là bây giờ tình báo thượng biểu minh, địa phủ lần này, dĩ nhiên phát động rồi đầy đủ 1 vạn tôn quỷ tông. Con mẹ nó, 1 vạn tôn quỷ tông a. Chính là hắn Thần Đỉnh, cũng chưa từng có như thế quá nhiều quỷ tông. Hắn không nghĩ ra, địa phủ làm sao đột nhiên liền mạo ra nhiều như vậy quỷ tông. Loại này đủ để ở Đông thổ xưng bá một phương tu vi, làm sao đến địa phủ trước mặt, liền hắn mẹ cùng rau cải trắng tự. Kéo đến tận 1 vạn cái. Chương 209, Phệ Linh đại trận, chúa tể lên cấp. Mà ngay ở chúa tể trong lòng vừa giận vừa sợ thời điểm. Ầm ầm ba. Thần Đỉnh bên trong cung điện, đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền, to lớn chấn động giống như là đang động đất, cả tòa Thần Đỉnh đại điện đều là theo lay động một chút. Sau một khắc, chỉ thấy đại điện bên trong đột nhiên tuôn ra một luồng cực kỳ nồng nặc khói đen. Này khói đen kịch liệt lan lộn, dường như sóng biển điên cuồng thẩm thấu hướng về đại điện mỗi một tấc góc. Cuối cùng chỉ thấy này bên trong khói đen đột nhiên đi ra một đạo quỷ dị bóng người. Thân ảnh ấy xem ra cũng không phải là bản tôn Giáng Lâm, hắn toàn thân đều bị nồng nặc khói đen cái bọc, sắc khí ở bốn phía kịch liệt bốc lên, chỉ lộ ra hai con dường như máu tươi bình thường con mắt màu đỏ. Chúa tể, đột nhiên cái kia khói đen bên dưới truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Thanh âm này dường như ác mộng bình thường, khàn giọng mà trầm thấp, liền phảng phất là đến từ địa ngục tiếng kêu rên bình thường. Hắn nhìn chúa tể, trầm giọng nói rằng, thần chủ đại nhân có lệnh, nhường ngươi tức khắc trở về trên trời tiên. Không được sai lầm. Đột nhiên đến khói đen quỷ ảnh, để ở đây đám quỷ vật đều là thân thể run lên, trong con ngươi theo bản năng lộ ra vẻ hoảng sợ. Càng là, nghe tới đối phương nhắc lên trên trời tiên thời điểm, sở hữu quỷ vật đều là theo bản năng run cầm cập một hồi. Trên trời tiên? Chẳng lẽ, là cái kia ở trong truyền thuyết trên trời tiên sao? Nghĩ tới đây, U Minh Điện điện chủ cùng Vong Hồn Điện điện chủ lập tức đối diện một ánh mắt, đều là từ lẫn nhau trong con ngươi, nhận ra được một vẻ ngơ ngác gần chết vẻ. Nhưng mà, đối với khói đen quỷ ảnh xuất hiện, chúa tể nhưng là có vẻ cũng không kinh sợ, trái lại là hừ lạnh một tiếng, nói, đùa gì thế? Tức khắc trở về trên trời thiên. Cái kia âm tào địa phủ thần linh làm sao bây giờ? Khói đen quỷ ảnh từ tốn nói, thần chủ đại nhân nói, nhờ ngươi. Tức khắc trở về trên trời thiên. Âm tào địa phủ sự, thần chủ đại nhân tự có quyết đoán. Tràn ngập lực uy hiếp lời nói, ở đại điện bên trong ầm ầm vang vọng. Khi nghe đến thần chủ hai chữ thời điểm, chúa tể thân thể rõ ràng run cầm cập một hồi. Khói đen quỷ ảnh dừng một chút, tiếp tục nói, mặt khác, còn có một tuần, chính là cái kia đồ vật thành thục thời điểm. Ngươi tổng không hy vọng, liền như thế bỏ qua nó chứ? Nghe nói như thế, chúa tể con ngươi nhất thời hơi co rụt lại, khuôn mặt trên cũng là dũng lộ ra nồng đậm xoắn xuýt vẻ. Cái kia đồ vật, đúng là chúa tể tha thiết ước mơ thần vật. Có người nói mấy ngàn năm mới chín một lần, ăn cái kế tiếp, liền có thể tăng trưởng mấy trăm năm công lực cùng tuổi thọ. Vì vật này, hắn đã vì là trên trời thiên thu thập vô số năm sinh linh tinh khí, liền vì chờ đợi cái kia đồ vật thành thục. Nhưng là địa phủ cũng là vạn năm khó gặp cơ duyên, nếu như có thể đồ giết bọn họ, hắn thu gom những người pho tượng cũng có thể tùy theo thu hoạch được lực lượng. Bất luận người nào đều là khó có thể lấy hay bỏ tồn tại. Nhìn chúa tể xoắn xuýt vẻ mặt, khói đen bên dưới truyền đến một trận khàn giọng tiếng cười, ha ha, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, hy vọng ngươi sẽ không để cho thần chủ đại nhân thất vọng. Nói xong câu đó, cái kia khói đen chính là phốc một hồi tan rã ra, hóa thành con đường khói xanh, triệt để mà biến mất ở đại điện bên trong. Mà mãi cho đến khói đen biến mất sau khi, hai vị quỷ điện điện chủ mới là cẩn thận từng ly từng tí một mà tiến tới góc mặt, thấp giọng hỏi, chúa tể đại nhân, chúng ta đón lấy phải làm gì? Nghe nói như thế, chúa tể sắc mặt nhất thời âm trầm vô cùng. Hắn đứng tại chỗ suy tư một lát sau, như là làm xảy ra điều gì quyết định bình thường, lạnh lùng nói, bản tọa quản không được nhiều như vậy. Ngược lại, vật kia vẫn không có thành thục, trước đem âm tảo địa phủ thần linh giết lại nói. Ngược lại, khoảng cách vật kia thành thục còn có một tuần khoảng chừng thời gian, chỉ cần bản tọa có thể ở một tuần bên trong đem địa phủ thần linh chém giết, như vậy mặc kệ là cái kia đồ vật vẫn là địa phủ lực lượng, bản tọa cũng có thể kiêm mà biết được. Nghe nói như thế, hai cái quỷ điện điện chủ đều là vội vã ôm quyền, đầy mặt định bợ nói rằng, chúa tể đại nhân anh minh, không thẹn là chúa tể đại nhân, nay phương pháp quả thực hay lắm, có thể gọi xong toàn kế sách ra. Nhưng mà đối mặt U Minh điện chủ cùng Vong Hồn điện chủ thổi phồng, chúa tể sắc mặt nhưng là cũng không có bất kỳ biến hóa nào, trái lại như cũng là âm trầm vô cùng. Hắn biết địa phủ mạnh mẽ đến mức nào, mà trái lại thần đình nơi địa, tứ đại quỷ điện đã diệt vong hai cái, toàn bộ tinh thần đình quỷ vật gộp lại cũng có điều chừng 10 vạn. Muốn đối phó âm tào địa phủ, không thể dùng phổ thông biện pháp, chỉ có thể phương pháp khác. Nghĩ tới đây, chúa tể liếc mắt nhìn trước mặt hai vị điện chủ, phân phó nói, hai người các ngươi lập tức thế bản tọa chọn 5 vạn tên quỷ vật, bản tọa muốn mở ra phệ linh đại trận. Cái gì? Lời này vừa nói ra, hai vị quỷ điện điện chủ đều là sắc mặt đột nhiên biến, hầu như là theo bản năng hút khẩu hơi lạnh. Phệ linh đại trận, phệ linh đại trận, vậy cũng là thần đình mạnh mẽ nhất lá bài tẩy, trận pháp này độc ác vô cùng, một khi tiến vào bên trong, trong thân thể quỷ khí cùng tinh nguyên tất nhiên sẽ bị lấy ra đến sạch sành sanh, cuối cùng hồn phi phách tán. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, thần đình là tuyệt đối sẽ không sử dụng trận pháp này. Mà bây giờ, chúa tể không chỉ có muốn mở ra phệ linh đại trận, lại vẫn muốn một lần lấy ra 5 vạn tôn quỷ vật tinh nguyên. Đây là muốn làm gì? Nhưng mà, nhìn chúa tể cái kia vẻ chăm chú, hai vị quỷ điện điện chủ nhưng là căn bản không dám nhiều lời, vội vã đáp một tiếng sau khi, chính là xoay người rời đi. Thời gian thoáng một cái đã qua. Hai cái canh giờ sau khi, 5 vạn con quỷ vật, dĩ nhiên là ở hai vị điện chủ tuyển chọn tỉ mỉ dưới, bị mang đến thần đỉnh một chỗ đại điện bên trong. Khi thấy trong đại điện chúa tể lúc, sở hữu quỷ vật đều là hơi sững sờ. Mỗi một cái quỷ vật trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ tựa hồ không hiểu, chúa tể tại sao lại đống nhiên đem nhiều như vậy quỷ vật đều tập trung cùng nhau. Nhưng mà, còn không chờ cái đám này quỷ vật khi phản ứng lại, chỉ thấy trước mặt chúa tể đống nhiên tựa như tia chớp lao ra, giơ tay lên, trực tiếp đặt tại một con quỷ vật đỉnh đầu. A3. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt truyền khắp đại điện. Ở chúa tể tập kích dưới, cái kia quỷ vật thân thể bên trong nhất thời tuôn ra từng trận màu đỏ khói thuốc, không ngừng hướng về chúa tể trong cơ thể dâng trào mà đi. Rất nhanh, cái con này quỷ vật thân thể chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc hòa tan hạ xuống. Cho đến cuối cùng, thình lình biến thành một bãi tanh tưởi hắc thủy. T. Nhìn thấy tình cảnh này, đám quỷ vật sắc mặt nhất thời biến ảo một trận, trong con ngươi đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện này, chuyện gì thế này? Chúa tể đại nhân, ngài vì sao phải giết chết hắn? Nghi hoặc, khiếp sợ, kinh hoàng, bất an, vô số tâm tình tràn ngập ở sở hữu quỷ vật trong lòng. Nhưng mà chúa tể nhưng là căn bản không để ý tới bọn họ, chỉ là lạnh lạnh nở nụ cười một tiếng. Sau đó chính là dường như một con khát khao sói đói, trong nháy mắt vọt vào quỷ trong đám. Sau nửa canh giờ, đại điện bên trong cái kia 5 vạn con quỷ vật dĩ nhiên là bị tàn sát sạch sành sanh. Chúa tể toàn thân đều bao phủ một tầng nồng nặc xương mù màu đen, khủng bố sát khí chen lẫn bàng bạc tu vi từ trong cơ thể hắn lăn lộn mà ra. Hắn tu vi thinh linh đạt đến khủng bố quỷ thần cảnh tầng 7. Cái kia khí tức mạnh mẽ, để bên cạnh hai vị điện chủ đều là sợ hãi không ngớt. Quỷ thần cảnh tầng 7. tư vị này, quả nhiên là để bản tọa say sưa a. Chúa tể liếm môi một cái, khuôn mặt trên lộ ra một vẻ hung tàn nụ cười. Sau một khắc, chỉ thấy quay đầu, nhìn phía bên cạnh hai vị điện chủ, lên tiếng hỏi, "Thần đình, bây giờ còn có bao nhiêu tôn quỷ vật?"
Khải:
"Khởi bẩm đại nhân, còn có hơn 10 vạn tôn quỷ vật, đều là quỷ tiên cảnh trở lên tu vi." U Minh điện điện chủ nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một mà nói rằng,
"Được."
Nghe nói như thế, chúa tể nhếch miệng nở nụ cười, quỷ nhãn bên trong tất cả đều là điên cuồng cùng vẻ hưng phấn, "Ngươi, lập tức đi đem sở hữu quỷ vật đều triệu tập lên, nói cho bọn họ biết, bản tọa muốn dẫn bọn họ diệt tâm tào địa phủ."
Chương 210, thần đình điều động, đông thổ khiếp sợ.
Rất nhanh, ở chúa tể mệnh lệnh bên dưới, sở hữu thần đình quỷ vật đều là chờ xuất phát, tổng cộng 11 vạn con quỷ vật, ngập trời sát khí từ trong cơ thể bọn họ dâng trào mà ra. Khủng bố quỷ khí, khiến cho không gian đều phảng phất đọc lại. Chúa tể đứng ở đằng trước nhất, bên cạnh hắn, tự nhiên là thần đình hai vị quỷ điện điện chủ. Sau một khắc, chỉ thấy chúa tể cười lạnh một tiếng, trong con ngươi né qua một vẻ hung tàn sát ý, sở hữu quỷ vật nghe rõ, hiện lại xuất phát, theo bản tọa đi san bằng âm tào địa phủ, giết một cái âm binh, bản tọa khen thưởng một đạo sinh linh tinh khí, giết một cái âm thần, bản tọa khen thưởng bách đạo sinh linh tinh khí, ai nếu có thể phát hiện địa phủ âm thiên tử, bản tọa khen thưởng hắn vạn đạo sinh linh tinh khí.
Phải.
Nghe nói như thế, sở hữu đám quỷ vật đều là theo cười gần lên, trong con ngươi lộ ra sâm lạnh hàn mang, khủng bố sát khí dường như sóng biển từ sở hữu quỷ vật trong cơ thể lan tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng dâng trào mà đi. Này manh liệt sát ý hầu như bao phủ cả tòa đông thổ bầu trời, ngập trời khói đen giả vân tế nhật, bí mật mang theo khủng bố sát khí, hầu như để vô số sinh linh đều không thở nổi.
Đông thổ,
một tòa nguy nga hùng tráng phía trên ngọn núi, giờ khắc này chính đứng lặng một đạo tóc trắng xóa bóng người, thân ảnh ấy mặc trường bào tiên phong đạo cốt, và áo trên đâm hai cái phiêu giật đại tự.
Thục Sơn.
Thục Sơn chính là đông thổ đệ nhất đại tông môn, nên tông môn từ trước đến giờ lấy trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình. Ở đông thổ bên trong, chịu đủ các quốc gia bách tính kính yêu ủng hộ, cũng được khen là đông thổ đệ nhất tiên gia tông môn. Mà người lao giả này chính là Thục Sơn đương đại trưởng môn, quá rõ ràng chân nhân. Thành tựu như vậy một cái đại tông môn người lãnh đạo, quá rõ ràng chân nhân thực lực tự nhiên là khủng bố vô cùng, dĩ nhiên đạt đến quỷ tông cảnh tầng 1. Nhưng mà giờ khắc này, quá rõ ràng chân nhân sắc mặt nhưng là đầy mặt nghiêm nghị. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trừng trừng mà nhìn bầu trời, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng cùng bất an. Không chỉ là hắn, liền ngay cả phía sau hắn một đám Thục Sơn cao tầng, giờ khắc này cũng là đầy mặt hoảng sợ vẻ, bất an âm thanh không ngừng vang vọng ở trên đỉnh núi. Xảy ra chuyện gì? Thật mạnh mẽ sát khí a.
Hơi thở này,
tựa hồ là từ thần đỉnh phương hướng chuyển đến.
Lẽ nào,
chúa tể lại phải có động tác gì sao? Sở hữu cao tầng, giờ khắc này toàn bộ đều là trong mày, sắc mặt khó coi.
Thần đỉnh, vẫn là Thục Sơn đối thủ cũ.
Từ mấy ngàn năm trước bắt đầu, Thục Sơn ngay ở cùng thần đỉnh tiến hành chống lại, trong thời gian này, cũng đã xảy ra vô số lần ma sát cùng xung đột. Có thể chưa từng có cái nào một lần gặp xem như vậy thành thế hùng vĩ.
Lẽ nào,
chúa tể là dự định đối với quốc gia nào ra tay sao?
Nhiều như vậy quỷ vật,
e sợ đông thổ bên trong không có bất kỳ một tòa quốc gia có thể chống đỡ được a.
Bất an âm thanh không ngừng từ các đại cao tầng trong miệng truyền ra,
quá rõ ràng chân nhân sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng.
Sau một khắc, hắn chính là trầm giọng nói rằng, thần đình tùy tiện điều động nhiều như vậy quỷ vật, e sợ đông thổ bên trong phải có đại biến cục phát sinh.
Phó trưởng môn, đại trưởng lão, hai người các người lập tức theo ta đi thần đỉnh tổng điện tìm tòi hư thực.
Những người còn lại lập tức đi thông báo sở hữu đệ tử để bọn họ trở về tông môn,
đem tông môn chu quỷ trận mở ra.
Không có bổn trưởng môn dặn dò, bất luận người nào không được bước ra Thục Sơn nửa bước.
Quá rõ ràng chân nhân thanh âm lạnh như băng vang vọng ở Thục Sơn đỉnh, trong giọng nói không cho bất kỳ nghi vấn.
Phải.
Nghe được quá rõ ràng chân nhân lời nói, đông đảo cao tầng lập tức cung kính gật gù.
Sau đó
liền thấy quá rõ ràng chân nhân dẫn Thục Sơn phó trưởng môn cùng với đại trưởng lão hai người hóa thành ba đạo sao băng, bóng người trong nháy mắt phóng lên trời, hướng về thần đỉnh tổng điện phương hướng đi vội vã.
Một bên khác,
đông thổ nào đó tòa dòng sông màu đỏ ngòm bên dưới, giờ khắc này đang ngồi một cái trợn tròn đôi mắt đầu chọc quỷ vật, toàn thân hắn mặc một bộ trường bào màu tím, giữ lại một mặt màu đỏ râu ria rậm rạp, xem ra hung ác vô cùng. Tên chọc đầu này quỷ vật tên là La Sát, chính là Huyết Sa Hà kẻ thống trị.
Huyết Sa Hà là đông thổ đệ nhị đại quỷ vật thế lực, địa vị chỉ đứng sau thần đỉnh. Tuy nói về số lượng so với không được thần đỉnh, nhưng là thành tựu Huyết Sa Hà người thống trị, La Sát tu vi đồng dạng khủng bố vô cùng, đạt đến quỷ tông cảnh đỉnh cao.
Giờ khắc này, La Sát chính bưng một ly nhân loại tinh huyết, chuẩn bị cùng ở đây vài con quỷ vật thoải mái chè chén.
Nhưng mà, còn không chờ tinh huyết vào bụng,
ầm ầm ba,
một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền, đột nhiên từ đằng xa bao phủ đến, tiếng vang ầm ầm chen lẫn khủng bố sát khí, chấn động đến mức cả tòa dòng sông màu đỏ ngòm đều là đung đưa kịch liệt lên.
Xảy ra chuyện gì?
La Sát nhíu nhíu mày, hầu như là theo bản năng ngẩng đầu lên, hướng về xa xa nhìn lại.
Rượu trong tay của hắn ly, càng la ầm một tiếng, trực tiếp bị hắn nắm đến nát tan.
Đại nhân,
không tốt, đại nhân.
Đang lúc này, chỉ thấy một tên tiểu quỷ bỗng nhiên chạy vào, đầy mặt hoang mang quay về La Sát quỳ xuống.
Xảy ra chuyện gì?
Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy?
La Sát nhíu nhíu mày, đầy mặt không thích quát hỏi. Tiểu quỷ kia nuốt một ngụm nước bọt, nói rằng, khởi bẩm đại nhân, vừa nãy tiểu nhân ở bên ngoài tuần tra thời điểm, chợt thấy thần đình phương hướng tuôn ra một luồng rất lớn sát khí. Số lượng này, e sợ có đầy đủ mười mấy vạn con a.
Cái gì?
Mười mấy vạn con?
Nghe nói như thế, La Sát trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút.
Mãi mãi hắn, người chúa tể này làm cái gì cầu? Làm sao một lần điều động nhiều như vậy quỷ vật? Biết mục đích của bọn họ là cái gì sao?
La Sát lên tiếng hỏi.
Nghe nói như thế, tiểu quỷ mở miệng nói rằng, khởi bẩm đại nhân, theo thuộc hạ tìm hiểu, thật giống là thần đình chuẩn bị đối với địa phủ phát động công kích.
Địa phủ?
Nghe được hai chữ này, ở đây quỷ vật đều là hơi thay đổi sắc mặt, trong con ngươi theo bản năng lộ ra vẻ hoảng sợ.
Địa phủ?
Cái từ này bọn họ có thể quá quen thuộc.
Càng là gần nhất khoảng thời gian này, hầu như toàn bộ quỷ giới đều đang truyền quan với địa phủ cố sự, nói cái này địa phủ đi tới chỗ nào, nơi nào liền không được an bình. Có thể gọi đám quỷ vật khắc tinh. Thậm chí liền ngay cả thần đình Hắc Ảnh Điện cùng Tu La Điện đều bị địa phủ cho tận diệt.
Việc này vừa ra, hầu như toàn bộ quỷ giới đều là quỷ tâm hoảng sợ.
La Sát hôm nay sở dĩ mời tiệc chúng quỷ, bên trong một phần nguyên nhân chính là muốn thương lượng giải tán huyết sa hà, lấy này đến thoát khỏi địa phủ nhằm vào. Kết quả không nghĩ đến, thần đình dĩ nhiên chủ động hướng về địa phủ gây sự.
Ha 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 ha.
Được,
được lắm thần đình.
Không thẹn là chúng ta Đông Thổ thế lực lớn số 1.
Bọn họ chủ động hướng về địa phủ gây sự, đối với chúng ta tới nói, nhưng là một cái cơ hội ngàn năm một thở a.
La Sát cười ha ha, nói rằng,
nghe nói như thế, chu vi đám quỷ vật cũng là không nhịn được nở nụ cười.
Thần đình, địa phủ,
hai người này thế lực, bất luận người nào, đều không đúng bọn họ có thể trêu tới.
Có thể như quả bọn họ lẫn nhau từ đánh vào nhau, cái kia nhưng là khác rồi.
Phải biết, cường giả tranh chấp, phải có một chết.
Mà một cái khác, coi như bất tử, cũng tất nhiên sẽ thương gần động cốt.
Đến thời điểm, chỉ cần chờ địa phủ cùng thần đình đánh đến lưỡng bại câu thương, không có bất kỳ sức mạnh lớn lao, bọn họ huyết sa hà là có thể thừa cơ quật khởi. Sau đó sở hữu cả tòa Đông Thổ.
Nghĩ tới đây, La Sát hầu như là không chần chờ chút nào, mở miệng nói rằng, bản tọa quyết định, tạm không giải tán huyết sa hà.
Lần này hai hổ tranh chấp, đối với ta huyết sa hà tới nói, là cái ngàn năm một thở cơ hội thật tốt.
Lão nhị, lão tam, hai người các ngươi, lập tức chỉnh điểm sở hữu quỷ vận, đi với ta thần đình tổng điện.
Chỉ cần thần đình cùng địa phủ đánh đến lưỡng bại câu thương, chúng ta liền lập tức ra tay, tiếp quản Đông Thổ.
Phải.
Nghe nói như thế, huyết sa hà chúng quỷ đều là cười gần một tiếng.
Trước mắt của bọn họ,
phảng phất đã có thể nhìn thấy thần đình cùng địa phủ đánh đến lưỡng bại câu thương, nằm trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi giáng dấp.
Chương 211, Thái Sơn Vương Giáng Lâm, xin mời quân chịu chết.
Mà ngay ở Thục Sơn mọi người cùng với huyết sa hà chúng quỷ hướng về thần đình tổng điện đi vội vã thời điểm,
Đông Thổ các nơi cường giả
cũng đều là ở cùng thời khắc đó dốc toàn bộ lực lượng.
Đương nhiên, không chỉ là nhân loại cường giả, liền ngay cả phần lớn quỷ vật thế lực cũng đều là bị này khủng bố sát khí hấp dẫn.
Bọn họ giống như cá giết sang sông bình thường, dồn dập từ từng người lãnh địa bên trong bay nhanh mà ra, hướng về thần đỉnh tổng điện chạy như bay.
Thanh âm hưng phấn vang vọng ở Đông Thổ bầu trời.
Sông a,
thần đỉnh muốn cùng địa phủ quyết chiến, đây chính là trăm năm không có to lớn quyết đấu a.
Trận chiến này sau khi ta Đông Thổ quỷ giới cách cục tất nhiên sẽ bị sửa chữa.
Nói không chắc, ta chờ còn có thể từ bên trong mò đến một ly canh.
Cơ hội như vậy, có thể ngàn vạn không thể bỏ qua.
Nương theo từng trận thanh âm hưng phấn,
rất nhanh, này chi do nhân loại cường giả cùng quỷ vật cường giả tạo thành ngắm cảnh đoàn đội, chính là đi đến thần đỉnh tổng điện.
Lần này điều động số lượng cực kỳ khổng lồ,
lấy Thái Thanh chân nhân cầm đầu nhân loại cường giả, một cùng điều động mười mấy vạn người,
mà thôi huyết sa hà cầm đầu quỷ vật cường giả, nhưng là phát động rồi đầy đủ 50 vạn nhiều,
60, 70 vạn bóng người, liền như thế hội tụ ở thần đỉnh trên bầu trời.
Nhưng
như vậy khẩn yếu bước mặt, cũng không có bất luận cái nào nhân loại hoặc là quỷ vật ra tay.
Ánh mắt của bọn họ tất cả đều chăm chú khóa chặt phía dưới.
Khi thấy phía dưới cái kia lít nha lít nhít bóng người lúc, tất cả nhân loại cùng quỷ vật đều là sắc mặt đột nhiên biến, theo bản năng hút khẩu hơi lạnh.
Thật nhiều quỷ vật,
số lượng này có tới mười mấy vạn con.
Xem ra đồn đại nói không sai,
thần đình lần này là chuẩn bị cùng địa phủ cá chết lưới rách sao?
Sợ hãi, khiếp sợ, hưng phấn, chờ mong,
vô số âm thanh vang vọng trên vòm trời bên trên.
Thời khắc này, sở hữu sinh linh đều là ngừng thở, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm phía trước nhất chúa tể.
Mà đang lúc này,
ầm ầm,
một tiếng vang thật lớn đánh gãy mọi người trầm tư.
Chỉ thấy bầu trời phương xa đột nhiên tuôn ra một luồng cực kỳ khủng bố sương mù màu xám,
nồng đậm khói xám liền phảng phất một con thú khổng lồ đột nhiên từ phương xa tràn ngập mà đến, không ngừng hướng về thần đỉnh tổng điện tràn ngập mà tới.
Nơi đi qua nơi, bốn phía cây cỏ đều là hết mức không lưng.
Xảy ra chuyện gì?
Thái Thanh chân nhân nhíu nhíu mày, theo bản năng hướng về cái kia sương mù màu xám nhìn lại.
Sau đó chính là sợ hãi nhìn thấy, ở cái kia khói xám bên dưới,
rõ ràng là từng vị thân mặc khôi giáp, cả người lượn lờ ngọn lửa thần hỏa âm binh,
cùng với từng bộ chỉ còn dư lại màu đen cung xương, quanh thân phun trào màu xanh lục khói thuốc khô lâu huyết binh.
Bọn họ giá thừa dịp địa ngục cất mã, từ phương xa chạy nhanh đến.
Ầm 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 tiếng vang, chấn động đến mức cả tòa đại địa đều là kịch liệt nổ vang.
Số lượng của bọn họ càng là lít nha lít nhít, có tới 10 vạn tôn nhiều.
Đó là
địa phủ lâm binh,
những người bộ xương,
có phải là quãng thời gian trước xuất hiện ở Tùng Sơn thành tuyệt vọng khô lâu?
Dĩ nhiên có nhiều như vậy.
Thanh âm hoảng sợ
vang vọng ở đầy khắp núi đồi. Cái kia cố khủng bố sát khí, để ở đây sở hữu sinh linh đều là thân thể run lên. Nhân loại cường giả đúng là cũng còn tốt, cảm thụ mãnh liệt nhất, liền không gì bằng những người quỷ vật. Địa phủ âm binh, đối với bọn hắn có một luồng trời sinh áp chế lực. Cái kia cố khủng bố địa phủ lực lượng, để ở đây sở hữu quỷ vật đều là cảm giác linh hồn cũng bị xé rách. Âm tào địa phủ, chúa tể ngẩng đầu lên, hướng về xa xa nhìn lại. Khi thấy cái kia lít nha lít nhít âm binh lúc, trên mặt của hắn nhất thời lộ ra hưng phấn nụ cười. Đến hay lắm a. Hắn đang chuẩn bị đi gây sự với âm tào địa phủ, kết quả không nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa. Có điều rất nhanh, chúa tể chính là phát hiện, tại đây quần âm binh phía trước nhất, thình lình đứng hai đạo kiên cường bóng người. Bên trái một đạo, là cái mặt mục dữ tợn, cả người mọc đầy báo văn lâm tấm quỷ vật, phía sau hắn cong lấy một cây to lớn cờ hiệu, cả người tỏa ra một luồng khí thế khủng bố. Mà ở bên phải, nhưng là một cái mặt mục thanh tú, ước chừng chừng 20 thanh niên. Thanh niên này một thân áo bào trắng, đứng chắp tay, khuôn mặt trên mang theo mỉm cười, xem ra ngoan ngoãn biết điều, phảng phất không có bất kỳ uy hiếp lực bình thường. Nhưng khi thấy này áo bào trắng thanh niên trong nháy mắt, chúa tể sắc mặt đi là trong nháy mắt đột nhiên biến. Hắn có thể cảm giác được, thanh niên này trong cơ thể đang tản phát ra một luồng cực đoan khí tức kinh khủng. Âm thiên tử. Chúa tể hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn nhớ tới, trong tình báo đã từng nói, địa phủ âm thiên tử chính là một cái 20 tuổi ra mặt thanh niên dáng dấp. Lẽ nào, cái này áo bào trắng thanh niên chính là địa phủ âm thiên tử? Nghĩ tới đây, chúa tể theo bản năng tiến lên một bước, quay về áo bào trắng thanh niên quát lên, âm thiên tử, bản tọa có thể coi là đợi được ngươi. Nếu ngươi đến rồi, vậy thì cho bản tọa chôn thây tại đây thần đình đi. Bản tọa muốn dùng ngươi máu tươi để tế điện thần đình hắc ảnh điện cùng tu la điện. Nhưng mà nghe được chúa tể lời nói, cái kia áo bào trắng thanh niên nhưng là bỗng nhiên khỏe miệng dương lên, khuôn mặt trên lộ ra một vệt nụ cười. Âm thiên tử, chỉ bằng ngươi cũng xứng để bệ hạ danh hiệu. Lời này vừa nói ra, chúa tể nhất thời sững sờ, đầy mặt nghi hoặc nói rằng, ngươi không phải âm thiên tử, vậy ngươi là cái gì người? Kỳ quái. Hắn nhớ tới, bên trong địa phủ có thể hiệu lệnh âm binh âm thần, mà dáng dấp là hơn 20 tuổi thanh niên, chỉ có vị kia địa phủ âm thiên tử a. Người này càng không phải âm thiên tử. Tựa hồ là nhận ra được chúa tể nghi hoặc, áo bào trắng thanh niên cười ha ha, nói rằng, đối phó ngươi, còn không cần bệ hạ tự mình ra tay. Bản tọa một người, liền có thể giết ngươi như giết gà. Làm sao cần ô uế bệ hạ thủ? Nụ cười nhạt nhòa thanh, vang vọng ở trên đường chân trời. Thanh âm không lớn, nhưng ẩn chứa một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thần đình tổng điện, thậm chí còn đến đây tham quan cả đám loại cùng quỷ vật, toàn bộ đều là tản nhẫn mà hút khẩu hơi lạnh. Cuồng, thực sự quá ngông cuồng. Địa phủ tuy rằng rất mạnh mẽ, có thể chúa tể nói thế nào cũng là thần đình kẻ thống trị, mà tu vi lại có tinh tiến, đạt đến khủng bố quỷ thần cảnh tầng 7. Thanh niên này coi như lợi hại, cũng không thể nói sát chủ tể như giết gà chứ. Đây cũng quá con mẹ nó hung hăng. Ngươi, quả không phải vậy. Nghe được thanh niên lời nói, chúa tể trên mặt nhất thời tuôn ra một cơn tức giận. Có điều rất nhanh, chúa tể lại như là nhớ ra cái gì đó bình thường, bỗng nhiên cười ha ha nói, ta nói, các ngươi địa phủ là không có thần linh sao? Các ngươi cái kia âm tiên từ đây, hắn lăn đi nơi nào? Sẽ không là sợ sệt ta thần đình uy danh, trốn đi làm con rùa đen rút đầu chứ? Nhưng ngươi như thế một cái vô danh bọn đạo trích lại đây chịu chết. Ha 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 ha. Lời này vừa nói ra, thần đình mười mấy vạn quỷ vật đều là theo bắt đầu cười ha hả, nhìn về phía áo bào trắng thanh niên trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Nhưng mà đối mặt chúa tể cùng với thần đình khiêu khích, áo bào trắng thanh niên nhưng là chưa từng để ý tới, mà là từ tốn nói, bản vương lần này lại đây là có hai việc muốn báo cho ngươi. Ồ, chuyện gì? Chúa tể cười lạnh một tiếng, lẳng lặng nhìn đối phương. Áo bào trắng thanh niên nói rằng, chuyện thứ nhất là ngươi thần đình địa bàn bị ta địa phủ trưng dụng, bắt đầu từ hôm nay nơi đây đem thuộc với địa phủ sở hữu, không còn là thần đình sở hữu. Cho tới chuyện thứ hai là ta có một ít lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nói xong câu đó, chỉ thấy áo bào trắng thanh niên bỗng nhiên tay áo lớn vung lên, một cái cự vật lớn bỗng nhiên bỗng dưng bay ra. Mọi người định thần nhìn lại, vật ấy rõ ràng là một cái to lớn quan tài. Nay quan tài từ đằng xa chạy như bay tới, dường như một tòa mô hình nhỏ ngọn núi, ầm ầm một tiếng nặng nề nện ở chúa tể trước mặt. Cái kia màu đen quan tài đem đại điện mặt đất đều cho đập ra một cái hố sâu, mà tại đây trong quan tài thình lình bày đặt một ít chỉ làm tiền tài cùng với một tấm chúa tể trắng đen chân dung. Ở sở hữu quỷ vật khiếp sợ cùng ánh mắt nghi hoặc bên trong, áo bào trắng thanh niên tiếng cười tham thẳm vang lên. Chúa tể, ngày hôm nay là ngươi ở thế giới này ngày cuối cùng, bản vương cố ý đưa lên quan tài một bộ, di ảnh một tấm, tiền giấy một túi, cùng với nến sáp ong hai cái. Xin ngươi hồn phi phách tán. Chương 212, chúa tể lá bài tẩy, địa phủ lực lượng. Màu đen quan tài ngang qua ở chúa tể trước mặt, cái kia một sắp đạp tiền giấy cùng với quan tài trước di ảnh liền phảng phất vô số sắc bén ngân châm, tàn nhẫn mà đâm vào mọi người trong hai mắt. Càng là khi nghe đến Thái Sơn Vương nói ra cái kia lời nói lúc, tất cả mọi người tại chỗ loại cùng quỷ vật hoàn toàn là tàn nhẫn mà hút khẩu hơi lạnh, sắc mặt của bọn họ đống nhiên kỳ biến, nhìn về phía Thái Sơn Vương trong ánh mắt đều là lập lòe nồng đậm khó có thể tin tưởng. Ta đệt, ta con mẹ nó, không phải đang nằm mơ chứ? Tiểu tử này dĩ nhiên cho chúa tể đưa một cái quan tài, còn để chúa tể hồn phi phách tán, con mẹ nó điên rồi sao? lại dám như thế cùng chúa tể nói chuyện. Khiếp sợ âm thanh vang vọng ở trên bầu trời. Thời khắc này, không chỉ là đám quỷ vật, liền ngay cả Thục Sơn Thái Thanh chân nhân, cùng với cả đám loại cường giả, cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn Thái Sơn Vương. Cũng khó trách bọn hắn gặp có phản ứng như thế. Dù sao, phóng tầm mắt toàn bộ Đông Thổ, người nào không biết chúa tể danh hiệu, thần đình kẻ thống trị, Đông Thổ mạnh nhất quỷ vật, thậm chí vẫn cùng trong truyền thuyết trên trời thiên có liên hệ nào đó. Mạnh mẽ như vậy danh hiệu, thêm vào quỷ thần cảnh tầng 7 thực lực khủng bố, chính là Thục Sơn Khai Sơn lão tổ đến rồi, e sợ đều muốn kiêng kỵ ba điểm. Mà bây giờ, một cái không biết tên địa phủ thần linh, dĩ nhiên trực tiếp cho hắn làm mất đi một cái quan tài. Còn nói cái gì để hắn hồn phi phách tán? Đây cũng quá càn rỡ đi. La Sát híp híp mắt, hiển nhiên cũng là bị Thái Sơn Vương này đột nhiên đến cử động bị dọa cho phát sợ, có chút khiếp sợ lẩm bẩm nói, "Này địa phủ thần linh, chẳng lẽ đều ngông cuồng như thế hay sao?" Có điều, so với Thái Sơn Vương, giờ khắc này hắn càng thêm hiếu kỳ, chúa tể đến tột cùng gặp làm phản ứng gì? Dù sao, Thái Sơn Vương cử động, nhưng là tương đương với trực tiếp một cái tát đánh vào chúa tể trên mặt ta. Mà quả nhiên, khi nghe đến Thái Sơn Vương lời nói sau, chúa tể sắc mặt cũng là trở nên âm trầm vô cùng, chỉnh trương quỷ mặt muốn thật khó xem có bao nhiêu khó coi, quả thực so với ăn một cân thịt còn buồn nôn hơn. Ha ha, để bản tọa hồn phi phách tán, ta xem ngươi là khoác lác không làm bản nháp. Chúa tể hư lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói rằng, coi như ngươi là địa phủ thần linh thì lại làm sao? Bản tọa bây giờ, nhưng là ủng nói quỷ thần cảnh tầng 7 tu vi. Đừng nói là ngươi, chính là âm thiên tử đến rồi, bản tọa không có gì lo sợ. Rất nhanh, ngươi thì sẽ biết đắc tội bản tọa hạ tràng. Nói xong câu đó, chỉ thấy chúa tể thân thể chấn động, một luồng khí thế kinh khủng trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn lăn lộn mà ra. Mạnh mẽ sắc ý, dường như cụ như gió, hướng về bốn phía điên cuồng cuốn ngược mà ra. Rõ ràng là quỷ thần cảnh tầng 7 tu vi. Được, thật mạnh. Thái Thanh chân nhân sắc mặt thay đổi, trong con ngươi đều là kịch liệt thu dù lại, cái tên này dĩ nhiên thật sự bước vào quỷ thần cảnh tầng 7. Hán, đến cùng là làm thế nào đến? Thái Thanh chân nhân nhớ tới, chính mình lần trước đụng tới chỗ tể, đối phương còn chỉ là quỷ thần cảnh tầng 2A. Ngăn ngắn mấy năm bên trong, đối phương dĩ nhiên trực tiếp đột phá 5 cái cảnh giới. Tốc độ này, thực tại hơi dọa người. Mà ngay ở Thái Thanh chân nhân chấn động trong lòng thời điểm, chúa tể bóng người đã là tựa như tia chớp, trong nháy mắt áp sát Thái Sơn Vương. Sau đó, nâng lên cái kia viên đen kịt nằm đấm, tàn nhẫn mà đập về phía Thái Sơn Vương đầu ba. Rầm rầm rầm. Khủng bố năm đấm, mang theo quỷ thần cảnh tầng 7 sức mạnh, tàn nhẫn mà vượt trên không khí. Nơi đi qua nơi, toàn bộ không gian đều là kịch liệt rung động lên, dường như muốn không chịu nổi này cố khí thế đáng sợ. Nhưng mà, đối mặt này trước mặt một quyền, Thái Sơn Vương sắc mặt nhưng là không có một chút biến hóa nào. Tấm kia thanh tú trên mặt, như cũng là mang theo nụ cười hiền hòa. Sau đó, ở ánh mắt của mọi người bên trong, Thái Sơn Vương giỗi ra một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng đến ở chúa tể trên nằm đấm. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, xương cốt nổ tung âm thanh dường như giang đậu tử bình thường nổ vang. Ở tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, chỉ thấy chúa tể tấm kia mặt quỷ, trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Hắn phảng phất thừa bị cái gì sức mạnh cực kỳ đáng sợ bình thường, cả khuôn mặt đều là trở nên vặn vẹo lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt như thác nước chảy xuống. Mà càng làm người ta kinh ngạc chính là, ngay ở Thái Sơn Vương ngón tay đụng tới chúa tể nắm đấm một khắc đó, chúa tể con kia nắm đấm, dĩ nhiên là lấy một loại khó mà tin nổi tư thế vặn vẹo lên, năm ngón tay cùng nhau gãy vỡ, máu thịt chen lẫn xương vỡ tung tóe. Sức mạnh to lớn phá tan bàn tay của hắn, vẫn hướng về chúa tể cánh tay xung kích mà đi. Lực lượng này nơi đi qua nơi, hắn cả ngày cánh tay cũng như cùng bánh quai trèo bình thường ninh lên. Sau đó chỉ được xẹt xẹt một tiếng, máu tươi trong nháy mắt phun ra. Chúa tể chỉnh cái cánh tay, dĩ nhiên đều bị chấn động đến mức vỡ ra đến. Dòng máu màu đen phảng phất suối phun bình thường, từ vai của hắn phun ra tung tóe, trong không khí đều là tràn ngập một luồng nồng đậm mùi máu tanh. A ba. Sau một khắc, chúa tể cái kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, chính là vang vọng mây xanh. Hắn thân thể dường như đạn pháo bình thường, bị này nguồn sức mạnh đẩy ra ngoài mấy trăm mét xa, thân thể ầm ầm một tiếng, nặng nề nện ở thần đỉnh phía trên cung điện. Thời khắc này, toàn bộ thế giới đều phảng phất yên tĩnh. Thái Thanh chân nhân trợn to hai mắt, La Sát há to miệng. Liền ngay cả thần đỉnh hai vị điện chủ, cùng với ở đây mười mấy vạn quỷ vật, đều là bị tình cảnh này cho chấn kinh đến nói không ra lời. Chúa tể lại bị một đầu ngón tay liền cho đánh bay. U Minh điện điện chủ há hốc mồm, tựa hồ vẫn không có từ tình cảnh này bên trong phục hồi tinh thần lại. Mà đợi đầy đủ mấy phút sau khi, hấp hơi lạnh âm thanh mới là trong nháy mắt ở thần trong đỉnh vang vọng. Ta đệ. Thái Thanh chân nhân không nhịn được văn tụ. Thời khắc này, dù cho là hắn như vậy đức cao vọng trọng lao tiền bối, cũng là không khống chế được hoảng sợ trong lòng, không nhịn được nói câu thô tục. Càng khỏi nói chu vi hắn nhân loại cùng quỷ vật. Giờ khắc này toàn bộ đều là miệng phun tương ác. Đào tạo a, lao tử hắn mẹ đang nằm mơ chứ? Ta dĩ nhiên nhìn thấy, chúa tể bị một đầu ngón tay cho bắn bay. Đại gia ngươi, có muốn hay không như thế khuyết đại a? Ngơ ngác cấm thanh, không ngừng ở trên bầu trời vang vọng. Từ Thái Thanh chân nhân đến La Sát, tất cả nhân loại cùng quỷ vật đều là cảm giác một trận tê cả da đầu. Với hắn mẹ nằm mơ như thế, mà ở đây bên trong chỉ có Thái Sơn Vương như cũng là đứng bình tĩnh ở tại chỗ. Tấm kia khuôn mặt trên từ đầu tới cuối đều là mang theo một vẻ hiền lành nụ cười. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, chỉ nghe một trận vụ nổ, cái kia bị chúa tể va chạm ra phế tích bên trong, đột nhiên bay ra một bóng người. Mọi người định thần nhìn lại, rõ ràng là mới vừa bị đánh bay chúa tể. Chỉ có điều, giờ khắc này chúa tể từ lâu không có lúc trước hung hăng cùng ngương ngạnh, hắn toàn bộ quỷ trên người đều là máu me đồng địa, hào hoa phú quý quần áo càng bị chấn động thành từng khối vải vụn, giống như ăn mày phục bình thường. Máu tươi đen ngòm, từ trên người hắn không ngừng chảy dưới, đem mặt đất đều cho nhiễm màu sắc. Trong không khí, càng là tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Tình cảnh này, quả thực muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Hả? Nhìn thấy tình cảnh này, Thái Sơn Vương nhất thời nhíu mày, hơi kinh ngạc nói, dĩ nhiên còn chưa chết. Hắn cũng đã sử dụng một đầu ngón tay, người chúa tể này lại vẫn có thể sống. Không thẹn là thần đình đệ nhất quỷ vật. Quả nhiên khủng bố như vậy a. Mà ngay ở Thái Sơn Vương trong lòng bất ngờ thời điểm, người chúa tể kia nhưng là bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm Thái Sơn Vương, âm u cười nói, ha 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 ha. Không nghĩ đến, bên trong địa phủ ngoại trừ âm tiên tử ở ngoài, vẫn còn có mãnh liệt như vậy đối thủ. Nhìn tới, đúng là bản tọa coi khinh ngươi. Hắn vốn tưởng rằng, địa phủ bên trong ngoại trừ âm tiên tử ở ngoài, không có bất kỳ thần linh đáng nhắc tới. Cũng không định đến, cái này áo bào trắng thanh niên dĩ nhiên cũng nắm giữ như vậy thực lực khủng bố. Vẹn vẹn một ngón tay, liền đem hắn đánh cho gân cốt đứt từng khúc. Như vậy cường giả, chúa tể chưa từng nghe thấy. Nghĩ tới đây, chúa tể âm u cười cợt, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh, dù cho là ở bản tọa này vô số năm trong cuộc sống, cũng rất ít nhìn thấy xem ngươi như vậy nhân vật mạnh mẽ. Có điều, nói đến đây, chúa tể bỗng nhiên ngự khí ngừng lại, khuôn mặt trên nét ra một vẻ quỷ dị độ cong, cũng chỉ tới đó mới thôi. Ngươi cho rằng, vừa nãy bản tọa lấy ra, chính là toàn bộ thực lực sao? Ta cho ngươi biết, bản tọa thực lực chân chính có thể vẫn không có lấy ra. Ngươi vừa mới nhìn thấy, có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Tiếp đó, bản tọa thì sẽ để ngươi xem một chút, cái gì mới gọi là thật sự khủng bố. Nói xong câu đó, chúa tể bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, mọi người chính là nhìn thấy, chúa tể toàn thân gân xanh, càng là ở đây khắc đột nhiên nổi lên, cơ thể hắn cũng giống như đột nhiên bành trướng mấy lần. Rắc rắc xương cốt tiếng ma sát, ở bên trong cung điện quỷ dị vang lên. Ngay lập tức, khiến người ta mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Chỉ thấy chúa tể cả người khí tức, dĩ nhiên là ở lấy một không thể tưởng tượng nổi tốc độ, kịch liệt kéo lên. Hắn tu vi thế như trẻ tre, một đường bao tác. Quỷ thần cảnh tầng 7, quỷ thần cảnh tầng 8, quỷ thần cảnh cửu trọng thiên, quỷ thần cảnh đỉnh cao. Có điều mấy phần thời gian, chúa tể tu vi, dĩ nhiên liền đạt đến khủng bố quỷ thần cảnh đỉnh cao. Ầm ầm ba, một luồng năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn lăn lộn mà ra, nơi đi qua nơi, chu vi cây cỏ đều là cấp tốc bị quỷ khí thiêu đốt, trở nên khô héo héo tàn. Chu vi ngàn mét sinh vật đều phảng phất trong nháy mắt bị rút khô sinh mệnh, mà ở chúa tể quanh thân, giờ khắc này càng là tràn ngập một luồng trước sở hữu quá xa lạ khí tức. Hơi thở này, không phải quỷ khí, cũng không phải linh khí, mà là thuần chính nhất địa phủ lực lượng. Chương 213, khủng bố Diêm La, chúa tể tiêu vong. Địa phủ, lực lượng. Nhìn đột nhiên tu vi tăng vọt chúa tể, Thái Sơn Vương trong con ngươi nhất thời lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Có điều, hắn kinh ngạc cũng không phải là bởi vì chúa tể tu vi đạt đến cảnh giới cỡ nào, mà là bởi vì chúa tể trên người dĩ nhiên đủ có địa phủ lực lượng. Hơn nữa này cố địa phủ lực lượng lại vẫn vô cùng thuần khiết. Nếu không có là hắn trước đó biết, cái tên này là thần đỉnh chúa tể, nếu không thì Thái Sơn Vương vẫn đúng là muốn cho rằng cái tên này là địa phủ một cái nào đó âm minh. Thú vị. Thái Sơn Vương khỏe miệng dương lên, trong con ngươi lộ ra nồng đậm hứng thú vẻ. Mà nhìn thấy Thái Sơn Vương lộ ra nụ cười, nhân loại chung quanh cùng quỷ vật đều là hơi sững sờ, đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn đang cười. Hắn dĩ nhiên đang cười. Tình huống thế nào? Hắn lẽ nào không nhìn thấy chúa tể đã bước vào quỷ thần cảnh đỉnh cao sao? Vẫn còn có tâm tình ở đây cười. Thời khắc này, sở hữu sinh linh đều là rơi vào hết sức choáng váng bên trong. Tựa hồ là có chút không làm rõ được. Đang đối mặt như vậy khẩn yếu bước mặt, Thái Sơn Vương lại vẫn có thể cùng cái người không liên quan như thế, ở nơi đó cười. Hắn chẳng lẽ không biết, quỷ thần cảnh đỉnh cao khủng bố cỡ nào sao? Mà càng để bọn họ cảm thấy đến sợ hãi chính là, không chỉ là Thái Sơn Vương, liền ngay cả Thái Sơn Vương bên cạnh Báo Vĩ, cùng với phía sau một đám âm binh, dĩ nhiên toàn bộ đều là ở theo cười. Từng vệt cười gằn. Nhìn ra chúa tể trong lòng một trận sởn cả tóc gáy. Cái kia trong nụ cười, càng phảng phất tẩn chứa một vệt trào phúng. Vô liêm sỉ. Các ngươi cười cái gì? Chúa tể nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, hắn chính là không cách nào khống chế tức giận trong lòng, thân thể trong nháy mắt tựa như tia chớp, hướng về đối diện Thái Sơn Vương đấu đá lung tung mà đi. Cho bản tọa chết. Chúa tể phẫn nộ tiếng gào, vang vọng ở chân trời trong lúc đó. Sau một khắc, chỉ nghe xì xì một tiếng, hắn con kia gãy vỡ cánh tay, càng là dường như măng mùa xuân bình thường, trực tiếp từ vai vết thương bên trong xông ra. Toàn bộ cánh tay, dĩ nhiên lại lần nữa khôi phục cho hết thật như lúc ban đầu. Sau một khắc, chúa tể chính là vung vẩy nắm đấm, tàn nhẫn mà hướng về Thái Sơn Vương đầu đập tới. Xì xì xì. Nắm đấm nơi đi qua nơi, không gian cấp tốc nổ tung. Chúa tể phía sau, càng là phảng phất có một đạo như có như không bóng mở hiện lên. Này bóng mở, một thân áo bào đen, tay cầm cây đại tang, trong tròng mắt che kín giữ tợn khí tức, rõ ràng là hắc vô thường thần lực. Nhìn đạo kia màu đen bóng mờ, Thái Sơn Vương híp híp mắt, trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Phạm vô cứu sức mạnh sao? Vừa dứt lời, chỉ thấy Thái Sơn Vương đồng dạng tiến lên một bước, cánh tay phải tựa như tia chớp rũa ra, trực tiếp nắm lấy chúa tể cái cánh tay kia. Sau đó, một luồng khủng bố sức hút trong nháy mắt từ Thái Sơn Vương trong bàn tay dâng trào mà ra.
Cái gì?
Cảm thụ này cố khủng bố sức hút, chúa tể sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn có thể cảm giác được, ở cỗ lực hút này bên dưới, trong cơ thể hắn hắc vô thường lực lượng, dĩ nhiên là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan.
Ngươi dĩ nhiên có thể hấp thu ta địa phủ lực lượng.
Chúa tể trợn to hai mắt, đầy mặt sợ hãi nhìn đối diện Thái Sơn Vương. Nhưng mà, Thái Sơn Vương cũng không trả lời hắn lời nói, chỉ là quay về hắn ngoắc ngoắc ngón tay, nhàn nhạt phun ra hai chữ, trở lại.
Ngươi
muốn chết. Nhìn đối phương khinh bỉ thái độ, chúa tể sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Một luồng khí thế kinh khủng, lại lần nữa từ trong cơ thể hắn lăn lộn mà ra. Sau một khắc, chúa tể hai tay chính là tựa như tia chớp, cái kia hai con nắm đấm màu đen càng là phảng phất mưa to gió lớn, mang theo trong lòng hắn vô tận phẫn nộ, hướng về Thái Sơn Vương hung ác đánh túi bụi mà đi.
Trung quỷ lực lượng,
Bạch vô thường lực lượng,
Đầu châu mặt ngựa lực lượng,
Nhật dạ du thần lực lượng.
Rầm rầm rầm.
Từng đạo bao hàm địa phủ thần linh sức mạnh nắm đấm, ở chúa tể rít gào bên trong, không ngừng oanh kích mà ra. Cái kia khí thế kinh khủng, khiến cho ở đây sinh linh đều là một trận run rẩy, phảng phất linh hồn đều bị xé rách bình thường. Ngập trời khói đen, càng là đem bầu trời đều cho nhuộm thành màu đen. Nhưng mà, bất luận chúa tể làm sao mất công sức, quả đấm của hắn đều trước sau không cách nào đụng tới Thái Sơn Vương mảy may. Chỉ có thể mặc cho Thái Sơn Vương nắm lấy quả đấm của hắn, sau đó đem trong cơ thể hắn thần linh lực lượng cho một đạo tiếp theo một đạo rút đi. Mà theo thần linh lực lượng bị tức đoạn, chúa tể tu vi cũng là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Quỷ thần cảnh đỉnh cao,
quỷ thần cảnh cửu trọng thiên,
quỷ thần cảnh tầng 8,
quỷ thần cảnh tầng 7.
Rất nhanh, chúa tể tu vi dĩ nhiên lại là từ quỷ thần cảnh đỉnh cao trực tiếp rơi xuống đến quỷ thần cảnh tầng 7. Đợi đến sở hữu thần linh lực lượng đều bị tức đoạt sau, Thái Sơn Vương tiện tay vung lên, trực tiếp nắm lấy chúa tể đầu. Thời khắc này, chúa tể chỉ cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị hút đi. Tựa hồ là ký ức, vừa tựa hồ là tu vi, chính đang giờ khắc này điên cuồng trôi qua. Hắn liều mạng phát ra tiếng kêu thảm, liều mạng dãy rủa, nhưng đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thực lực của chính mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan.
Quỷ thân cảnh,
quỷ tôn cảnh,
quỷ tông cảnh,
quỷ binh cảnh. Có điều ngăn ngắn mấy phút, chúa tể tu vi dĩ nhiên liền trực tiếp từ quỷ thần cảnh tầng 7 rơi xuống đến quỷ binh cảnh. Này một đi, dường như cửu tiêu rơi vào vực sâu, chúa tể linh hồn đều là trở nên trong suốt vô cùng, toàn bộ quỷ khí tức càng là suy yếu tới cực điểm.
Chuyện này,
nhìn thấy tình cảnh này, nhân loại chung quanh cùng quỷ vật toàn bộ đều là há hốc mồm, từng cái trợn to hai mắt, đầy mặt khiếp sợ nhìn trước mắt tình cảnh này.
Chúa tể,
dĩ nhiên từ quỷ thần cảnh rơi đến quỷ binh cảnh.
Ta đệ,
chuyện này, tiểu tử này đến cùng đã làm gì?
Chúa tể tu vi,
dĩ nhiên toàn bộ biến mất rồi. Trong nháy mắt, sở hữu quỷ vật đều là cảm giác một trận tê cả da đầu, phản phất linh hồn đều bị tàn nhẫn mà nắm bình thường, không thể nào tưởng tượng được ngơ ngác ở đáy lòng điên cuồng phun trào. Mà một bên khác, chúa tể cũng là bị Thái Sơn Vương này khủng bố thủ đoạn cho dọa cho phát sợ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình cái kia thông thiên tu vi, vì sao ở Thái Sơn Vương trước mặt không có bất kỳ chống đỡ lực lượng? Loại kia toàn vị trí áp chế cảm giác, để chúa tể linh hồn đều là một trận run rẩy.
Người đàn ông này,
thực sự là thật đáng sợ,
mạnh đến nỗi,
quả thực liền không giống như là thế giới này sinh vật. Thời khắc này, chúa tể nhìn Thái Sơn Vương trong ánh mắt đều là tràn ngập vẻ sợ hãi. Sở hữu phản kháng ý nghĩ, ở đây khắc toàn bộ biến mất. Hắn nằm trên mặt đất, giống như chó chết, run lập cập nói rằng, "Ngươi
muốn làm gì?
Ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi.
Các ngươi
không phải ở cướp đoạt địa phủ thần linh pho tượng sao? Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, những người pho tượng đều là các ngươi.
Bản tọa một cái cũng không muốn."
Thê thảm tiếng kêu rên ở thần đình đại điện vang vọng.
Ai cũng không nghĩ ra,
đường đường thần đình chúa tể, dĩ nhiên sẽ ở giờ khắc này thấp kém đến dường như một cái chó hoang. Thái Sơn Vương không nói gì, khuôn mặt của hắn trên như cũng là mang theo cái tia mặt hiền lành nụ cười,
chỉ là cúi đầu quay về chúa tể phun ra hai chữ:
"Gặp lại."
Nói xong câu đó,
chỉ thấy Thái Sơn Vương bỗng nhiên nâng lên chân phải, nhẹ nhàng đạp ở chúa tể trên đầu.
Đùng!
Một tiếng nổ tung, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Chúa tể đầu trong nháy mắt dường như dưa hấu giống như nổ tung, con ngươi hôn hóc, dường như suối phun bình thường lắp bắp mà ra. Máu tươi đen ngòm điên cuồng bắn mạnh, đem chu vi một đám quỷ vật đều cho nhuộm thành màu đen. Ở tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ. Sau một khắc, chúa tể thân thể chính là hóa thành từng sợi khói xanh, trên không trung triệt để mà hồn phi phách tán.
Chương 214, khủng bố Diêm La, thân quý củ.
Đường đường thần đỉnh chúa tể liền như thế bị Thái Sơn Vương một cước cho dăm đến tơ tớt, thậm chí ngay cả nửa điểm sức phản kháng đều không có, chính là trực tiếp hóa thành từng sợi khói xanh, trên không trung hồn phi phách tán.
T.
Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây đông đảo sinh linh đều là hơi thay đổi sắc mặt, trong con ngươi lộ ra nồng đậm giật mình vẻ. Mà nếu nói là cảm thụ mãnh liệt nhất, cái kia chính là lấy La Sắt cầm đầu rất nhiều quỷ vật. Thái Sơn Vương cái kia một cước, cho bọn họ cảm giác phản phất không phải đạp ở chúa tể trên đầu, mà là giẫm ở tại bọn hắn trên đầu như thế. Cái kia cố mãnh liệt áp bức cùng đại vào cảm, để linh hồn của bọn họ đều là bắt đầu run rẩy.
Đầy đủ thật lâu,
những vị này vật môn mới là phản ứng lại, tối nghĩa âm thanh vang vọng ở trong không khí.
Chúa tể,
chết rồi.
Lời này vừa nói ra, đông đảo quỷ vật đều là nuốt một ngụm nước bọt. Cho dù đến hiện tại, trong mắt của bọn họ cũng như cũng là lập lòe nồng đậm khó có thể tin tưởng. Phản phất làm sao cũng không chịu tiếp thu, chúa tể bị một cước giẫm chết sự thực. U Minh điện chủ cùng vong hồn điện chủ nhíu nhíu mày. Bọn họ tỉ mỉ mà cảm thụ một hồi trong không khí chúa tể khí tức, nhưng mà, bất luận bọn họ làm sao cảm thụ, chúa tể khí tức liền phảng phất triệt để bốc hơi rồi, cũng lại không cảm giác được mảy may. Nghĩ tới đây, hai vị điện chủ đều là sắc mặt đột nhiên biến, ánh mắt sợ hãi nói, chúa tể thật sự hồn phi phách tán.
Giáo ba.
Lời này vừa nói ra, bất kể là nhân loại cường giả vẫn là đám quỷ vật, đều là trong nháy mắt ổ lên thất thanh. Một cái hai cái thân thể, đều là kịch liệt run cầm cập lên, cả người khí tức đều là bị dọa đến kịch liệt tan rã lên.
Chúa tể,
thật sự chết rồi.
Chuyện này,
người này đến cùng là ai?
Dĩ nhiên mấy chiêu, liền đem thần đỉnh chúa tể cho diện.
Hán,
đến cùng là cái gì tu vi?
Lẽ nào là quỷ thần cảnh đỉnh cao?
Thái Thanh chân nhân hút khẩu hơi lạnh, nhìn về phía Thái Sơn Vương trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ kiêng dè.
Có thể ở mấy chiêu bên trong, liền chém giết thần đỉnh chúa tể, hán tu vi, chí ít cũng là ở quỷ thần cảnh đỉnh cao trở lên. Mà mọi người ở đây giật mình thời điểm, chỉ thấy Báo Vĩ bỗng nhiên tiến lên một bước, bay về Thái Sơn Vương ôm quyền, đầy mặt cung kính nói, khởi bẩm Thái Sơn Vương, còn lại thần đỉnh quỷ vật còn có mười mấy vạn con, xin hỏi muốn xử lý như thế nào?
Báo Vĩ thanh âm không lớn,
nhưng hắn lời nói ra, nhưng dường như một cái kinh lôi, tàn nhẫn mà bổ vào mọi người trong lòng.
Ầm ầm.
Thái Thanh chân nhân cả người thân thể chấn động, liền phảng phất nghe được cái gì khó mà tin nổi lời nói như thế, cả người con mắt đột nhiên trừng tròn xoe.
Ra mua tay, run lập cập chỉ về đối diện Thái Sơn Vương.
Thái Sơn Vương.
Hắn
mới vừa nói hắn là Thái Sơn Vương.
Thời khắc này,
Thái Thanh chân nhân thật giống như là chịu đến cái gì kích thích như thế, thân thể kịch liệt run rẩy, liền ngay cả tấm kia giàn mua khuôn mặt cũng là trở nên cực kỳ sợ hãi. Nhìn thấy đối phương dáng dấp như vậy, bên cạnh tất cả mọi người là nghi hoặc xoay đầu lại. Liền ngay cả cách đó không xa đám quỷ vật cũng là đầy mặt vẻ tò mò.
Thục Sơn phó trưởng môn nhíu nhíu mày, nói: "Trưởng môn, ngươi làm sao?
Ngươi vừa nãy
thật giống nói cái gì Thái Sơn Vương?
Làm sao? Các ngươi nhận thức sao?"
"Nhận thức?"
Nghe nói như thế, Thái Thanh chân nhân nhất thời khổ cười một tiếng. Hắn nào dám nhận thức bực này nhân vật khủng bố.
Khoảng thời gian này,
từ khi địa phủ giáng lâm sau khi, Thái Thanh chân nhân liền lật xem không ít quan với địa phủ sách cổ. Đối với Thái Sơn Vương ba chữ này, hắn quả thực là như sấm bên tai.
Sau một khắc,
chỉ thấy Thái Thanh chân nhân hít sâu một cái, nhìn phía bên cạnh mọi người, nói rằng, các ngươi có thể còn nhớ, ở trước đây không lâu, đảo Vô Tận Táng Ma Hải trên, đã từng xuất hiện một vị thác điện mà đi bóng người.
Nghe nói như thế, tất cả mọi người là hơi sửng sợ.
Trong đầu theo bản năng chính là hiện ra một đạo khủng bố bóng người.
Phó trưởng môn gật gật đầu, nói, đương nhiên nhớ tới.
Việc này tuy nói phát sinh ở đảo Vô Tận, nhưng hầu như đông thổ các nơi đều nghe nói việc này.
Nghe nói
là có một cái tên gọi Sở Giang Vương địa phủ lâm thần, gánh một tòa đại điện cất bước. Hắn xuất hiện sau khi, chỉ dùng dăm ba câu, liền đem cả tòa Táng Ma Hải quỷ vật đều cho chấn áp.
Việc này vừa ra, ngay cả chúng ta Thục Sơn đều có không ít đệ tử đang thảo luận, truyền bá sự tích của người này.
Nghe được phó trưởng môn nói như vậy, chu vi người khác cũng là dồn dập nhớ lên.
Thật giống đúng là từng có chuyện như vậy.
Nhớ tới,
chuyện này còn đã từng cho Đông Thổ tạo thành quá chấn động không nhỏ.
Sở Giang Vương xuất hiện sau khi, toàn bộ Đông Thổ quỷ vật thế lực trong nháy mắt giải tán 1/3, thậm chí cũng không có thiếu quỷ vật bởi vì sợ hãi Sở Giang Vương danh tiếng, trốn đến xa xôi Bắc Âm nơi. Mãi đến tận gần nhất, mới dám lặng lẽ trở về Đông Thổ.
Phó trưởng môn suy tư chốc lát, nói rằng, ta nhớ rằng,
cái này Sở Giang Vương,
có vẻ như là địa phủ thập điện Diêm La một trong.
Không sai.
Thái Thanh chân nhân gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, lúc trước xuất hiện ở Táng Ma Hải bóng người, chính là địa phủ thập điện Diêm La một trong, Sở Giang Vương.
Nhưng các ngươi cũng không biết,
trước mắt vị này áo bào trắng thanh niên, cũng là địa phủ thập điện Diêm La một trong.
Xếp hạng thứ 7, Phong Hảo.
Thái Sơn Vương.
T.
Lời này vừa nói ra, phó trưởng môn nhất thời tàn nhẫn mà hút khẩu hơi lạnh.
Không chỉ là hắn, liền ngay cả chu vi cả đám loại cường giả cùng quỷ vật, cũng đều là sắc mặt đột nhiên biến, nhìn về phía Thái Sơn Vương ánh mắt trong nháy mắt trở nên sợ hãi lên.
Thiên.
Chuyện này.
Thanh niên này.
Dĩ nhiên là địa phủ thập điện Diêm La một trong.
Thập điện Diêm La.
Vậy cũng là địa phủ bên trong chân chính vương cấp tồn tại a.
Có thể thống ngự trăm vạn âm minh, hiệu lệnh vô số âm thần, liền hắc bạch vô thường như vậy ngon nhân, gặp mặt cũng phải cung kính hành lễ tồn tại.
Bây giờ,
dĩ nhiên liền như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Thời khắc này, sở hữu quỷ vật đều là thân thể run lên, một luồng bắt nguồn từ với trong xương hoảng sợ, dường như sóng biển cuồn cuộn mà ra.
Thậm chí có không ít quỷ vật đều là trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, thân thể dường như run cầm cập bình thường run run.
Cũng khó trách bọn hắn gặp có phản ứng như thế.
Dù sao, địa phủ trời sinh đối với quỷ vật có áp chế tác dụng.
Huống chi, Thái Sơn Vương vẫn là trong địa phủ vương giả.
Cái kia cố tự mang vương giả khí tức, cùng khủng bố cảm giác đột ngột, để một đám quỷ vật thậm chí có loại ngất kích động.
Mà Thái Sơn Vương trên mặt cái kia mặt nụ cười,
giờ khắc này ở chúng quỷ trong mắt, từ lâu không có lúc trước hiền lành, mà là lại như là ác ma nụ cười.
Sau một khắc, chỉ nghe Thái Sơn Vương âm thanh, đột nhiên thâm thẳm vang lên, bản vương lần này lại đây,
là phụng âm thiên tử bệ hạ ý chí, đến đây trấn thủ nơi đây. Nếu đến rồi, vậy thì cho các ngươi lập cái quy củ đi.
Lập quy củ?
Nghe nói như thế, chúng quỷ môn đều là hơi sững sờ. Không chờ bọn họ phản ứng lại, chỉ nghe Thái Sơn Vương bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay, cười nói, số 1, bắt đầu từ hôm nay, lấy thần đình làm trung tâm, toàn bộ đông thổ quỷ vật đều sẽ quy bản vương khống chế. Thứ 2, phàm là ở đây quỷ vật, cần phải đem nhận thức toàn bộ ác quỷ, đều mang đến địa phủ thứ 7 điện, tiếp thu bản vương thẩm phán. Trong vòng 3 ngày, bản vương không hy vọng đông thổ lại có thêm bất kỳ một con quỷ vật xuất hiện. Sở hữu quỷ vật đều phải đến Diêm La điện đăng ký trong danh sách. Nếu như sau 3 ngày, bản vương vẫn có thể nhìn thấy một con quỷ vật, như vậy, các ngươi sở hữu cũng phải theo chúa tể chôn cùng. Lời này vừa nói ra, chúng quỷ sắc mặt trong nháy mắt đột nhiên biến. La Sát tấm kia mặt quỷ, càng là phẫn nộ đến tột đỉnh. Chôn cùng. Ha 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 ha. Sau một khắc, chỉ nghe La Sát cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ dựa vào giam ba câu, liền có thể quyết định ta chờ sinh tử. Coi như ngươi là thập điện Diêm La thì lại làm sao? Ở đây bên trong, nhưng là có mấy trăm ngàn tôn quỷ vật. Hơn nữa thần đình hai đại quỷ điện, có tới 60 vạn tôn quỷ vật. Coi như ngươi là địa phủ Diêm La, cũng không thể đồng thời đối kháng nhiều như vậy quỷ vật chứ. Lời này vừa nói ra, chu vi đám quỷ vật cũng là dồn dập cười gần lên, nhìn về phía Thái Sơn Vương trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Không sai, Thái Sơn Vương xác thực rất mạnh, nhưng bọn họ tự nhận đối phương vẫn không có mạnh đến có thể đồng thời đối phó 60 vạn quỷ vật. Tiểu tử, nơi này là đông thổ, không phải ngươi âm tào địa phủ, muốn ở chỗ này diếu võ dương oai, ngươi sợ là còn sớm mấy ngàn năm. La Sát cười ha ha, nhìn Thái Sơn Vương trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Nhưng mà ngay ở sở hữu quỷ vật đều cho rằng Thái Sơn Vương gặp mặt lộ khiếp đảm thời điểm, đã thấy Thái Sơn Vương bỗng nhiên gật gật đầu, đầy mặt tán thành nói rằng, có 60 vạn con quỷ vật sao, xác thực số lượng khả quan a. Chỉ tiếc cái gì? La Sát nhíu nhíu mày, đầy mặt không thích quát hỏi. Thái Sơn Vương cười nhạt, trên mặt mang theo hiền lành phun ra vài chữ, chỉ tiếc bọn họ liền nếu không có. Nói xong, chỉ thấy Thái Sơn Vương bỗng nhiên giơ tay lên, quay về đông đảo đám quỷ vật nhẹ nhàng vung lên. Ầm ầm. Trong phút chốc, một luồng bàng bạc địa phủ lực lượng trong nháy mắt bao phủ mà ra. Khí thế kinh khủng bên dưới, 60 vạn con quỷ vật thân thể trong nháy mắt giống như pháo hoa nổ tung. Bọn họ quỷ thể đột nhiên không có dấu hiệu nào địa vỡ ra được, toàn thân đều càng là nổ thành chia năm xẻ bảy, máu tươi chen lẫn nội tạng thịt nát, lạch cạch từ trên bầu trời đập xuống. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thần đình bầu trời đều phảng phất đột nhiên dưới nổi lên một hồi mưa máu. Thời khắc này, Thái Thanh chân nhân choáng váng, trưởng môn sửng sốt, liền ngay cả còn lại nhân loại cường giả cũng là toàn bộ bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Lít nha lít nhít huyết nục không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống, đánh ở tóc của bọn họ, quần áo, thậm chí là trên mặt. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng không có bất kỳ phản ứng nào, liền phảng phất hoàn toàn không phát hiện được. Giờ khắc này một cái hai cái đều là trận to hai mắt, há hốc miệng, dường như si ngốc hoạn nhi bình thường, đầy mặt dại ra nhìn bầu trời. 60 vạn con quỷ vật, dĩ nhiên trong nháy mắt, toàn bộ biến mất sạch sành sanh. Chương 215, thần điện giáng lâm, Diêm La trở về vị trí cũ. Trên bầu trời, mới vừa rồi còn đang kêu gào La Sát chờ 60 vạn quỷ vật, theo Thái Sơn Vương nhẹ nhàng vung lên, trong khoảnh khắc tựa như cùng khói thuốc bình thường, biến mất sạch sành sanh. Trong không khí, thậm chí ngay cả từng tia một quỷ khí đều không có để lại. Nhìn tình cảnh này, ở đây mọi nhân loại cường giả, giờ khắc này đều là trợn to hai mắt, từng cái sắc mặt dại ra, cả người cứng ngắc, dường như hóa đá bình thường. Trong lòng bọn họ, không có khiếp sợ, không có khủng hoảng, thậm chí ngay cả từng tia một sóng lớn đều không có. Toàn bộ cả người kể cả đại não, đều phảng phất ở đây khắc rơi vào trống không. Mà mãi đến tận mấy phút sau, Thái Thanh chân nhân mới là phản ứng lại. Hai chân của hắn dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, cả người đều phảng phất bị đào rỗng bình thường, âm thanh càng là không ngừng được địa run rẩy lên. 60 vạn quỷ vật. Dĩ nhiên, tất cả đều không còn. Thiên, những quỷ này vật có thể đều là đông thổ tồn tại mấy trăm năm, giết người vô số hung mãnh quỷ vật a. Toàn bộ đông thổ, bao nhiêu chính đạo thế lực, tiêu hao hết vô số tâm huyết, cũng không có thể đem bọn họ tiêu diệt. Thái Sơn Vương một cái phất tay, dĩ nhiên liền tiêu diệt 60 vạn quỷ vật. Đây chính là tương đương với đông thổ 3/4 quỷ vật số lượng. Chuyện này chính là địa phủ sao? Thái Thanh chân nhân nuốt một ngụm nước bọt, trái tim đều là ở đây khắc điên cuồng loạn động lên. Lúc trước hắn tuy rằng cũng đã từng nghe nói quan với địa phủ truyền thuyết, có thể cái kia đều chỉ là lời truyền miệng, cho nên đối với địa phủ mạnh mẽ đến mức nào, trong lòng hắn vẫn rất mơ hồ. Bây giờ tận mắt đến, hắn mới rõ ràng, chân chính địa phủ đáng sợ dường nào. Quả thực, mạnh đến nỗi không giống như là thế giới này sinh vật. Hơn nữa, này còn chỉ là một cái Thái Sơn Vương. Ở trên hắn, còn có Ngũ Phương Quỷ Đế, Địa Tàng Bồ Tát, thậm chí trong truyền thuyết Âm Thiên Tử. Một cái Thái Sơn Vương cũng đã cường đại như thế. Cái kia những tồn tại này, lại nên là kinh khủng cỡ nào? Thời khắc này, Thái Thanh chân nhân thậm chí đều có chút không dám tiếp tục suy nghĩ. Mà ngay ở Thái Thanh chân nhân trong lòng kiên kỵ thời điểm, chỉ thấy Báo Vĩ bỗng nhiên tiến lên một bước, quay về Thái Sơn Vương ôm quyền, cung kính nói, "Khởi bẩm Thái Sơn Vương, thần đỉnh quỷ vật đã toàn bộ tuyệt diệt. Ngoài ra, còn có 50 vạn lại đây tham gia trò vui quỷ vật. Căn cứ thuộc hạ điều tra, những quỷ này vật đã chiếm cứ Đông Thổ ác quỷ 3/4, hiện tại toàn bộ Đông Thổ chỉ còn dư lại 1/4 ác quỷ." Nghe nói như thế, Thái Sơn Vương gật gật đầu, trong hai mắt cũng là lộ ra vẻ hài lòng. sau đó chỉ thấy hắn tay háo lớn vung lên. Ầm ầm, một luồng bàng bạc địa phủ lực lượng trong nháy mắt từ Thái Sơn Vương trong cơ thể dâng trào mà ra, thần lực màu tím dường như màn trời bình thường, hướng về phía sau thần đỉnh tổng điện bao phủ mà đi. Ở hào quang màu tím bao phủ xuống, thần đỉnh tổng điện cũng là đang phát sinh biến hóa to lớn. Nguyên bản màu đen kiến trúc vật, phản phất ở đây khắc một lần nữa chắt vữa bình thường, hoàn toàn biến thành cung điện màu tím. Mà trên vách tường những người máu tanh đồ án cũng đều biến thành âm binh âm thần đồ án. Cửa đại điện hai vị La Sát pho tượng cũng biến thành Thái Sơn Vương pho tượng. Một khối tử sáng loè loẹt bảng hiệu treo lơ lửng ở đại điện đỉnh chót. Mấy cái bắt mắt đại tự thình lình khắc vào bên trong. Diêm La, thứ bảy điện. Nhìn thấy mấy chữ này, mọi người ở đây đều là thân thể run lên, trong con ngươi theo bản năng lộ ra vẻ kính sợ. Thái Sơn Vương đứng ở Diêm La điện phía trước, quay về trước mặt đông đảo âm binh âm thần mở miệng nói: "Từ nay về sau, này điện chính là Diêm La thứ bảy điện cùng Nhiệt Não đại địa ngục chỗ ở. Diêm La điện bắt giữ chúng hồn, Nhiệt Não đại địa ngục thẩm phán chúng quỷ. Ta, Phụng Âm Thiên Tử bệ hạ mệnh lệnh, thống lĩnh âm binh, điều động chúng thần." Phong hảo. Thái Sơn Vương dứt lời, chỉ thấy Thái Sơn Vương bỗng nhiên nâng lên tay phải. Giáo ba. Giữa bầu trời, dĩ nhiên lại lần nữa tuôn ra một trận hào quang màu tím, chói mắt hào quang màu tím từ trên bầu trời chút xuống, dường như màn trời bình thường, đem toàn bộ bầu trời đều cho nhuộm thành sáng lạn màu tím. Thái Sơn Vương quay về tử quang nhẹ nhàng nắm chặt. Ầm ầm. Theo Thái Sơn Vương tay phải nắm dưới, giữa bầu trời kia hào quang màu tím, dĩ nhiên là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ lại đến. Cuối cùng ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hóa thành một khối vương bức đại ấn. Nay đại ấn đồng dạng là tử sáng loè loè, mặt trên điêu khắc tinh xảo hoa văn, mà ở đại ấn dưới đáy, thình lình điêu khắc bốn chữ lớn: Diêm La pháp ấn. Mà ngay ở Diêm La pháp ấn xuất hiện trong nháy mắt, báo vi kể cả ở đây sở hữu âm binh đều là thân thể run lên, theo bản năng quỳ rạp dưới đất, bay về đạo kia Diêm La pháp ấn lộ ra tối khiêm tốn vẻ mặt. Tham kiến Thái Sơn Vương. Thanh âm cung kính vang vọng ở Diêm La điện chu vi. Thời khắc này, không chỉ là các âm binh âm thần quỳ rạp dưới đất, liền ngay cả ở đây chư nhiều nhân loại cường giả cũng là bị cơn khí thế này ép tới ngã quỵ ở mặt đất. Thái Thanh chân nhân toàn bộ khuôn mặt đều là thật sâu chôn trên mặt đất. Hắn nỗ lực muốn ngẩng đầu lên, nhưng phát hiện mình căn bản liền ngẩng đầu đều không làm được. Áp lực vô tận, phảng phất Thái Sơn bình thường, đem linh hồn của hắn đều cùng chấn áp. Đầy đủ mấy phút sau, Thái Sơn Vương mới là gật gù, thu cẩn thận Diêm La pháp ấn, trong miệng nhàn nhạt phun ra vài chữ: "Chúng âm thần, trở về vị trí cũ đi." Nặc. Vừa dứt lời, một đám âm binh âm thần nhất thời cung kính gật gù. Sau đó, chỉ thấy Diêm La điện bốn phía, đồng nhiên tuôn ra một luồng khổng lồ sương mù màu xám, những sương mù này liền dường như con thú khổng lồ bình thường, trong khoảnh khắc liền đem Diêm La điện nuốt chửng lấy ở bên trong. Mà theo sương mù tiêu tan sau khi, kể cả Thái Sơn Vương ở bên trong, sở hữu âm binh âm thần đều là đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả tòa kia nguy nga Diêm La thần điện cũng giống như đột nhiên bốc hơi rồi bình thường, ở trước mặt mọi người biến mất sạch sành sanh. Nhưng Thái Thanh chân nhân biết, Diêm La điện cũng không có biến mất, nó sẽ vẫn tồn tại với đông thổ bên trong, lấy một loại thế người không thể dò xét thần bí tư thái, yên lặng mà bảo vệ vùng đất này. Thập điện, Diêm La, chuyện này chính là địa phủ sức mạnh sao? Thái Thanh chân nhân hít sâu một cái, bất chi bất giác, phía sau lưng hắn đều là bị một trận mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Dù cho Thái Sơn Vương đã biến mất không còn tăm hơi, nhưng này khủng bố tư thái vẫn ở trong đầu của hắn tiêu tan không đi. Ngày hôm nay, đối với đông thổ các đại tông môn, cùng với tất cả nhân loại cường giả tới nói, e sợ đều là khó khăn nhất quên được một ngày. Một luồng thật sâu nhỏ bé cùng cảm giác vô lực dâng lên Thái Thanh chân nhân trong đầu. Loại này cảm giác cũng không phải chỉ có hắn mới có. Ngược lại, ở đây mỗi người đều cảm nhận được loại này cảm giác. Trong ngày thường, bọn họ dựa dẫm chính mình tu vi và bối cảnh, ở đông thổ tự xưng là vì là cao thủ hàng đầu, không đem bất kỳ quỷ vật cùng nhân loại để ở trong mắt. Nhưng hôm nay, khi thấy Thái Sơn Vương thần uy sau khi, bọn họ mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ở thần linh trước mặt, nhân loại thực sự là quá nhỏ bé. Có điều, hôm nay một màn cũng làm cho Thái Thanh chân nhân mọi người hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải cùng địa phủ giao hảo. Dù sao, nhân vật như vậy thực sự là thật đáng sợ. Có thể cùng với giao hảo liền nhất định phải cùng với giao hảo, coi như không thể giao hảo, cũng ngàn vạn không thể đắc tội. Chương 216, phán quan tái hiện, điện bên trong pho tượng. Âm ảo địa phủ. Theo chúa tể chờ quỷ vật diệt, chân thất dạ trong đầu cũng là vang lên hệ thống âm thanh. Keng, chúc mừng ký chủ, thành công tiêu diệt thần đỉnh thế lực. Chém giết quỷ vật 63 vạn tôn. Thu được công đức khen thưởng, 1,5 tỷ điểm công đức. Khoảng cách lần sau địa phủ thăng cấp, cần thiết điểm công đức 85 ức. Thu được tu vi tăng lên, quỷ tôn cảnh. Thu được thần linh khen thưởng, phán quan ngụy trinh. Giáo ba. Theo một trận ánh sáng phun trào, chân thất dạ chỉ cảm giác trong cơ thể chính mình trong nháy mắt bị một luồng năng lượng bàng bạc tràn ngập, mạnh mẽ địa phủ lực lượng dường như nước biển, điên cuồng thẩm thấu tứ chi bách hải của hắn. Ở nguồn năng lượng này tràn ngập dưới, chân thất dạ tu vi cũng là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, trực tiếp bước vào quỷ tôn cảnh đỉnh cao. Nếu là có thiên tử minh bảo gia trì, hắn tu vi thậm chí có thể đạt đến quỷ thần cảnh đỉnh cao. Có điều, so với tu vi trên tăng lên, càng làm cho Trần Thất Dạ hiếu kỳ, là trước mặt hắn, giờ khắc này đang đứng một đạo kiên cường bóng người. Thân ảnh ấy là một cái 60, 70 tuổi ông lão, mặc một bộ trường bào màu xanh lục, đầu đội mũ quan, tay cầm ngọc bài, già nua khuôn mặt trên tất cả đều là nghiêm túc thận trọng vẻ. Một luồng chất pháp uy nghiêm khí tức từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Người lao giả này chính là địa phủ tứ đại phán quan một trong, Thường Thiện Ti, Ngụy Trinh. Dựa theo thần thoại truyền thuyết, Ngụy Trinh vốn là Đường Quốc danh thần, nhân có can đảm trực gián mà vang danh thiên hạ. Chết rồi, liền được địa phủ ứng triệu, trở thành chấp trưởng Thường Thiện Ti tứ đại phán quan một trong. Khi còn sống tất cả hành quá việc thiện quỷ hồn đều do Ngụy Trinh trưởng quản. Thiện quỷ môn chết rồi vào U Minh địa phủ, trước tiên do Thôi Ngọc thẩm phán, xác nhận thiện quỷ thân phận sau khi, lại vào Thường Thiện Ti thẩm đoạn. Thường Thiện Ti gặp căn cứ bọn họ khi còn sống làm việc thiện trình độ to nhỏ, bao nhiêu, giúp đỡ người khen. Công đức tiểu nhân, liền có khả năng tập trung vào đến gia đình giàu có, mà công đức đại, thậm chí có khả năng trực tiếp bị phong thần trước. Mà thành tựu địa phủ tứ đại phán quan một trong, Ngụy Trinh tu vi tự nhiên cũng là cường hãn vô cùng. Thực lực của hắn, dĩ nhiên đạt đến quỷ tôn cảnh đỉnh cao. Luồng khí tức kia, thậm chí so với thập đại âm xoáy mạnh hơn một ít. Thần, khấu kiến bệ hạ. Sau một khắc, chỉ thấy Ngụy Trinh bỗng nhiên ngã quỵ ở mặt đất, quay về Trần Thất Dạ cung kính chào một cái. Giá mua khuôn mặt trên, tất cả đều là khiêm tốn cùng vẻ tôn kính. Đứng lên đi. Trần Thất Dạ một phất ống tay áo, âm phong gào thét mà ra, đem Ngụy Trinh thân thể từ trên mặt đất đỡ lên. Tạ bệ hạ. Ngụy Trinh hơi chắp tay, quay về Trần Thất Dạ lại lần nữa hành lễ. Trần Thất Dạ nói, Ngụy Trinh, từ nay về sau, ngươi liền cùng Thôi Ngọc cộng đồng hợp tác. Phàm là trải qua âm luật ti cùng phán quan điện thẩm phán thiện quỷ, giống nhau do ngươi Thường Thiện Ti trưởng quản. Ngươi có thể căn cứ bọn họ khi còn sống hành quá việc thiện, tiến hành ngợi khen. Nhớ kỹ, mặc kệ là bất luận người nào, cũng phải công bằng công việc, không được tuân tư trái pháp luật. Bằng không, một khi bị bản tọa phát hiện, nhẹ thì 18 tầng địa ngục, nặng thì vĩnh viễn không được siêu sinh. Vừa dứt lời, một luồng băng lạnh khí thế trong nháy mắt từ Trần Thất Dạ trong cơ thể lăn lộn mà ra, khí thế kinh khủng bên dưới, Ngụy Trinh thân thể nhất thời run lên, vội vã lo sợ tắt mét mặt mày nói rằng, bệ hạ yên tâm, thần ổn thỏa khác tận chức thủ, làm tốt bản phận việc. Ừm. Nghe nói như thế, Trần Thất Dạ thỏa mãn gật gù, tay áo lớn vung lên, liền để cho Ngụy Trinh cho phép đi tới. Rất nhanh, cả tòa Thiên Tử Đại Điện cũng là một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mà ngay ở Ngụy Trinh rời đi thời điểm, Trần Thất Dạ cũng là từ trên chủ tọa đứng lên. Bây giờ, chúa tể tử vong, thần đình diệt, đảo vô tận cùng đông thổ quỷ vật cũng phần lớn đã tiêu diệt. Nhưng địa phủ công tác cũng không có kết thúc. Dựa theo Thái Sơn Vương truyền về tin tức, Trần Thất Dạ biết, ở thần đình tổng điện bên trong còn có hắn thần linh pho tượng tồn tại. Những này pho tượng, Trần Thất Dạ cần muốn đích thân đi thăm dò xem một phen. Nghĩ tới đây, Trần Thất Dạ không có dừng lại lâu, trực tiếp giơ tay lên, xé ra một cái cùng Diêm La thứ 7 điện liên tiếp vết nước. Sau đó một bước, đi vào Diêm La điện bên trong. Diêm La điện bên trong, Thái Sơn Vương chính đang xử lý đông thổ các hạng công việc, nhìn thấy Trần Thất Dạ xuất hiện, hắn lập tức bắt đầu từ vị trí đứng dậy, quay về Trần Thất Dạ cung kính chào một cái. "Thần, đồng cùng, bái kiến Âm Thiên Tử bệ hạ." "Đứng lên đi." Trần Thất Dạ gật gù, nói, "Thái Sơn Vương, ngươi nói ở thần đỉnh tổng điện bên trong phát hiện hắn pho tượng, những người pho tượng hiện tại ở nơi nào?" Thái Sơn Vương cung kính nói rằng, "Khởi bẩm bệ hạ, những người pho tượng thần đã thích đáng giữ gìn kỹ, liền đặt ở Diêm La điện bên trong, xin mời bệ hạ cùng ta đến đây." Trần Thất Dạ gật gù, không nói thêm gì, giơ chân lên, chính là theo Thái Sơn Vương hướng về xa xa đi đến. Ở cất bước trên đường, Trần Thất Dạ cũng là đang quan sát Diêm La điện bên trong tình huống. Tuy nói Thái Sơn Vương mới nhậm chức không lâu, nhưng là ở hắn quản lý bên dưới, Diêm La điện bên trong vẫn là một mảnh ngay ngắn rõ ràng. Bất kể là quỷ vật đầu thai, hình phạt, vẫn là âm binh âm thần công tác, ở Thái Sơn Vương quản lý dưới, đều là ngay ngắn có thứ tự. Không sai. Trần Thất Dạ gật gù, khuôn mặt trên lộ ra một vẻ hài lòng. Nghe nói như thế, Thái Sơn Vương lo sợ tắt mét mặt mày, lại lần nữa chắp tay ôm quyền. Rất nhanh, hai vị âm thần chính là đi đến Diêm La điện nơi sâu xa nhất một tòa trong đại điện. Bệ hạ, chính là chỗ này. Thái Sơn Vương ôm quyền, không người nói rằng. Nghe nói như thế, Trần Thất Dạ cũng là ngẩng đầu lên, hướng về đại điện nơi sâu xa nhìn lại. Quả nhiên phát hiện, ở đại điện bên trong, thình lình bày ra từng vị pho tượng. Những này pho tượng, có chính là địa phủ âm minh, có chính là địa phủ âm thần, lít nha lít nhít, có tới hơn trăm tôn nhiều. Bọn họ chỉnh tề sắp xếp ở trong đại điện, phảng phất sống sờ sờ thần linh bình thường, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là tràn ngập chất pháp địa phủ lực lượng. Nhiều như vậy pho tượng, nhìn thấy tình cảnh này, Trần Thất Dạ nhất thời có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng thần đình những năm này chỉ là thu thập một lượng tôn thần tượng, kết quả không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên thu thập nhiều như vậy. Tại đây chút pho tượng phía trước nhất có vài đạo bóng người quen thuộc, rõ ràng là Trung Quỷ, Nhật Dạ Du Thần, Quỷ Vương cùng với Thôi Ngọc pho tượng. Có điều còn có mấy đạo xa lạ, nhưng cũng đồng dạng tỏa ra khí thế khủng bố pho tượng, phân biệt là Ong Tò Vò, Mỏ Chim, Mang Cá, cũng là thập đại âm xoáy cuối cùng ba vị. Thêm vào Trần Thất Dạ lúc trước thu được Hắc Bạch Vô Thường cùng Đầu Châu Mặt Ngựa pho tượng, thời khắc này thập đại âm xoáy pho tượng đã toàn bộ tập hợp đủ. Không nghĩ đến này thần đình lại có thể thu thập nhiều như vậy tượng thần. Thập đại âm xoáy pho tượng ngoại trừ ở trong hoàng cung Hắc Bạch Vô Thường pho tượng, còn lại bọn họ dĩ nhiên toàn bộ tập hợp đủ. Cũng không biết bọn họ đến cùng là bỏ ra bao nhiêu năm thời gian mới có thể hoàn thành. Có điều đối với tất cả những thứ này, Trần Thất Dạ cũng không để ý. Hắn chỉ quan tâm những này pho tượng bên trong đến cùng ẩn giấu đi món đồ gì. Sau một khắc, Chỉ thấy Trần Thất Dạ tay áo lớn vung lên, bốn tôn thần linh pho tượng nhất thời từ hắn minh bảo bên trong gào thét mà ra, vững vàng mà rơi vào đại điện mặt đất. Rõ ràng là Hắc Bạch Vô Thường cùng đầu trâu mặt ngựa pho tượng, mà ngay ở thập đại âm soái tượng thần toàn bộ xuất hiện một khắc đó. Ầm ầm, 10 tôn âm soái tượng thần đột nhiên kịch liệt run lên. Một luồng năng lượng bàng bạc trong nháy mắt từ 10 tôn pho tượng bên trong dâng trào mà ra. Chương 217, pho tượng bí mật, âm soái tập hợp đủ. Ầm ầm, một luồng năng lượng bàng bạc trong nháy mắt dường như sóng biển từ thập đại âm soái pho tượng bên trong dâng trào mà ra. Năng lượng kinh khủng điên cuồng hướng về Diêm La Điện mỗi một tấc góc thẩm thấu mà đi. Bệ hạ cẩn thận. Thái Sơn Vương hơi thay đổi sắc mặt, liền vội vàng tiến lên một bước, liền muốn thế Trần Thất Dạ đỡ nguồn năng lượng này. Nhưng mà đối mặt dâng trào đến năng lượng, Trần Thất Dạ sắc mặt nhưng là cũng không có một chút biến hóa nào. Hắn khoát tay háo một cái, liền để cho Thái Sơn Vương lui về phía sau một bước. Mà ngay ở Thái Sơn Vương lui về phía sau thời điểm, có kẹt một trận giống như vỏ trứng gà vỡ tan âm thanh đột nhiên vang vọng ở Diêm La Điện bên trong. Chỉ thấy những này thập đại âm soái pho tượng trên càng là xuất hiện từng đạo tinh tế dày đặc vết rạn nứt, những này vết rạn nứt liền dường như mạng nhện bình thường, cấp tốc hướng về pho tượng toàn thân trải rộng lan tràn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung bình thường. Sau một khắc, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kinh động thiên hạ. Ở sở hữu âm thần trong ánh mắt khiếp sợ, này thập đại âm soái tượng thần dĩ nhiên toàn bộ vỡ ra được, chúng nó hóa thành vô số mảnh vỡ, trên không trung bắn mạnh tung tóe, quần quần khói thuốc không ngừng từ mảnh vỡ bên trong lăn lộn mà ra. Một luồng khí thế kinh khủng, càng là dường như sóng biển cuốn ngược, điên cuồng bao phủ tràn ngập. Mấy tôn âm binh không né tránh kịp nữa, trực tiếp bị đẩy lui xa mười mấy mét, đầy mặt hoảng sợ nhìn trước mắt tình cảnh này. Ngay lập tức, khói bụi tản đi, ba đạo bóng người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở Diêm La Điện bên trong. Bên trái một đạo là cái giống như côn trùng bình thường hình người bóng người, đầu của hắn dĩ nhiên cùng ong tỏ vò như thế, hai mắt cũng là côn trùng bình thường ô lưới nhãn cầu, tám con đen kịt cánh tay từ trong thân thể mọc ra, mỗi một cánh tay trên cánh tay đều nắm một thanh trường kiếm sắc bén. Mà ở hắn phần sau còn có một cái màu đen sắc bén gai độc, lập lòe u lanh ánh sáng lộng lẫy, một luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn điên cuồng lan tràn ra. Rõ ràng là quỷ tôn cảnh đỉnh cao tu vi. Cái bóng người này chính là thập đại âm soái một trong ong tỏ vò. Mà cuối cùng bên phải, nhưng là một cái toàn thân mọc đầy màu xanh lam lông chim, sau lưng sinh trưởng hai con to lớn cánh chim bóng người. Hắn mặt mặc dù là một khuôn mặt người, thế nhưng miệng nhưng là loài chim miệng, liền dường như trong truyền thuyết thiên lôi mặt như thế, con mắt màu đỏ bên trong bắn ra băng lạnh hàn mang. Hắn hai cái tay cánh tay cắt nắm một thanh khổng lồ bữa, từng trận địa phủ lực lượng từ trên thẩm thấu mà ra, khiến người ta không rét mà run. Hắn tu vi thình lình cũng đạt đến quỷ tôn cảnh đỉnh cao. Cái bóng người này chính là thập đại âm soái một trong mỏ chim, mà ở chính giữa nhưng là một cái toàn thân mọc đầy vảy màu đỏ, trên người mặc màu xanh lam khôi giáp quỷ vật, trên mặt của hắn cũng là che kín bởi cá, giống như cá nheo bình thường, miệng rộng bên trong tất cả đều là răng nanh sắc bén, phảng phất đầy miệng xuống liền đá hoa cương cũng có thể ung dung cắn nát. Hắn trong tay nhưng là nắm một cái sắc bén xiên cá. Hắn tu vi cũng đồng dạng đạt đến quỷ tôn cảnh đỉnh cao. Cái bóng người này chính là thập đại âm soái một trong mang cá. Tam đại âm soái cùng nhau từ pho tượng bên trong đi ra, cái kia khí thế kinh khủng đồng thời tản ra, khiến cho không gian đều phảng phất bắt đầu run rẩy. Tham kiến bệ hạ. Sau một khắc, chỉ thấy ba vị âm soái đồng thời ôm quyền, quay về Trần Thất Dạ cung kính chào một cái. Trong mắt của bọn họ đều là tỏa ra nồng đậm vẻ cung kính. Ba vị âm soái sao? Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Thất Dạ khẽ gật đầu. Hắn xác thực không nghĩ đến, pho tượng kia bên trong dĩ nhiên gặp ẩn giấu đi ba vị thập đại âm soái. Hơn nữa Bạch Vô Thường chờ âm thần. Thời khắc này, địa phủ thập đại âm soái rốt cục toàn bộ tập hợp. Chương 218, thế giới hạt giống, thần bí khen thưởng. Dựa theo thần thoại truyền thuyết, ong tỏ vò là chuyên môn trưởng quản thế gian côn trùng vong linh âm thần, phàm là côn trùng tử vong sau khi, hồn phách đều sẽ do ong tỏ vò phụ trách tiếp dẫn vào địa phủ. Mà cá thai cùng mỏ chim, nhưng là phân biệt phụ trách quản lý loại cá vong linh cùng loại chim vong linh âm soái. Hơn nữa trước báo vĩ, này bốn cái âm thần cũng thường thường sẽ bị người đơn độc liệt đi ra, cùng xưng là tứ đại âm soái. Có điều, này bốn tôn âm soái tuy nói trong ngày thường không thế nào quản nhân loại hồn phách, thế nhưng bọn họ tu vi nhưng là không hề yếu, toàn bộ đều là cùng một màu quỷ tôn cảnh đỉnh cao. Chính là cùng Hắc Bạch Vô Thường chờ âm soái so sánh với nhau, cũng là không kém chút nào. Hơn nữa, này bốn tôn âm soái ngoại trừ có thể khống chế động vật vong hồn ở ngoài, sau lưng của bọn họ còn từng người cong lấy một cây to lớn cờ hiệu. Lợi dụng những này cờ hiệu, bọn họ còn có thể triệu hoán bên trong đất trời chim bay cá nhảy, thậm chí lang xài hổ báo loại hình yêu thú. Chỉ cần là cùng động vật dính dáng, đều sẽ nghe theo cho bọn họ điều khiển. Trần Thất Dạ từ tốn nói, từ nay về sau, các ngươi liền phụ trách ở Huyền Vũ Đại Lục các nơi tuần tra. Phàm có chim bay cá nhảy cá bơi loại hình sinh vật tử vong, liền lập tức đem hồn phách của bọn họ dẫn vào địa phủ. Nếu như có tu luyện thành quỷ yêu, gieo vạ sinh linh, liền trực tiếp ra tay chém giết, không cần thông báo địa phủ. Nặc. Nghe được Trần Thất Dạ dặn dò, mấy tôn âm thần lập tức cung kính gật gù, sau đó chính là hóa thành con đường khói xanh, hướng về Huyền Vũ Đại Lục các nơi chạy như bay. Mà ngay ở ong tỏ vò chờ âm soái rời đi thời điểm, Trần Thất Dạ trong đầu cũng là vang lên hệ thống âm thanh. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được hoàn chỉnh thập đại âm soái. Thu được hệ thống khen thưởng, điểm công đức 1 tỷ. Thu được một phần thần bí khen thưởng. Xin hỏi có hay không mở ra? Thần bí khen thưởng. Nghe nói như thế, Trần Thất Dạ hơi nhíu mày, trong con ngươi cũng là lộ ra hứng thú vẻ. Có điều, hắn cũng không có vội vã mở ra, mà là giơ chân lên, hướng về trước mặt pho tượng phế tích đi đến. Ngay ở vừa nãy, hắn phát hiện những này phế tích bên trong, thật giống có một ít đặc thù đồ vật tồn tại. Trần Thất Dạ vung tay phải lên. Trước mặt phế tích chính là trong nháy mắt hóa thành một luồng bột phấn tiêu tan, mà đợi đến pho tượng hoàn toàn biến mất sau khi, chỉ thấy trên mặt đất bỗng nhiên thêm ra mười mấy viên màu đen hạt giống. Những này hạt giống ngoại hình xem ra rất phổ thông, tổng cộng có 15 viên, mỗi một viên đều là đen kịt màu sắc. Có điều Trần Thất Dạ lại có thể từ những này hạt giống bên trong nhận ra được một trận không tên khí tức phun trào. Này, chính là trong pho tượng ẩn giấu bí mật sao? Trần Thất Dạ lẩm bẩm một tiếng, trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ tò mò. Hắn trầm mặc chốc lát, mở miệng hỏi, "Hệ thống, ngươi biết những này hạt giống là cái gì sao?" Hệ thống cung kính nói, "Khởi bẩm ký chủ đại nhân, những này hạt giống là một loại tên là thế giới thần thụ cây giống." Thế giới thần thụ? Nghe nói như thế, Trần Thất Dạ hơi sững sờ. Hệ thống giải thích, thế giới thần thụ là một loại cực kỳ mạnh mẽ thiên địa thần vật, nội hàm hàm đại đạo lực lượng. Thế giới thần thụ trái cây cũng có thể đản sinh ra các loại thế giới khác sức mạnh, tỉ như địa phủ lực lượng, thiên đình lực lượng, Phật tông lực lượng, địa phủ lực lượng. Nghe nói như thế, Trần Thất Dạ nhất thời có chút ngạc nhiên. Nhìn về phía trong tay hạt giống trong ánh mắt, cũng là toát ra bất ngờ vẻ. Phải biết, địa phủ lực lượng nhưng là chỉ có địa phủ chuyên môn sức mạnh, này viên thế giới hạt giống lại có thể đản sinh ra địa phủ lực lượng. Nói cách khác, chỉ cần có thế giới hạt giống, coi như không phải địa phủ thần linh, cũng có thể có được địa phủ sức mạnh. Chuyện này, không khỏi cũng có chút nghịch thiên quá mức. Lẽ nào đây chính là pho tượng lưu lại bảo vật sao? Trần Thất Dạ lẩm bẩm một tiếng, trong con ngươi lộ ra suy tư vẻ. Hắn nhớ tới, lúc trước Hắc Bạch Vô Thường tiến vào pho tượng lúc, cái kia thần bí bóng mờ đã từng có nhắn lại, nói trong pho tượng đồ vật có thể cứu vớt địa phủ một lần. Chẳng lẽ chính là chỉ vật ấy? Nghĩ tới đây, Trần Thất Dạ mở miệng hỏi, "Hệ thống, ngươi biết thế giới hạt giống làm sao trồng cho sao?" Hệ thống cung kính hồi đáp, "Khởi bẩm ký chủ đại nhân, chỉ cần đem thế giới gieo trồng hạt giống ở Vong Xuyên Hà một bên, lợi dụng Vong Xuyên Hà nước sông tầm bổ tưới, không ra nửa tháng thời gian, thế giới hạt giống liền sẽ thành thụ." Thì ra là như vậy. Nghe nói như thế, Trần Thất Dạ gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn không có do dự nữa, quay về Thái Sơn Vương bàn giao mấy chuyện sau khi, chính là hóa thành một đạo khói xanh, trở về Âm Tào địa phủ bên trong. Âm Tào địa phủ, Vong Xuyên Hà một bên. Trần Thất Dạ vung tay lên, liền đem trong tay mười mấy hạt giống loại ở Vong Xuyên Hà bờ sông bên trên. Nhắc tới cũng kỳ quái, ngay ở những này hạt giống tiếp xúc được bờ sông trong nháy mắt, một luồng sáng lạn ánh sáng chính là lập tức từ những này hạt giống bên trong dâng trào mà ra, sau một khắc, chỉ nghe cọt kẻ âm thanh đột nhiên vang vọng, những người hạt giống vỏ ngoài càng là đột nhiên xuất hiện từng tia vết rạn nứt. Ngay lập tức chỉ nghe phốc 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 thanh âm vang lên, những này hạt giống bên trong dĩ nhiên chui ra từng cây màu đỏ chồi non. Có điều mấy giây, thế giới hạt giống dĩ nhiên cũng đã nảy mầm. Nhanh như vậy tốc độ quả thực chưa từng nghe thấy. Không chỉ có như vậy, Trần Thất Dạ thậm chí còn có thể cảm giác được từ những này chồi non bên trong đang tản ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Bên trong có chính là địa phủ lực lượng, có chính là một ít sức mạnh của hắn, Trần Thất Dạ cũng chưa từng thấy. Thế nhưng từ những năng lượng này phun trào trình độ đến xem, chúng nó cũng không thua gì địa phủ lực lượng. Chỉ có điều, bây giờ những sức mạnh này còn rất yếu. Muốn chân chính làm rõ, những này trong mầm móng sinh ra sức mạnh là cái gì, cũng chỉ có thể chờ đợi chúng nó triệt để thành thục lại nói. Nghĩ tới đây, Trần Thất Dạ không có lại quan tâm kỹ càng những này hạt giống, mà là quay về hệ thống nói câu, "Hệ thống, mở ra thần bí khen thưởng." Cái này thần bí khen thưởng là hệ thống mới vừa nhắc nhở hắn thu được, chỉ là Trần Thất Dạ vẫn chưa hề mở ra. Bây giờ, vừa vặn có thể nhìn cái này khen thưởng là cái gì. Phải, chính đang vì là ngài đánh mở khen thưởng. Nghe được Trần Thất Dạ lời nói, hệ thống lập tức cung kính đáp một tiếng. Giáo ba, một trận sán lạn ánh sáng trong nháy mắt từ Trần Thất Dạ trước mặt quần quận mà ra. Chúc mừng ký chủ thu được thần bí khen thưởng. Chương 219, hung thú thao thiết đặc thù khen thưởng. Chúc mừng thu được thần bí khen thưởng, thượng cổ hung thú thao thiết. Thao thiết, nghe được hai chữ này, Trần Thất Dạ trong con ngươi nhất thời tuôn ra một trận tia sáng. Thao thiết, vậy cũng là trong truyền thuyết tứ đại hung thú một trong. Có người nói tính cách hung tàn vô cùng, một tấm miệng rộng có thể nuốt vào núi sông nhật nguyệt, không nghĩ đến lần này hệ thống dĩ nhiên gặp đưa cho hắn một con thao thiết. Mà ngay ở Trần Thất Dạ hiếu kỳ thời điểm, giáo ba, một trận hào quang ngọc ánh trong nháy mắt từ Trần Thất Dạ trước mặt dâng trào mà ra, sau một khắc chỉ thấy này mặt ánh sáng càng ngày càng dồi dào, càng ngày càng chói mắt. Trần Thất Dạ nhìn chăm chú nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy tia sáng này bên trong phảng phất lúc gần lúc hiện có một bóng người hiện lên. Từng trận gào thét tiếng từ thân ảnh ấy bên trong truyền vang mà ra, chấn động đến mức cả tòa đại điện đều là rung động kịch liệt lên. Sau một khắc, hào quang dần dần tàn đi, chỉ thấy Trần Thất Dạ trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái lông xù tiểu quái vật. Nay tiểu quái vật toàn thân mọc đầy bộ lông màu xanh lam, những này bộ lông xem ra mềm mại vô cùng, lông xù một mảnh. Có điều kỳ quái chính là nay tiểu quái vật chỉ dài ra một con mắt, không có mũi, trên đầu chỉ có một tấm to lớn miệng. Nó ở trong đại điện nhún nhảy một cái, giống như một con màu xanh lam quả bóng, xem ra hưng phấn vô cùng. Càng kỳ quái chính là nó trong miệng không ngừng mà phát sinh gâu 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 âm thanh, dường như cún con tiếng kêu bình thường. Xem ra hoàn toàn không có thao thiết hung ác dáng dấp, trái lại cực đáng yêu. Chuyện này, Nhìn cái con này màu xanh lam tiểu quái vật, Trần Thất Dạ khổ cười một tiếng, nói: "Hệ thống, ngươi xác định tên tiểu tử này chính là Thao Thiết sao? Dáng dấp khả ái kia, hoàn toàn không có thượng cổ hung thú nên có hung ác a."
Hệ thống đáp: "Khởi bẩm ký chủ đại nhân, đây quả thật là Thao Thiết. Chỉ có điều, đây là Thao Thiết tuổi thơ hình thái, vẫn chưa hoàn toàn thành niên."
Nghe nói như thế, Trần Thất Dạ gật gật đầu.
Thì ra là như vậy. Không trách nó xem này Thao Thiết như vậy còn nhỏ, hóa ra là tuổi thơ hình thái.
Hệ thống lại lần nữa nói rằng: "Ký chủ, ngài có thể mang một giọt máu tươi nhỏ vào trong miệng nó, cứ như vậy là có thể cùng Thao Thiết tiến hành nhận chủ nghi thức. Nhận chủ sau khi thành công, Thao Thiết đem hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngài, đồng thời từ nay về sau, Thao Thiết trong cơ thể cũng sẽ sinh ra địa phủ lực lượng. Sẽ so với trước kia Thao Thiết càng mạnh mẽ hơn."
Nghe được lời ấy, Trần Thất Dạ gật gật đầu.
Thao Thiết là trong truyền thuyết thượng cổ hung thú. Tương truyền, thời kỳ viễn cổ, hoàng đế từng cùng Sivu đại chiến 3 ngày 3 đêm, chém xuống Sivu đầu lâu. Đầu lâu này ẩn chứa Sivu hoàng khí, bất tử bất hủ, cuối cùng hóa thành hung thú Thao Thiết. Chỉ có điều, trước kia Thao Thiết là do hoàng khí biến ảo mà thành kết quả. Nó năng lượng cũng phần lớn đến từ chính trong thiên địa mặt trái năng lượng. Mà một khi quy thuận địa phủ, Thao Thiết năng lượng cũng sẽ do mặt trái năng lượng biến thành địa phủ lực lượng.
Vậy cũng là chân chính địa đạo lực lượng, hoàn toàn không phải trước kia mặt trái năng lượng có thể đánh đồng với nhau.
Nghĩ tới đây, Trần Thất Dạ không do dự, quay về tiểu Thao Thiết vẫy vẫy tay. Thao Thiết vui vẻ kêu một tiếng, sau đó chính là hoạch một hồi, tiến vào Trần Thất Dạ trong lòng.
Một con đầu lưới không ngừng mà liếm láp Trần Thất Dạ khuôn mặt, lông xù xúc cảm quả thực muốn nhiều mềm mại có bao nhiêu mềm mại.
Sợ là dù là ai tại đây, đều sẽ không đem trước mắt cái này đáng yêu sinh vật, cùng trong truyền thuyết đáng sợ Thao Thiết liên hệ cùng nhau chứ.
Trần Thất Dạ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cắn phá ngón tay, một giọt máu đỏ tươi nhất thời từ đầu ngón tay thẩm thấu mà ra.
Ầm ầm.
Mà ngay ở giọt máu này chảy ra thời điểm, cả tòa địa phủ đều phảng phất đột nhiên lay động một chút.
Một luồng không thể nào tưởng tượng được địa phủ lực lượng, trong nháy mắt từ giọt máu này bên trong lan tràn ra, khí thế kinh khủng phảng phất sóng biển bình thường, không ngừng bao phủ, khuếch tán.
Thời khắc này, phàm là địa phủ bên trong âm binh âm thần, đều là thân thể chấn động, sau đó theo bản năng ngẩng đầu lên, hướng về thiên tử điện phương hướng nhìn lại.
Chuyện này, xảy ra chuyện gì?
Tại sao có thể có như thế khủng bố địa phủ lực lượng?
Hơi thở này, thật giống là từ thiên tử điện bên trong truyền đến.
Khiếp sợ âm thanh không ngừng từ địa phủ các nơi truyền ra.
Tuy nói chỉ là một giọt máu, nhưng giọt máu này, nhưng là ẩn chứa địa phủ âm thiên tử vô thượng uy năng.
Bên trong sự đáng sợ, hoàn toàn không phải phổ thông âm thần có thể tưởng tượng đến.
Thời khắc này, dù cho là hắc bạch vô thường như vậy âm thần, cũng là thân thể run lên, không nhịn được quỳ phục xuống.
Bọn họ mặt lộ vẻ cung kính, hướng về thiên tử điện phương hướng xa xa cúi đầu, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hoàng cùng bất an.
Mà ngay ở huyết dịch này chảy ra trước mắt, Thao Thiết cũng là thú khu chấn động, trong con ngươi lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn.
Nó có thể cảm giác được, từ chân thất dạ giọt máu này bên trong, đang tản ra một luồng không cách nào hình dung khủng bố năng lượng.
Nguồn năng lượng này, dù cho là thành tiểu viễn cổ hung thú Thao Thiết, cũng chưa từng nghe thấy.
Nó thậm chí có loại cảm giác, chính mình nếu là nuốt vào giọt máu này, nói không chắc liền có thể thoát thai hoàn cốt.
Nhưng Thao Thiết cũng không dám há mồm.
So sánh với trong máu mê người năng lượng, nó trái lại càng thêm sợ sệt Trần Thất Dạ cái kia cố uy thế khủng bố.
Không có Trần Thất Dạ mệnh lệnh, nó là vạn không dám nuốt vào giọt máu này.
Nhìn Thao Thiết lại hưng phấn lại sợ sệt dáng dấp, Trần Thất Dạ cười nhạt, sau đó ngón trỏ nhẹ nhàng run lên, cái kia giọt máu bắt đầu từ trên đầu ngón tay rơi xuống.
"Thưa ngươi."
Vừa dứt lời, giọt kia máu đỏ tươi chính là lạch cạch một tiếng, rơi vào rồi Thao Thiết trong miệng.
Mà ngay ở máu tươi liền Thao Thiết nuốt vào một khắc đó.
Ầm ầm.
Thao Thiết thân thể kịch liệt chấn động, dường như chịu đến cái gì kích thích bình thường, trong cơ thể trong nháy mắt tuôn ra một trận ánh sáng màu lam.
Tia sáng chói mắt đem Thao Thiết thân thể cái bọc, sáng lạn thần thái, đầy dây thiên tử điện mỗi một tấc góc.
Ngay lập tức, Thao Thiết bên ngoài cũng là đang phát sinh kịch liệt biến hóa.
Nó bộ lông màu xanh lam dần dần rút đi, thay vào đó, nhưng là một thân bộ lông màu đỏ.
Nguyên bản chọc lốc trên đầu, cũng là mọc ra hai cái màu đỏ gấp nhỏ.
Nó thể tích cũng không lớn bao nhiêu biến hóa, nhưng này chỉ mắt to màu đen, nhưng là biến thành màu vàng, xem ra huy phong vô cùng.
Một luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể nó lan tràn ra, rõ ràng là quỷ thần cảnh đỉnh cao tu vi,
càng là so với thập điện Diêm La đều không hề thua kém.
Hơn nữa, hắn cái kia quanh thân lượn lờ hoàng khí, cũng là ở đây khắc biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, nhưng là một luồng cực kỳ nồng nặc địa phủ lực lượng.
Keng, chúc mừng ký chủ, cùng Thao Thiết nhận chủ thành công.
Thu được thượng cổ minh thú, địa ngục Thao Thiết.
Tiềm lực, thần cấp.
Thu được 100 triệu điểm công đức khen thưởng.
Thu được quỷ vật khen thưởng, bất khuất chi hồn 100.
Thu được đặc thù khen thưởng, Si Vu tàn hồn.
Một đạo tiếp theo một đạo âm thanh, ở Trần Thất Dạ trong đầu vang lên.
Theo hệ thống vừa dứt lời, Trần Thất Dạ trong con ngươi cũng là lộ ra vẻ tò mò, ánh mắt rơi vào mặt sau hai cái khen thưởng bên trên.
Bất khuất chi hồn,
Si Vu tàn hồn.
Chương 220, Si Vu tàn hồn, anh linh thần quân.
Bất khuất chi hồn,
Si Vu tàn hồn.
Nhìn thấy hai người này khen thưởng, Trần Thất Dạ trong con ngươi nhất thời lộ ra vẻ tò mò.
Hai người này khen thưởng, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy.
Tựa hồ là nhìn ra Trần Thất Dạ hiếu kỳ, hệ thống giải thích, khởi bẩm ký chủ đại nhân, Si Vu tàn hồn chính là địa ngục Thao Thiết tặng thêm khen thưởng.
Thao Thiết chính là do Si Vu đầu lâu biến thành, vì lẽ đó trong cơ thể ẩn chứa Si Vu oán niệm cùng với tàn hồn.
Mà theo thao thiết năng lượng hóa thành địa phủ lực lượng, đạo này toán niệm tàn hồn cũng là bị bức ép ra thao thiết trong cơ thể. Nghe nói như thế, Chân Thất Dạ khẽ gật đầu. Mà theo hệ thống vừa dứt lời, giáo ba, một trận khủng bố sát khí nhất thời từ thiên tử điện bên trong lăn lộn mà ra, ngập trời khói đen kịch liệt bốc lên. Sau một khắc, chỉ thấy bên trong khói đen bỗng nhiên đi ra một đạo dáng người kiên cường bóng người. Thân ảnh ấy có tới 2 mét cao, trên người mặc hạt màu đỏ khôi giáp, quanh thân lượn lờ màu đen sát khí. Giữ tận khuôn mặt trên có 4 con mắt, hai lỗ tai sắc bén như kiếm, đỉnh đầu càng là mọc ra 2 con to lớn sừng trâu, xem ra uy phong lẫm lẫm. Hắn nắm giữ 6 cánh tay, mỗi một cánh tay trên cánh tay đều nắm một cái sắc bén đao kiếm quân phủ, ở đại điện bên trong khúc xạ ra u lanh ánh sáng lộng lẫy. Một luồng không thể nào tưởng tượng được khủng bố sát khí đang không ngừng địa từ bóng người này trong cơ thể phun ra mà ra, dù cho là ở đây âm minh đều là không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, bị thân ảnh ấy khí tức cho làm kinh sợ. Bóng người này chính là trong truyền thuyết thượng cổ chiến thần Sivu. Thuật dị ký có nói, Sivu nhân thân móng bỏ, 4 mắt 6 tay, 2 tấn như kiếm kích, đầu có sừng. Nơi này 2 sừng tuy nói xem ra dường như sừng trâu, nhưng thực nhưng là sừng rồng, ẩn chứa chân long khủng bố huyết thống. Nhìn trước mặt giống như ma như thần Sivu, Chân Thất Dạ thỏa mãn gật gù. Tuy nói trước mặt Sivu vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng trên người hắn tu vi cũng đã nhưng mà đạt đến quỷ thần cảnh đỉnh cao, chính là so với thập điện Diêm La cũng không hề thua kém. Hệ thống nói rằng, bây giờ Sivu tuy nói chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng nếu như lợi dụng địa phủ lực lượng tầm bổ, không gian nửa năm khoảng chừng thời gian, Sivu liền có thể khôi phục đỉnh cao thời kỳ sức chiến đấu. Nghe nói như thế, Chân Thất Dạ khẽ gật đầu. Sau một khắc, chỉ thấy Sivu ngã quỵ ở mặt đất, 6 cánh tay đồng thời ôm quyền, quay về Chân Thất Dạ cung kính chào một cái. Sivu, bái kiến Phong Đô Âm Thiên Tử bệ hạ. Đứng lên đi. Chân Thất Dạ vung tay lên, liền đem Sivu thân thể thác phục lên. Sivu, từ nay về sau, ngươi liền ở tại Vong Xuyên Hà một bên, phụ trách bảo vệ thế giới thần thụ cây giống. Mặt khác, Vong Xuyên Hà địa phủ lực lượng cực kỳ nồng nặc, vừa vặn cũng có thể tẩm bổ ngươi tàn hồn. Đa tạ bệ hạ. Nghe nói lời ấy, Sivu lập tức ôm quyền, trong con ngươi lộ ra vẻ cung kính. Hắn quay về Chân Thất Dạ chào một cái sau, chính là đứng dậy, hướng về Vong Xuyên Hà phương hướng đi đến. Mà mãi đến tận Sivu sau khi rời đi, cái kia tràn ngập ở Thiên Tử Điện bên trong khủng bố hoán nghiệm cũng là tiêu tan hết sạch. Chân Thất Dạ lại lần nữa nhìn phía cái thứ 2 khét thưởng. Bất khuất chi hồn. Hệ thống, bất khuất chi hồn là món đồ gì? Chân Thất Dạ hỏi. Hệ thống hồi đáp, khởi bẩm ký chủ, bất khuất chi hồn chính là chỉ những người chết trận ở xa trường tướng sĩ chi hồn. Bọn họ khi còn sống đại thể là kinh nghiệm lâu năm sát phạt hàng người, trên người nắm giữ người bình thường không cách nào nắm giữ sức chiến đấu. Coi như chết rồi, cũng là quỷ bên trong chi hùng. Ký chủ có thể lợi dụng bất khuất chi hồn, đem bọn họ triệu hoán đến trong địa phủ đến, mà bị triệu hoán đi ra tướng sĩ chi hồn đem hoàn toàn nghe theo với mệnh lệnh của ngài. Nghe nói như thế, Chân Thất Dạ gật gù. Nguyên lai, này bất khuất chi hồn, càng là chỉ những người chết trận xa trường tướng sĩ hồn phách. Loại này tướng sĩ chết rồi, thực lực đúng là muốn so với bình thường quỷ hồn mạnh mẽ không ít. Nghĩ tới đây, Chân Thất Dạ trực tiếp mở miệng nói, "Hệ thống, giúp ta triệu hoán toàn bộ bất khuất chi hồn." "Tuân mệnh." Vừa dứt lời, hệ thống âm thanh chính là vang lên theo. Ngay lập tức, một trận tia sáng chói mắt trong nháy mắt từ thiên tử điện bên trong tuôn ra. Giáo ba. Mãnh liệt ánh sáng bí mật mang theo khủng bố sát khí, dường như sóng biển trong khoảnh khắc thẩm thấu thiên tử điện mỗi một tấc góc. Cái kia xâm lạnh sắc ý khiến cho ở đây các âm binh đều là thân thể run lên. Ngay lập tức, một đạo tiếp một đạo bóng người xuất hiện thiên tử điện bên trong. Những này bóng người lít nha lít nhít, có tới 10000 tôn nhiều, mỗi một vị bóng người đều là người mặc áo giáp, tay cầm vũ khí. Nồng đậm khói đen cái bọc toàn thân của bọn họ, 2 điểm màu đỏ tươi ánh mắt từ khói đen bên dưới phun ra mà ra. Những này bóng người quanh thân đều lượn lờ khủng bố địa phủ lực lượng. Đương nhiên, ngoại trừ địa phủ lực lượng ở ngoài, còn có một luồng cực kỳ năng lượng kinh khủng. Vậy thì là sát khí, thiết huyết sát khí. Loại này sát khí cũng không phải nhân loại bình thường hoặc là phổ thông quỷ vật có thể có được, mà là loại kia quanh năm suốt tháng ở trên sa trường ma luyện ra đến quân nhân khí tức. Loại này sát khí thậm chí so với bình thường âm binh đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà theo những thanh âm này xuất hiện, hệ thống âm thanh cũng là liên tiếp vang lên. Chúc mừng ký chủ thu được bất khuất chi hồn Tây Sở Bá Vương. Chúc mừng ký chủ thu được bất khuất chi hồn Võ Thánh Quan Vũ. Chúc mừng ký chủ thu được bất khuất chi hồn Sát Thần Bạch Khởi. Chúc mừng ký chủ thu được bất khuất chi hồn Quan Quân Hầu Hoắc Khứ Bệnh. Cái này tiếp theo cái kia tên ở Chân Thất Dạ vang lên bên hai. Nay 10000 tôn chết trận dũng sĩ bên trong, dĩ nhiên có không ít người đều là trong lịch sử như sấm bên hai, danh chấn cổ kim ngoan nhân dũng tướng. Bọn họ đứng ở đông đảo anh linh phía trước nhất, dường như từng đạo tường đồng vết sắt, cái kia cùng sinh xưa nay sát phạt khí tức khiến cho không gian đều phảng phất động lại lên. Sau một khắc, nay 10000 tôn bất khuất anh linh chính là cùng nhau ôm quyền quay về Chân Thất Dạ, lộ ra tối cung kính vẻ mặt, bái kiến Âm Thiên Tử bệ hạ. Thanh âm cung kính dường như tiếng sấm chấn động từ 10000 tôn anh linh trong miệng cùng nhau truyền ra, chấn động đến mức cả tòa đại điện đều là ầm ầm rung động. Những này anh linh tu vi toàn bộ đều đạt đến quỷ tông cảnh đỉnh cao, mà Hạ Vũ Hoắc Khứ Bệnh chờ lịch sử danh tướng, bọn họ tu vi càng là đạt đến khủng bố quỷ tôn cảnh đỉnh cao, chính là so với thập đại âm soái cũng không hề thua kém. Được, nhìn thấy tình cảnh này, Chân Thất Dạ thỏa mãn gật gù, một phất ống tay áo liền để cho vạn tôn anh linh đứng dậy. Sau đó nhàn nhạt phân phó nói, từ nay về sau, các ngươi những này anh linh, liền tạo thành một nhánh anh linh thần quân, do bản tọa tự mình điều khiển. Phụ trách thủ vệ địa phủ cùng thế gian an nguy. Không có bản tọa mệnh lệnh, cùng địa phủ hộ phủ, bất kỳ anh linh không được rời địa phủ. Nghe rõ chưa?
Phải.
Vừa dứt lời, vạn tôn anh linh chính là cùng nhau chắp tay, quay về Trần Thất Dạ cung kính đáp một tiếng. Sâm lệnh sắc ý, tràn ngập ở đại điện bên trong. Sau đó, ở Trần Thất Dạ dặn dò dưới, những này anh linh chính là dồn dập rời đi thiên tử đại điện. Trong ngày thường, những này anh linh đại thể đều trấn thủ ở bên trong địa phủ, phụ trách thủ vệ địa phủ an nguy. Mà một khi có lệ quỷ qua lại, những này anh linh thì sẽ xài bước địa ngục cốt mã, cầm trong tay đao kiếm, lần thứ hai hóa thân làm khi còn sống dũng sĩ, dành cho đám quỷ vật tàn nhẫn nhất giết chóc hình phạt. Chương 221, quỷ vật lại đến, nguy hiểm áp sát. Mà ngay ở vạn tôn anh linh bị triệu hoán lúc đi ra, thiên tử điện ở ngoài, Hắc Vô Thường bóng người bỗng nhiên từ ngoài điện đi vào. Chỉ thấy hắn quay về Trần Thất Dạ chào một cái, cung kính nói, "Vậy hạ, vừa mới thuộc hạ ở dẫn dắt âm binh tuần tra thời điểm, nhận ra được đường quốc bên trong hoàng cung, tựa hồ có một luồng khác với tất cả mọi người quỷ khí, tựa hồ là có lệ quỷ quái phá, có muốn hay không thuộc hạ đi vào tra xét một phen?" Nghe được lời ấy, Trần Thất Dạ cũng là ngẩng đầu lên, hướng về đường quốc phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy, từ đường quốc phương hướng, chính tuôn ra một luồng cực đoan khủng bố sương mù màu đen, những này sương mù màu đen, phổ thông ngự quỷ sư căn bản là không có cách nhận ra được. Thế nhưng thành tựu địa phủ âm thiên tử, Trần Thất Dạ nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đây là oán khí, cực đoan mạnh mẽ oán nghiệp khí. Xem ra, đường quốc hoàng cung sợ là có oán linh xuất thế a. Trần Thất Dạ lẩm bẩm một tiếng, từ tốn nói, "Đường quốc có vẻ như là Ngụy Trinh quê nhà. Đã như vậy, vậy hãy để cho Ngụy Trinh trước đi giải quyết đi."
"Phải."
Nghe nói như thế, Hắc Vô Thường cung kính gật gù. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nghe Trần Thất Dạ lần nữa mở miệng nói, "Mặt khác, để Sivu dẫn dắt 5000 tôn anh linh, đồng thời lao tới đường quốc. Nếu là có oán linh muốn trốn khỏi, có thể để bọn họ trực tiếp ra tay chém giết."
"Nặng."
Hắc Vô Thường nghe vậy, cung kính đáp một tiếng. Sau đó, chính là hóa thành một đạo khói xanh, hướng về ngoài điện nhẹ nhàng đi. Mà cùng lúc đó, liên ở địa phủ thành viên điều động, đi đến đường quốc thời điểm. Đường quốc nào đó trên ngọn núi, đột nhiên tuôn ra một luồng kịch liệt khói đen. Mãnh liệt khói đen cuồn cuộn bốc lên, mấy ngàn bóng người từ bên trong khói đen chậm rãi đi ra. Những này bóng người, thình lình tất cả đều là khuôn mặt dữ tợn quỷ vật. Cầm đầu một vị, là cái thân cao 2 mét, toàn thân bao trùm vảy màu xanh lục, trong tay nắm sắc bén búa lớn quỷ vật. Hắn ăn mặc một thân màu xanh lục khôi giáp, hai mắt đỏ tươi như máu, xem ra quỷ dị vô cùng. Mà nếu là giờ khắc này có đông thổ quỷ vật ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì này quỷ vật, rõ ràng là trên trời thiên bốn đại thiên tôn một trong, Hoán Pháp Thiên Tôn. Tại Thiên Thượng Thiên, tổng cộng có bốn đại thiên tôn. Phân biệt là Hoán Pháp, Độc Trướng, Ôn Dịch, cùng với Tà Niệm. Này bốn đại thiên tôn địa vị cực cao, chính là trên trời thiên bên trong chỉ đứng sau thần chủ tồn tại. Mà Hoán Pháp, tuy nói ở bốn vị thiên tôn bên trong xếp hạng cuối cùng, nhưng hắn tu vi, dĩ nhiên đạt đến quỷ thần cảnh đỉnh cao. So với lúc trước chúa tể đều khủng bố hơn không ít. Thiên Tôn. Đang lúc này, chỉ thấy một vị quỷ vật đống nhiên tiến lên một bước, quay về Hoán Pháp ông quyền, ngựa khí trầm trọng nói rằng, vừa nãy thuộc hạ điều tra một phen, phát hiện toàn bộ đông thổ đều không có chúa tể cùng thần đỉnh khí tức. Xem ra tin tức không có sai. Chúa tể hắn, e sợ thật sự bị âm tào địa phủ cho diện. Lời này vừa nói ra, ở đây quỷ vật đều là hơi thay đổi sắc mặt, trong con ngươi dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ. Chúa tể, tại Thiên Thượng Thiên tuy nói không phải đỉnh cấp cao thủ, nhưng cũng là quỷ thần cảnh sơ kỳ cường giả. Hơn nữa còn có phệ linh đại trận gia trì, tu vi thậm chí có thể đạt đến quỷ thần cảnh tầng 7 trở lên. Như vậy một cường giả, dĩ nhiên trong một đêm, kể cả thủ hạ mấy trăm ngàn tôn quỷ vật, đều bị âm tào địa phủ cho tận diệt. Kinh khủng như thế việc, dù cho là bọn họ cũng chưa từng nghe thấy. Nghe được thuộc hạ báo cáo, Hoán Pháp quỷ khu nhất thời run lên, tấm kia giữ tận mặt quỷ trên, tất cả đều là ở đây khắc chạy xuống hai hàng nhiệt lệ. Sau một khắc, chỉ nghe dầm một tiếng, Hoán Pháp trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn phảng phất chịu đến cái gì kích thích như thế, nước mắt không ngừng mà từ trên mặt lướt xuống, bi thương vẻ che kín cả khuôn mặt. Chúa tể, chúa tể lão đệ, ngươi chết thật thảm a. Đều do cái kia chết tiệt âm tào địa phủ, nếu không là bọn họ, ngươi cũng sẽ không rơi vào như vậy hạ tràng. Ngươi nói, ngươi còn trẻ như vậy, mới 1000 tuổi ra mặt, còn có tốt đẹp niên hoa không có hưởng thụ, đột nhiên liền không cơ chứ? Ngươi không đáng chết. Ngươi không đáng chết a. Bi ai tiếng khóc vang vọng ở phía trên ngọn núi. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây đám quỷ vật đều là mũi đau xót, viền mắt không nhịn được ướt tắt lên. Bọn họ đã sớm nghe nói, chúa tể cùng Oán Pháp giao tình xấu nhất. Bọn họ vừa bắt đầu còn không tin tưởng, hôm nay gặp mặt, nhưng là đều bị loại này tình bạn cho thật sâu cảm động a. Cái kia bi ai tiếng khóc, liền phảng phất là bạn cũ trong lúc đó, đang kể ra ở không muốn cùng ly biệt. Nhưng mà, ngay ở đám quỷ vật do dự có muốn hay không đi an ủi thời điểm, chỉ thấy Oán Pháp bỗng nhiên đầy mặt vẻ áo não, song quyền không ngừng màn đện gõ mặt đất, thống khổ gầm hét lên, chúa tể, con mẹ nó ngươi, ngươi còn nợ lao tử 8 triệu lượng minh tệ đây. Ngươi cái ba ba tôn a, ngươi sớm bất tử muộn không chết, ngươi con mẹ nó cái này mấu chốt chết. Ngươi chết rồi, ai tới còn tiền của lão tử a? Đám quỷ vật hơi thay đổi sắc mặt, mới vừa bay lên an ủi ý nghĩ, trong nháy mắt như thủy triều lùi bước. Mấy phút sau, Oán Pháp mới là đình chỉ kêu khóc, chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến. Hắn cắn răng, sắc mặt âm trầm nói, chết tiệt âm tào địa phủ, hại lao tử tổn thất mấy triệu lượng minh tệ. Chuyện này, lao tử nhớ rồi. Tuy nói, đối với chúa tể chết, oán pháp cực kỳ tức giận. Có điều, bọn họ hôm nay đến đây, chính là một chuyện khác. Minh tệ cửu, cũng chỉ có thể tạm thời thả một nơi. Nghĩ tới đây, chúa tể liếc nhìn bên cạnh quỷ vật, nhàn nhạt hỏi, nơi này, khoảng cách đường quốc hoàng cung còn bao lâu? Khởi bẩm thiên tôn, còn có mấy trăm km lộ trình, đại khái mấy phút liền có thể đến. Được. Nghe nói như thế, oán pháp thỏa mãn gật gật đầu. Hắn lần này lại đây, chính là đường quốc trong hoàng cung một vị phong ấn chi bi. Phong ấn chi trong địa. Trấn áp đường quốc từ xưa đến nay tới nay, sở hữu oán linh quỷ mị. Hôm nay, hắn phụng thần chủ mệnh lệnh, trước để thay thế chúa tể trấn áp đông thổ. Cũng vừa hay, có thể mang những này oán linh thôn vệ. Chỉ cần có thể đem bọn họ thôn vệ, cái gì âm tào địa phủ, cũng có điều là trong nháy mắt diệt chi. Nghĩ tới đây, oán pháp chính là không có dừng lại lâu, quay về phía sau đám quỷ vật phẫn nộ quát, sở hữu quỷ vật nghe rõ. Hiện tại tức khắc đi đến đại đường hoàng cung, tối nay, nói cái gì cũng phải đem phong ấn chi bi thôn vệ. Đều nghe rõ chưa? Phải. Âm u tiếng đáp lại, vang vọng ở phía trên ngọn núi. Mỗi một con quỷ vật trong con ngươi đều là bắn ra sát ý ngút trời. Sau một khắc, này mấy ngàn con trên trời thiên quỷ vật, kể cả oán pháp ở bên trong, chính là hóa thành vô số đạo màu đen khói thuốc, hướng về đại đường hoàng cung phương hướng lan lộn, bao phủ mà đi. Những quỷ này vật nơi đi qua nơi, cây cỏ tất cả đều là héo tàn khô héo hạ xuống. Nồng nặc khói đen bao phủ bầu trời. Cả tòa thành Trường An bên trong nhiệt độ đều phảng phất trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều. Xâm lạnh chết ý, hướng về thành trì các góc thẩm thấu tràn ngập. Chương 222, hoàng cung nguy cơ, anh linh giáng thế. Đêm khuya, yên lặng như tờ. Thành Trường An bên trong một mảnh an bình, phần lớn cửa hàng cũng đã đóng cửa, bách tính cũng đều tiến vào mộng trong thôn. Trên đường phố ngoại trừ tuần tra thủ vệ ở ngoài, chính là không có người nào, yên tĩnh cùng an lành, đầy dây này tỏa cổ xưa thành trì. Nhưng mà, so sánh với trong thành trì yên tĩnh, giờ khắc này, thành tựu đại đường hoàng đế Lý Ngao, nhưng là có vẻ cực không bình tĩnh. Ở bên cạnh hắn, là một cái tóc trắng phơ ông lão, mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, trong tay nắm một cây phất trần, xem ra tiên phong đạo cốt. Người lao giả này không phải người khác, chính là thuộc sơn đương đại trưởng môn nhân, Thái Thanh chân nhân. Giờ khắc này, Thái Thanh chân nhân như là ở tố nói gì đó sự tình như thế, già nua khuôn mặt trên tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Mà một bên Lý Ngao, tương tự là cho mày, trong ánh mắt không nói ra được nghiêm nghị. Một lát sau, chỉ thấy Lý Ngao hít sâu một cái, nhỏ giọng hỏi, "Chân nhân, ngươi xác định, ngươi khi đó nhìn thấy chính là âm tào địa phủ Diêm La sao?" Có lẽ là bởi vì hưng phấn, Lý Ngao âm thanh đều là trở nên hơi run rẩy lên. Sau một khắc, chỉ thấy Thái Thanh chân nhân thật lòng gật gật đầu, chính xác 100%, vậy hạ. Ngày đó ở đây, ngoại trừ lão phu ở ngoài, còn có không ít nhân loại cường giả. Bọn họ cũng có thể làm chứng. Xuất hiện ở thần đình trong lĩnh vực, chính là âm tào địa phủ thập điện Diêm La một trong, Thái Sơn Vương. T. Lời này vừa nói ra, Lý Ngao mí mắt nhất thời nhảy nhảy, khuôn mặt đều là không nhịn được co giật lại. Âm tào địa phủ. Vậy cũng là thần linh trong truyền thuyết thế lực a. Dĩ nhiên, thật sự ở Đông Thổ Giáng Lâm. Hơn nữa, Giáng Lâm dĩ nhiên còn là một vị thập điện Diêm La. Nghĩ tới đây, Lý Ngao thân thể đều là nhịn không được run rẩy lên, khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ kích động, trong nháy mắt trải rộng hắn toàn thân. Vị chúa tể này cả tòa đế quốc quân chủ, nhìn thấy vô số sóng to gió lớn tồn tại. Khi nghe đến âm tào địa phủ bốn chữ này lúc, dĩ nhiên cũng là không nhịn được thất thố lên. Hắn nhớ tới, chính mình trước từng nghe đã nói, đảo vô tận đại minh quốc bởi vì cùng âm tào địa phủ bấu víu quan hệ, vì lẽ đó liền mang theo cả đất nước đều gà chó lên trời. Hiện tại toàn quốc nắm giữ mười mấy con linh thú không nói, còn nắm giữ đến không hết quỷ đế cảnh cường giả. Lẽ nào, bọn họ đại đường cũng phải nắm giữ như vậy cơ duyên sao? Nghĩ tới đây, Lý Ngao trong lòng nhất thời có chút kích động lên. Mà ngay ở Lý Ngao trong lòng kích động vạn phần thời điểm, ầm ầm, đại điện ở ngoài đột nhiên truyền đến một trận nổ vang rung trời. Thanh âm này phảng phất lôi đình nổ tung bình thường, đột nhiên vang vọng cả tòa đại đường hoàng cung. Lý Ngao thân hình run lên, liền vội vàng nắm được long ỷ tay vịn, đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía bên ngoài cung điện, xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên động tĩnh lớn như vậy? Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái ngự quỷ sư vội vội vàng vàng mà chạy vào, đầy mặt hoang mang nói rằng, bệ hạ, việc lớn không tốt. Hoàng cung phong ấn chi bi, đột nhiên tràn vào lượng lớn quỷ khí. Xem số lượng này, e sợ có đầy đủ mấy ngàn vị nhiều a. Cái gì? Nghe nói như thế, Lý Ngao sắc mặt đột nhiên biến, trong con ngươi vẻ mặt trong nháy mắt trở nên khiếp sợ. Phong ấn chi bi, vậy cũng là trong hoàng cung cấm địa. Bên trong trấn áp vô số cùng hung cực các oán linh. Những này oán linh đều là đại đường tự lập quốc tới nay, bắt giữ oan hồn lệ quỷ. Số lượng có tới mấy ngàn con nhiều. Nếu để cho những quỷ này vật đi tới phong ấn chi bi, đem những này oán linh cho toàn bộ thả ra ngoài, vậy coi như đại sự không ổn. Nghĩ tới đây, Lý Ngao vội vã quát lớn nói, lập tức mệnh lệnh trong hoàng cung sở hữu thủ vệ, ngự quỷ sư, toàn bộ đến phong ấn chi bi tập hợp. Trong nửa canh giờ, nhất định phải đem cái đám này quỷ vật chém giết sạch sành sanh. Vung tha một cái, chấp bắt các ngươi là hỏi. Phải. Thủ vệ cung kính đáp một tiếng, sau đó chính là vội vã rời đi. Đại đường hoàng cung, một chỗ cực kỳ bí ẩn trong cấm địa, giờ khắc này chính đứng sừng sững một khối to lớn bia đá, tấm bia đá này toàn thân đen kịt, có tới mười mấy mét cao, mặt trên dán đầy màu vàng lá bùa, một luồng khí tức kinh khủng tự trong bia đá tản ra. Tấm bia đá này chính là Lý Ngao trong miệng phong ấn chi bi. Bia đá quanh thân lượn lờ âm u sát khí, từng trận âm phong từ trong bia đá gào thét mà ra. Người bình thường nếu là ở tấm bia đá này bên nghỉ ngơi mấy phút, át phải sẽ bị trong này âm khí ăn mòn, ảnh hưởng tuổi thọ. Mà giờ khắc này, một luồng âm u khủng bố khói đen đột nhiên từ bốn phương tám hướng dâng trào mà đến, quần quần sát khí ở phong ấn chi bi bốn phía kịch liệt lan lộn, từng trận âm phong điên cuồng thổi. Tại đây khói đen bên dưới, rõ ràng là lít nha lít nhít quỷ vật. Cầm đầu chính là trên trời thiên bốn đại thiên tôn một trong, Hoán Pháp. Ha 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 ha, nơi này chính là phong ấn chi bi. Mai táng cả tòa đường quốc oán linh địa phương. Chỉ cần có thể đem những này oán linh thôn phệ, bản tọa tu vi liền có thể lại lên một tầng nữa. Hoán Pháp cười lạnh một tiếng, nâng lên con kia đen kịt quỷ thủ, nhẹ nhàng đặt tại phong ấn chi bi trên. Lạnh lẽo xúc cảm, trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay dâng trào mà ra. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, từ này phong ấn chi bi dưới, truyền ra từng trận lệ quỷ tiếng kêu rên. Những thanh âm này, không cam lòng, oán độc, còn mang theo vô cùng vô tận phẫn hận, theo âm phong cùng nhau thổi mà ra. Xâm lạnh khí tức, khiến cho không gian đều phảng phất ngưng kết lại, sởn cả tóc gáy. Có điều, ngay ở Oán Pháp sắp đưa tay, đem những này oán linh thôn vệ thời điểm. Ầm ầm. Bên trong đất trời, đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền. Tiếng vang ầm ầm, chấn động đến mức chỉnh tòa hoàng cung đều phảng phất lay động một chút. Cái gì tình huống? Đột nhiên đến tiếng vang cực lớn, trực tiếp đem Oán Pháp cho sợ hết hồn. Vội vã hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đương nhiên, không chỉ là Oán Pháp, liền ngay cả giờ khắc này đang hướng phong ấn chi bi tới rồi Lý Ngao, Thái Thanh chân nhân mọi người, cũng là bị này tiếng vang ầm ầm cho đã kinh động. Tất cả mọi người đều là ngẩng đầu lên, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Chỉ thấy, bầu trời phương xa bên trong, đột nhiên tuôn ra một luồng cực kỳ nồng nặc sương mù màu xám. Từng trận khói xám, dường như sóng biển, từ hoàng cung bốn phương tám hướng đánh tới chớp nhoáng, khí tức âm trầm, điên cuồng thẩm thấu hướng về hoàng cung mỗi một tấc góc. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉnh tòa hoàng cung đều là bị sương mù xám xịt bao phủ. Một luồng không cách nào hình dung khủng bố sát khí, từ cái kia khói xám bên trong điên cuồng thẩm thấu mà ra. Dù cho là Thái Thanh chân nhân, dù cho là Hoán Pháp, ở cảm nhận được này cố khí thế khủng bố thời điểm, cũng là không nhịn được run cầm cập một hồi. Sao? Xảy ra chuyện gì? Thật là khủng khiếp sát khí. Lẽ nào hoàng cung lại có quỷ vật xâm lấn sao? Thái Thanh chân nhân hít sâu một cái, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm đoàn kia khói xám. Đương nhiên, hắn như là nhớ ra cái gì đó bình thường, thân thể chấn động mạnh một cái. Chuyện này, đây là khiếp sợ âm thanh từ Thái Thanh chân nhân trong miệng truyền ra. Hắn tấm kia giàn mua khuôn mặt, cũng là đột nhiên trở nên sợ hãi vô cùng. Sau một khắc, ở tất cả mọi người khiếp sợ cùng ánh mắt nghi hoặc bên trong, chỉ thấy bao phủ ở trên bầu trời sương mù màu xám, đột nhiên từ từ tiêu tan. Ngay lập tức, từng vị người mặc áo giáp, cao to uy vũ khủng bố bóng người, từ khói xám bên trong đi ra. Xâm lạnh sắc khí, để không gian đều phảng phất ngưng kết lại. Dĩ nhiên, có đầy đủ hơn 5000 tôn. Chương 223, Võ Thánh Quan Vũ, thực lực khủng bố. Phong ấn bi trước, 5000 tôn người mặc áo giáp, cả người lượn lờ âm u sát khí khủng bố bóng người, liền như thế từ khói xám bên dưới, liên tiếp đi ra. Những này bóng người, mỗi một vị đều cao to vô cùng. Bọn họ tay cầm lưới dao sắc, ở dưới ánh trăng khúc xạ ra u lãnh hàn mang. Mà càng làm cho người kinh hãi, là những này bóng người trong cơ thể, tản mát ra khí tức. Những khí tức này, không chỉ là đơn thuần sát khí, càng bao hàm một luồng không cách nào hình dung sát ý. Loại này sát ý, thật giống như là quanh năm ở biên cảnh chém giết, ma luyện ra đến. Quân nhân đặc hữu thiết huyết khí tức. Thời khắc này, phong ấn bi cái khác đám quỷ vật đều là thân thể run lên. Liền ngay cả Oán Pháp cũng là không nhịn được lui về phía sau vài bước, trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ. Không biết tại sao, trước mắt những này bóng người, dĩ nhiên cho Oán Pháp một luồng cực đoan khủng bố cảm giác. Đường đường trên trời thiên bốn đại thiên tôn, dĩ nhiên cảm giác được sợ sệt. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Oán Pháp nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Nhưng mà, cũng không có người trả lời hắn lời nói. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo cao to thân ảnh khôi ngô, đông nhiên tiến lên một bước. Thân ảnh ấy có tới 9 thước cao, mặt như táo đỏ, môi như đổ chi. Mắt phượng, ngọa tàm lông mày, uy phong lấm lấm, tướng mạo đường đường. Hắn bên trong nắm một cái thanh long hiện nguyệt trường đao, ở dưới ánh trăng khúc xạ ra u lanh hàn mang. Nhìn đối diện đông đảo quỷ vật, nhàn nhạt mở miệng nói, bọn ngươi, chính là bệ hạ nói tới quỷ vật sao? Thanh âm không lớn, nhưng cũng phảng phất ẩn chứa vô cùng sát ý. Ở đây quỷ vật đều là theo bản năng lui về phía sau một bước. Càng là hắn cặp kia mắt phượng bên trong lấp lóe hàn mang, càng làm cho đám quỷ vật hãi hùng kết vía. Hừ, giả thần giả quỷ. Hoán Pháp bên cạnh, một cái quỷ vật hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi nhất thời lộ ra vẻ không vui. Bọn họ bang này quỷ vật, có thể đều là trên trời thiên bồi dưỡng bộ đội tinh nhuệ, mỗi một cái đều đạt đến quỷ tiên cảnh đỉnh cao. Thậm chí có mấy cái còn đạt đến quỷ tông cảnh. Phóng tầm mắt cả tòa đông thổ, bọn họ trên trời thiên vẫn luôn là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Mà bây giờ, những này đột nhiên nô ra ra hỏa, dĩ nhiên để bọn họ cảm giác được hoảng sợ. Đây đối với trên trời thiên quỷ vật tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Chờ bản tọa đem đầu của ngươi chém xuống, xem ngươi còn có thể hay không thể diêu võ dương ai. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia quỷ vật cười gần một tiếng, bóng người trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hung mãnh địa hướng về cái kia mắt phượng sông tới mà đi. Cánh tay phải của hắn quỷ thủ khác nào ưng trào bình thường, mang theo vô tận sát khí, tàn nhẫn mà chụp vào đối phương lồng ngực. Nhưng mà ba, chỉ nghe đùng một tiếng,
hắn quỷ thủ, dĩ nhiên trực tiếp bị cái kia mắt phượng một phát bắt được, sau đó dùng sức một bài.
A!
Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mây xanh. Cái kia quỷ vật cánh tay phải trực tiếp bị nắm đến nát tan, quanh thân quỷ khí đều là không bị khống chế tan rã lên.
Sau một khắc,
chỉ thấy cái kia mắt phượng nam nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi lực lượng đạo vẫn còn không bằng Hoa Hùng một phần vạn, dĩ nhiên cũng dám mất mặt xấu hổ. Trên trời thiên quỷ vật, chẳng lẽ chính là bực này mặt hàng?
Ngay lập tức,
chỉ thấy mắt phượng nam nhân bỗng nhiên cánh tay phải chấn động, trong tay thanh long hiển nguyệt đao giống như chớp giật, tàn nhẫn mà vung hướng về phía trước mặt quỷ vật.
Ầm ầm,
một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên địa rung động. Cái kia thanh long hiển nguyệt đao trên phảng phất ẩn chứa vô cùng sức mạnh, quỷ vật hầu như liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, chính là bị lưỡi dao chấn động đến mức rời ra phá nát, hóa thành con đường khói xanh hồn phi phách tán. Mà cái kia thanh long hiển nguyệt đao chém qua địa phương, mặt đất từng tấc nứt toác, thình lình bị đập ra một cái to lớn hố sâu. Cuồn cuộn khói xanh từ trong hố lan tràn ra.
Đường đường quỷ tông cảnh quỷ vật,
dĩ nhiên liền như thế bị một đao chém thành hư vô.
Được,
thật đẹp trai.
Một cái quỷ vật không nhịn được kinh ngạc thốt lên thành,
ta xoáy cái đầu mẹ ngươi a.
Nghe nói như thế, Hoán Pháp tức giận đến trực tiếp cho cái kia quỷ vật một quyền, có điều rất nhanh, trong lòng hắn cũng là dường như nhấc lên sóng to gió lớn.
Vừa mới cái kia quỷ vật, nhưng là hắn dưới trướng bốn đại cao thủ một trong,
tu vi đạt đến quỷ tông cảnh tầng 2.
Thực lực cường đại như vậy, lại bị này đỏ thẫm nam nhân một đao liền cho chạm diệt.
Cái tên này,
đến cùng là thần thánh phương nào?
Trên trời thiên trong tình báo, có thể chưa từng có liên quan với người này giới thiệu a.
Đương nhiên,
khiếp sợ không chỉ là Hoán Pháp,
liền ngay cả cách đó không xa Lý Ngao cùng Thái Thanh chân nhân mọi người, giờ khắc này cũng là trợn to hai mắt, trong con ngươi lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ.
Chờ đã.
Đương nhiên, một cái ngự quỷ sư như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đầy mặt khiếp sợ nói rằng, người đàn ông này,
vừa nãy có phải là nói rồi Hoa Hùng?
Hoa Hùng?
Lời này vừa nói ra, bất kể là Thái Thanh chân nhân vẫn là Lý Ngao, giờ khắc này đều là thân thể chấn động, sau đó theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía đối diện đạo kia uy vũ bóng người.
Hai người sắc mặt cũng là ở đây khắc trở nên cực kỳ khiếp sợ.
Hoa Hùng,
cái kia
không phải thời Tam Quốc một cái võ tướng sao?
Người đàn ông này dĩ nhiên nhắc lên Hoa Hùng,
chẳng lẽ hắn là?
Ầm ầm,
thời khắc này Thái Thanh chân nhân cùng Lý Ngao đồng thời đầu góc nổ vang, phảng phất toàn bộ đại não đều là rơi vào trống không, một cái khó mà tin nổi tên ở hai người trong đầu đồng thời xuất hiện.
Quan Vũ.
Thái Thanh chân nhân cuồng hít một hơi, kích động vô cùng hò hét nói, Quan Vũ,
người đàn ông này
là trong truyền thuyết võ thánh Quan Vũ a?
Sẽ không sai,
sẽ không sai.
Đồn đại
võ thánh Quan Vũ chính là thân cao chín thước, mặt như đỏ thẫm,
hơn nữa trong tay hắn còn nắm thanh long hiển nguyệt đao,
bộ này trang phục quả thực rồi cùng trong truyền thuyết Quan Vũ giống như a.
Thái Thanh chân nhân đầy mặt kích động, có lẽ là bởi vì hưng phấn, tiếng nói của hắn đều là trở nên run rẩy lên, toàn thân nổi da gà càng là điên cuồng bò lên, hưng phấn tình trạng lộ rõ trên mặt.
Mà bên cạnh hắn Lý Ngao ở nghe nói như thế sau, cũng là không nhịn được cuồng hút một ngụm hơi lạnh, da mặt đều là kịch liệt run cầm cập lại.
Hắn tuy rằng trong lòng mơ hồ có chút đoán ra thân phận của đối phương, có thể giờ khắc này nghe Thái Thanh chân nhân vạch trần, trong lòng vẫn là không nhịn được chấn động lên.
Quan Vũ,
thời Tam Quốc danh tướng,
bao nhiêu quân nhân trong lòng thần tượng,
một cái đã tử trần mấy ngàn năm người, giờ khắc này dĩ nhiên liền như thế xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Chuyện này
quả thực là không thể tưởng tượng nổi a.
Mà không chỉ là bọn họ, trong hoàng cung người khác cũng là không nhịn được trở nên hưng phấn.
Quan Vũ,
đúng là Quan Vũ a,
trong truyền thuyết võ thánh dĩ nhiên ở chúng ta Đường Quốc giáng lâm.
Sau một khắc,
một ít trong hoàng cung võ tướng thậm chí không nhịn được ngã quỵ ở mặt đất, quay về Quan Vũ lộ ra tối sùng kính vẻ mặt, đầy mặt hưng phấn nói, vạn bối vương thiên, Đường Quốc đem lại tham kiến võ thánh Quan Vũ.
Vạn bối trường hợp, Đường Quốc Ninh Viễn tướng quân tham kiến võ thánh Quan Vũ.
Vạn bối Mộ Hoa, Đường Quốc Tráng Vũ tướng quân tham kiến võ thánh Quan Vũ.
Thanh âm cung kính ở trong hoàng cung vang vọng không dứt.
Thời khắc này, to lớn Đường Quốc hoàng cung đều là bởi vì Quan Vũ giáng lâm mà triệt để chấn động lên.
Chương 224, danh tướng xuất hiện, Hoán Pháp động tác.
Nhìn bỗng nhiên ngã quỵ ở mặt đất, đầy mặt cung kính Đường Quốc các tướng sĩ, Hoán Pháp cùng với một đám trên trời thiên quỷ vật đều là hơi sững sờ, sau đó đầy mặt hoảng sợ nhìn đối diện táo diện nam tử.
Quan Vũ.
Bọn họ mặc dù là quỷ vật, có thể cũng đã từng nghe nói Quan Vũ đại danh.
Quá năm quan, chém sáu đêm,
hâm rượu giết Hoa Hùng,
bị vô số trong quân tướng sĩ coi là thần linh cùng thần tượng bình thường tồn tại.
Ngươi
thực sự là Quan Vũ?
Hoán Pháp không thể tưởng tượng nổi nhìn đối diện bóng người, trong con ngươi tất cả đều là vẻ khó tin.
Nghe được Hoán Pháp lời nói, cái kia táo diện nam nhân bỗng nhiên khẽ mỉm cười, tay phải vớt động chính mình râu dài, ha ha, không nghĩ đến nhiều năm sau khi vẫn còn có người nhớ tới ta Quan Mô danh hiệu.
Không sai, này táo diện nam nhân chính là Trần Thất Dạ lợi dụng bất khuất chi hồn cho gọi ra đến địa phủ anh linh ba Quan Vũ.
Mà ngay ở Quan Vũ vừa dứt lời lúc,
một đạo sang sảng tiếng cười lớn bỗng nhiên tự thân sau vang lên, ha 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 ha, tiểu quan
ngươi như vậy không thể được a,
mặt sau còn có nhiều người như vậy đây, ngươi làm sao một người ở nơi đó làm náo động.
Lời này vừa nói ra, mọi người lại lần nữa cả kinh.
Tiểu quan
đến cùng là người nào,
dĩ nhiên
dám gọi đường đường võ thánh Quan Vũ vì là tiểu quan.
Vừa dứt lời, chỉ thấy đám người bên trong lại lần nữa đi ra một đạo thân ảnh khôi ngô, ước chừng hơn 40 tuổi,
một thân dày nặng áo giáp màu bạc, có tới hơn 100 cân bên trong. Mỗi đi một bước thì sẽ phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền, phảng phất động đất bình thường. Tay phải của hắn nắm một cái sắc bén trường thương, ở trong ánh trăng khúc xạ ra băng lạnh lẽo mang. Mà ở hắn cái kia áo giáp lòng dạ trên, nhưng là đâm một cái đỏ tươi lại tự. Sở. Một luồng khí tức kinh khủng từ cái bóng người này trong cơ thể chạy trồm mà ra. Khí thế của hắn thậm chí so với Quan Vũ còn kinh khủng hơn không ít. Bá Vương. Nhìn ngươi tới, Quan Vũ khẽ gật đầu, hẹp dài mắt phượng bên trong lộ ra một vẻ vẻ cung kính. Vẹn vẹn hai chữ, nhưng là để mọi người ở đây lại lần nữa trong lòng rung mạnh. Bá Vương. Hắn mới vừa nói. Là Bá Vương. Thái Thanh Chân Nhân nuốt một ngụm nước bọt, con ngươi đều là trừng tròn xoe. Bên cạnh Lý Ngao cũng là một trận tê cả da đầu. Người mặc sở giáp, tay cầm trường thương, hơn nữa còn có thể để Quan Vũ cung kính như thế, lại được gọi là Bá Vương. Phóng tầm mắt dòng sông lịch sử, e sợ chỉ có một người. Tây Sở Bá Vương. Hạ Vũ. Thái Thanh Chân Nhân từng chữ phun ra một cái tên, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết, giờ khắc này tiếng nói của hắn đều là run rẩy lên, hàm răng đều là trên dưới run cầm cập. Một bên Lý Ngao cũng là cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Quan Vũ. Hạ Vũ. Những này có thể đều là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy đại tướng, hơn nữa cũng đã chết đi mấy ngàn năm, làm sao sẽ bỗng nhiên lại giáng lâm nhân gian. Nhưng mà, còn không chờ hai người từ trong khiếp sợ nhiều phục hồi tinh thần lại. Lại là một đạo tiếp theo một đạo bóng người, từ cái kia khói xám bên dưới liên tiếp đi ra. Có chiều cao bảy thước, uy phong lấm lấm, đầu đội bạc quan trị vị mũ, tay cầm phương thiên hỏa kích nam nhân. Hắn dưới thân vượt ngồi một thất uy phong quỷ mã, trong mắt, hai điểm màu xanh lá cây đậm ánh lửa cháy hừng hực. Đó là Tam Quốc danh tướng, Lữ Bố. Còn có da rẻ trắng nõn, mặt như ngọc, tuy là chừng 20 tuổi, nhưng cũng người mặc thống soái áo giáp, hai mắt ánh mắt như điện, ánh mắt sắc bén dị thường thiếu niên. Đó là Dũng quan Tam quân quan quân hầu, Hoắc Khứ Bệnh. Càng có chiều cao tám thước, vẻ mặt lạnh lùng người đàn ông trung niên, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị một đoàn màu máu xương mù bao phủ. Những này xương mù đỏ ngòm, rõ ràng là một luồng khủng bố đến tột đỉnh sát khí. Phải biết, người bình thường khi còn sống chỉ cần giết quá một người, hắn quỷ khí thì sẽ tuôn ra một chút hồng hào. Mà xem người đàn ông trước mắt này, quanh thân quỷ khí dĩ nhiên toàn bộ đều là đỏ như máu màu sắc. Đủ để giải thích, trên người hắn gánh vác mạng người, sợ là sớm đã đến một cái con số trên trời. Bạch Khởi. Cái tên này, chẳng lẽ chính là chiến quốc lúc sát thần, Bạch Khởi. Khiếp sợ âm thanh không ngừng tự hoàng cung các nơi vang vọng. Trước có Võ Thánh Quan Vũ, Bá Vương Hạ Vũ. Sau có Lữ Bố, Hoắc Khứ Bệnh, Bạch Khởi. Những này danh chấn lịch sử ngoan nhân danh tướng, dĩ nhiên liên tiếp xuất hiện ở Đại Đường quốc. Chuyện này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thái Thanh Chân Nhân lẩm bẩm một tiếng, dù cho là vị này thuộc sơn trưởng môn nhân, cũng là bị trước mắt tình cảnh này cho kinh sợ đến. Đang lúc này, bên cạnh Lý Ngao đông nhiên bất thình lình nói câu, "Chân nhân, ngươi nói, những này danh tướng sau lưng, có thể hay không là Âm Tào địa phủ?" Âm Tào địa phủ? Nghe nói như thế, Thái Thanh Chân Nhân hơi sửng sở. Lý Ngao sắc mặt nghiêm túc gật gù, nói, "Chớ có thể cảm giác được, những này danh tướng cũng không phải thật sự là sinh linh, mà là người chết. Là có người dùng bí pháp nào đó, đem những này chết đi danh tướng chi hồn phục sinh, mới để bọn họ giáng lâm ở nhân gian." Lời này vừa nói ra, Thái Thanh Chân Nhân ra nhất thời run lên. Bí pháp? Phục sinh danh tướng? Xác thực. Nếu như muốn làm được điểm này, phóng tầm mắt thế gian, ngoại trừ Âm Tào địa phủ cái kia thần thông quảng đại âm tiên tử có thể làm được ở ngoài, hắn bất kỳ một tòa thế lực, e sợ đều không thể làm được. Âm Tào địa phủ? Dĩ nhiên lại là Âm Tào địa phủ. Thái Thanh Chân Nhân khổ cười một tiếng, trong lòng như ngũ vị tạp trần bình thường, phức tạp vô cùng. Trước ở Thần Đình tổng điện, Thái Sơn Vương giơ tay tiêu diệt mấy trăm ngàn con quỷ vật, cái kia khủng bố thủ đoạn, đến nay còn để hắn không có phục hồi tinh thần lại. Mà bây giờ, Âm Tào địa phủ dĩ nhiên lại để cho nhiều như vậy tên sắp giáng lâm thế gian. Cái này Âm Tào địa phủ, đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa không có xuất ra? Mà một bên khác, Hoán Pháp chờ quỷ vật cũng là nghe được Thái Thanh Chân Nhân cùng Lý Ngao đối thoại, nghe tới Âm Tào địa phủ bốn chữ này thời điểm, Hoán Pháp trong mắt hung mang trong nháy mắt dâng trào mà ra. Các ngươi chính là Âm Tào địa phủ thần linh. Hoán Pháp hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi sát cơ lộ, chính là các ngươi giết thần đỉnh chúa tể, hại lao tử nhiều như vậy mình tệ đều không có thu hồi lại. Sau một khắc, chỉ thấy Hoán Pháp sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng, một luồng bàng bạc quả khí trong nháy mắt từ Hoán Pháp thân thể bên trong dâng trào mà ra. Nơi đi qua nơi, không gian kịch liệt rung động, liền bên cạnh hắn phong ấn chi bi đều là theo chấn động lên, con đường vết dạn nước giống như tơ nhện bình thường tự trên bia đá nước toát mà ra. Từng tia từng sợi màu đen đoan khí cũng là dường như khói thuốc bình thường theo trong bia đá phiêu giật mà ra. Không được. Nhìn thấy tình cảnh này, Thái Thanh Chân Nhân sắc mặt đột nhiên biến, vẻ mặt khó coi kinh hô, cái tên này chuẩn bị hấp thu phong ấn chi bi bên trong oán nghiệm. Lời này vừa nói ra, Đường Quốc mọi người quả nhiên phát hiện, từ cái phong ấn này chi trong địa, đông nhiên chui ra lít nha lít nhít toán linh, chúng nó khuôn mặt vặn mèo, vẻ mặt toán độc, trong hai mắt càng là bắn ra khủng bố hoàng khí. Từng trận tiếng rên rỉ vang vọng ra. Ta chết thật thảm a, cho ta máu thịt của ngươi. Khủng bố mà chen lẫn oán tiếng độc, khiến người ta một trận tê cả da đầu. Sau một khắc, chỉ thấy oán pháp đột nhiên mở ra miệng máu, một trận sức hút dâng trào mà ra, những người khủng bố oán linh trong nháy mắt liền bị oán pháp cho nuốt vào bụng. Ầm ầm, theo oán linh vào bụng, oán pháp thân thể nhất thời kịch liệt một trận, quanh người hắn khí tức cũng là ở đây khắc kịch liệt trướng động lên. Chương 225, hoán khí tăng lên, quan vũ ra tay. Ầm ầm. Theo một đạo tiếp theo một đạo hoán linh, bị hoán pháp nuốt vào trong bụng, quanh người hắn sát khí cũng là vào đúng lúc này kịch liệt bắt đầu bành trướng. Xâm lạnh sát khí, nương theo từng trận âm phong, không ngừng hướng về bốn phía bao phủ mà ra. Nơi đi qua nơi, cắt bay đá chạy, mọi người quần áo đều là bị thổi làm bay phân phật. Lý Ngao trợn to hai mắt, đầy mặt hoảng sợ nhìn trước mắt tình cảnh này. Bên cạnh Thái Thanh chân nhân cũng là thần sắc nghiêm túc, không nhịn được cuồn hút một ngụm hơi lạnh. Không được, cái tên này, chuẩn bị đem phong ấn chi bi hoán linh cho toàn bộ hấp thu. Cái gì? Lời này vừa nói ra, ở đây một đám văn võ bá quan đều là sắc mặt đột nhiên biến, mỹ mắt đều là không nhịn được run cầm tập lại. Hấp thu phong ấn chi bi bên trong toàn bộ hoán linh. Thiên phong ấn chi trong bia hoán linh, vậy cũng là tự Đường Quốc thành lập tới nay tích lũy toàn bộ hoán linh. Cái kia số lượng không có 10 vạn cũng có 8 vạn a. Phải biết hoán pháp bản thân liền là trên trời thiên bốn đại thiên tôn một trong, thực lực và tu vi đều không thể khinh thường. Hơn nữa hắn bản thân liền là lấy hoán khí làm thức ăn, hoán khí càng mạnh, thực lực càng mạnh. Nếu là thật để hắn thôn vệ những này hoán linh, hậu quả kia e sợ không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, Thái Thanh chân nhân sầm mặt lại, bóng người trong nháy mắt tựa như tia chớp lao ra, hướng về đối diện đoán pháp đấu đá lung tung mà đi, dừng tay, gầm lên giận dữ, giống như lôi đình chấn động. Sau một khắc, chỉ thấy Thái Thanh chân nhân phất trần vung lên, một đạo kim sắc bóng mờ cự quyển trong nháy mắt gào thét mà ra, mang theo không thể nào tưởng tượng được khí thế khủng bố, tàn nhẫn mà hướng về đoán pháp thân thể bành kích tới. Ngàn vạn không thể để cái tên này thôn vệ toàn bộ hoán linh. Nhưng mà nhìn xông tới mặt Thái Thanh chân nhân, đoán pháp sắc mặt nhưng là không có quá nhiều biến hóa, quỷ nhãn bên trong lộ ra một vệt vẻ khinh thường, muốn chết. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, hoán pháp trong cơ thể mãnh mà tuôn ra một luồng hoán khí, khí thế kinh khủng dường như sóng biển, hướng về Thái Thanh chân nhân xông tới mà đi. Ầm, chỉ nghe một trận nổ tung tiếng vang triệt, vẹn vẹn trong nháy mắt, Thái Thanh chân nhân vung ra cái kia đạo kim sắc nắm đấm thép, chính là bị hoán khí chấn động phải từng tấc nứt toát, nắm đấm hóa thành vô số đạo mảnh vỡ, trên không trung từ từ tiêu tan. Thái Thanh chân nhân bị chấn động đến mức liền lùi mấy bước, khó có thể tin tưởng nhìn mình bị nổ nát màu vàng cự quyền. Này màu vàng cự quyền, nhưng là hắn thuộc sơn đời thứ nhất trưởng môn nhân sáng lập thiên pháp, ẩn chứa vô cùng uy lực. Dĩ nhiên, bị đoán pháp nương tựa một chút toán khí, liền cho đập vỡ tan. Mà so sánh với Thái Thanh chân nhân khiếp sợ, đối diện đoán pháp nhưng là đầy mặt vẻ hưng phấn, không ngừng được cười to lên, ha 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 ha. Chỉ là phàm phu tục tử, dĩ nhiên cũng vọng tưởng lay động bản tọa. Hấp thu những này hoán linh, bản tọa tu vi đem lại lên một tầng nữa. Đến thời điểm, bọn ngươi, kể cả âm tào địa phủ, đều sẽ bị ta trên trời thiên đạp ở dưới chân. Ha 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 ha. Hưng phấn mà thanh âm phách lối, vang vọng ở trong hoàng cung. Nghe này chói hai tiếng cười lớn, bất kể là Thái Thanh chân nhân vẫn là Lý Ngao, cũng hoặc là chu vi một đám văn võ bá quan, đều là cảm giác tê cả da đầu. Nhìn sắc mặt khó coi mọi người, hoán pháp cười gần một tiếng, trong con ngươi cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Không sai, chính là loại vẻ mặt này. Hoảng sợ, sợ sệt. Ở bản tọa này thực lực khủng bố dưới, triệt để mà nằm rạp run rẩy. Nhưng mà ngay ở đoán pháp triệt để say xưa ở mọi người sợ hãi bên trong lúc, một thanh âm bỗng nhiên bất thình lình vang lên. Ngươi cái bức làm sao phí lời nhiều như vậy? Hả? Nghe nói như thế, đoán pháp hơi sững sờ. Theo bản năng quay đầu, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau đó chính là nhìn thấy, một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, chính đầy mặt kẻ nhạt nhìn đoán pháp, trong con ngươi tất cả đều là vẻ không kiên nhẫn. Rõ ràng là Tây Sở Bá Vương, Hạ Vũ. Mà không chỉ là Hạ Vũ, liền ngay cả bên cạnh hắn Quan Vũ, Hoắc Khứ Bệnh mọi người, cũng đều là một mặt là kẻ nhạt vẻ. Phản phất căn bản không có bị oán pháp khí thế cho làm cho khiếp sợ. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nhìn thấy tình cảnh này, oán pháp sắc mặt trong nháy mắt đột nhiên biến, trong con ngươi lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ. Chính mình, nhưng là quỷ thần cảnh đỉnh cao tu vi, hơn nữa còn thôn vệ phong ấn chi bi hoán linh. Bang này địa phủ thần linh, dĩ nhiên không có một chút nào hoảng sợ, thậm chí còn một mặt kẻ nhạt vẻ. Chuyện này, hắn đây mẹ tình huống thế nào? Có điều rất nhanh, oán pháp sắc mặt chính là trong nháy mắt âm trầm xuống, trong con ngươi bắn ra căm giận ngút trời, giận không nhịn nổi quát lớn nói: Vô liêm sỉ, càng dám miệt thị bản tọa. Bản tọa chính là đường đường trên trời thiên bốn đại thiên tôn một trong. Dám miệt thị bản tọa, hạ chàng liền chỉ có một chữ, chết. Dứt lời, chỉ thấy oán pháp đột nhiên nghiêng đầu đi, quay về bên cạnh một đám quỷ vật quát lớn nói: Sở hữu quỷ vật nghe lệnh, trong nửa canh giờ, cần phải đem bang này địa phủ thần linh đánh chết, để bọn họ biết, ta trên trời thiên, không phải âm tào địa phủ có thể đắc tội nổi. Phải. Vừa dứt lời, một đám trên trời thiên quỷ vật chính là cùng kêu lên đáp. Sau đó, mấy ngàn con quỷ vật chính là dường như cá giết sang sông bình thường, tàn nhẫn mà hướng về đối diện địa phủ anh linh trùng đâm đến. Khủng bố sát khí chấn động đến mức bốn phía không gian đều là vặn vẹo lên. Xông lên đằng trước nhất, rõ ràng là một vị thân cao mấy chục mét, toàn thân tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh quỷ vật. Toàn thân hắn huyết nhục đều đã nhưng mà mục nát, roi bọ càng là ở trong máu thịt điên cuồng núp đích, mục nát mùi hôi thối phả vào mặt. Vị này quỷ vật chính là hoán pháp dưới trướng tả hộ pháp, tu vi đạt đến quỷ tôn cảnh đỉnh cao. Sau một khắc, chỉ thấy hắn đột nhiên nâng lên quỷ thủ, hướng về trong đám người Quan Vũ tổng tới. Hắn đã sớm nghe nói, Quan Vũ chính là trong quân võ thánh. Hắn đời này thôn vệ quá vô số huyết đủ, có thể vẫn không có thôn vệ quá võ thánh huyết đủ. Nếu như có thể đem Quan Vũ thôn vệ, cái kia hắn tu vi nhất định sẽ lại lên một tầng nữa chứ. Nghĩ tới đây, quỷ vật trong mắt cũng là bắn ra sát ý ngút trời, quỷ thủ giống như nhanh như tia chớp gia tốc, tàn nhẫn mà đâm hướng về phía Quan Vũ lồng ngực. Nhưng mà hắn tay còn chưa kịp đụng tới Quan Vũ, một trận xâm lệnh hàn mang chính là trong nháy mắt gào thét mà qua. Cái kia quỷ vật hầu như liền phản ứng cũng không kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị Thanh Long Hiển Nguyệt đao chém thành hai nửa, máu đen hỗn hợp nội tạng, ruột ào ào địa chảy đầy đất, tanh tưởi chi vị tản ra, khiến người ta muốn buồn nôn. Sao? Làm sao có khả năng? Đang nhìn mình bị chém đứt thân thể, quỷ vật sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó có thể tin tưởng. Hắn nhưng là quỷ tôn cảnh đỉnh cao tu vi, thân thể giống như sắt thép cứng rắn, nhưng hôm nay lại bị Quan Vũ một đao liền cho chém thành hai đứt đoạn mất. Nhưng mà quỷ vật đã không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ, bởi vì sau một khắc, một trận hàn mang chính là gào thét mà qua. Cái kia quỷ vật đầu trực tiếp bị Thanh Long Hiển Nguyệt đao cho chém hạ xuống. Hắn quỷ thể cũng là một trận kịch liệt co giật, sau đó thân thể hóa thành con đường khói xanh, trên không trung từ từ tiêu tan. Chương 226, thực lực tuyệt đối, khủng bố danh tướng. Vẹn vẹn một đao, Tả Hộ Pháp liền bị phách đến hải cốt chia lịa, đầu cũng bị nhốt vũ miễn cưỡng chặt bỏ. T. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây một đám quỷ vật đều là theo bản năng hút khẩu hơi lạnh, trong con ngươi lộ ra nồng đậm hoảng sợ vẻ. Tả Hộ Pháp, vậy cũng là quỷ tôn cảnh đỉnh cao quỷ vật, ở toàn bộ trên trời trời cũng là tài năng xuất chúng cao thủ. Nhân vật như vậy, dĩ nhiên vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị giam vũ đánh cho hồn phi phách tán. Sao? Làm sao có khả năng? Nhìn thấy tình cảnh này, oan pháp toàn bộ quỷ đều là trở nên khó có thể tin tưởng lên, nhìn đối diện Quan Vũ vẻ mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói, hắn cũng không ký hy vọng Tả Hộ Pháp có thể đẩy lùi những này anh linh, có thể Tả Hộ Pháp dù sao cũng là quỷ tôn cảnh đỉnh cao quỷ vật a. Dù như thế nào, cũng không đến nỗi một đao liền bị chém đến hồn phi phách tán chứ. Mà ngay ở oan pháp trong lòng rất là chấn động thời điểm, chỉ thấy đối diện một đám địa phủ anh linh, đã là giống như là thủy triều, hướng về đối diện đám quỷ vật dâng trào mà đến. Xâm lạnh sát khí chen lẫn vô tận sát ý, che ngập bầu trời. Xông lên đằng trước nhất, tự nhiên là võ thánh Quan Vũ. Chỉ thấy hắn tay cầm Thanh Long Hiển Nguyệt đao, giống như chiến như thần, xông vào quỷ vật quần bên trong. Sắc bén trường đao không ngừng thu gặt đám quỷ vật tính mạng, phàm là bị Thanh Long Hiển Nguyệt đao chạm được quỷ vật, đầu lâu đều sẽ bị mạnh mẽ chém xuống. Có điều mấy phút thời gian, thì có trên trăm con quỷ vật bị giam vũ Thanh Long Hiển Nguyệt đao cho cắt lấy đầu lâu. Chúng quỷ vật quay đầu nhìn lại, sau đó chính là sợ hãi phát hiện, chỉ thấy Quan Vũ bên cạnh, càng chẳng biết lúc nào đã chất đầy quỷ vật đầu lâu. Đấm máu đầu lâu dường như ngọn núi bình thường, trùng thiên mùi tanh điên cuồng tràn ngập, khiến người ta muốn buồn nôn. T. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây đám quỷ vật đều là tàn nhẫn mà hút khẩu hơi lạnh, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, hãi hùng khiếp vía. Bọn họ đã sớm nghe nói, nay Quan Vũ có cái sở thích đặc biệt, chính là yêu thích chém xuống phe địch đầu lâu. Hôm nay gặp mặt, quả không phải vậy. Này con mẹ nó, quả thực là đầu lâu máy thu hồi ta. Mà so sánh với Quan Vũ, phía sau hắn mây tôn anh linh thì lại càng là khủng bố. Chỉ thấy Lữ Bố Vượt ngồi ở đó thất giữ tận quỷ mã bên trên, hai con tráng kiện cánh tay không ngừng mà ở quỷ vật bên trong tìm đòi, sau đó đột nhiên nắm lấy một con quỷ vật. Cái kia khủng bố quỷ vật bị Lữ Bố cầm lấy, liền phảng phất con gà con bình thường, bị dễ dàng địa xách lên. Sau đó, Lữ Bố cái kia hai bàn tay, liền phảng phất tận chứa nghìn cân lực lượng khổng lồ, cầm lấy quỷ vật đầu, dùng sức xé một cái ba. Xẹt xẹt. Một trận xương cốt nổ tung âm thanh, chen lẫn máu thịt tung tóe, chỉ thấy cái kia quỷ vật liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, chính là trực tiếp bị xé thành hai nửa, máu tươi hỗn hợp nội tạng, ruột ào ào địa chảy đầy đất. Mẹ nó. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây quỷ vật trong nháy mắt kinh ngạc. Bọn họ tuy nói biết Lữ Bố dũng mãnh, tuy nhiên không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên như vậy dũng mãnh. Một cái mấy trăm cân quỷ vật dĩ nhiên trực tiếp bị xé thành hai nửa. Hắn đây mẹ, tay xé quỷ sao? Mà không chờ hắn đám quỷ vật phản ứng lại, chỉ thấy Lữ Bố đã là cuồng cười một tiếng, bóng người lại lần nữa nhảy vào quỷ triều bên trong. Hai con tráng kiện cánh tay liền dường như tia chớp, không ngừng mà ở quỷ vật quần bên trong vung dậy, bắt lấy. Những người quỷ vật liền dường như một con gà con bình thường, bị Lữ Bố cho dễ dàng điệu tóm lấy. Sau đó, ở từng trận xẹt xẹt trong thanh âm, những quỷ này vật bị liên tiếp địa xé thành hai nửa. Máu đỏ tươi, đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu máu. Ha 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 ha. Thoải mái. Lữ Bố cười lớn một tiếng, hắn cái kia thân dày nặng khôi giáp trên, càng là che kín máu tươi, hai tay của hắn đồng dạng bị màu máu nhuộm đỏ, khuôn mặt trên mang theo giữ tận nụ cười tàn khốc, xem ra khủng bố vô cùng. Mẹ nó. Nhìn thấy tình cảnh này, đám quỷ vật đều là sợ đến suýt chút nữa hồn phi phách tán, ra đầu từng trận kịch liệt tê dại. Mà còn không chờ đám quỷ vật phản ứng lại, chỉ thấy lại là một đạo thân ảnh khôi ngô từ đông đảo quỷ vật bên trong đi ra. Hắn thân cao chín thước, người mặc dày nặng áo giáp trên đâm một cái rồng bay phượng múa sở tự, rõ ràng là Sở Bá Vương Hạng Vũ. Trong tay hắn nắm một cái sắc bén trường thương, thanh trường thương kia có tới trên nặng trăm cân, nhưng ở Hạng Vũ trong tay nhưng phảng phất nhẹ như không có vật gì. Ở hắn vung về dưới, trường thương dường như tia chớp nhanh chóng, nước chảy mây trôi, điên cuồng thu gặt đám quỷ vật tính mạng. Xì xì xì, trường thương nơi đi qua nơi, không khí đều là kịch liệt tiếng rung, dường như muốn không chịu nổi này cỗ khí thế đáng sợ. Mà phàm là bị trường thương chạm được quỷ vật, hoặc là bị bốn phía cương phong cho xoắn thành một mịn, hoặc là bị mũi thương trực tiếp xuyên qua, quỷ ảnh bị đâm đến rời ra phá nát, hồn phi phách tán. Mà này thanh trường thương, liên phảng phất có thể hấp thu quỷ vật năng lượng. Theo quỷ vật dập tắt, trường thương trên ánh sáng lộng lẫy cũng là càng ngày càng mãnh liệt, lạnh lẽo. Vô tận sát khí không ngừng từ trường thương trên phun ra mà ra. Chu vi quỷ vật, thậm chí ngay cả Hạng Vũ thân thể đều không đụng tới, chính là bị này cố mạnh mẽ sát ý cương phòng, cho xoắn đến rời ra phá nát. Được. Hảo thương pháp. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây đông đảo võ tướng đều là sắc mặt hơi kinh, trong con ngươi dị thải liên tục. Bọn họ tuy rằng đều nghe nói qua Tây Sở Bá Vương uy danh, tuy nhiên chỉ biết đối phương khí lực lớn đến kinh người, nhưng không nghĩ đến, đối phương thương pháp dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy. Chính là phóng tầm mắt toàn bộ đường quốc, e sợ cũng rất khó tìm đến người thứ hai có thể sánh ngang Bá Vương thương thuật. Thuật bắn súng này, nước chảy mây trôi, thương ra như rồng. Nói là nhân thương hợp nhất cũng không cũng quá. Mà ở Bá Vương chém giết dưới, vốn là ở thế yếu đám quỷ vật, giờ khắc này càng là quân lính tăng dã, bị giết đến phát sinh kêu rên kêu thảm thiết. Chết tiệt. Nhìn thấy tình cảnh này, đám quỷ vật sắc mặt đều là trở nên khó coi vô cùng, một cái hai cái thân thể đều là nhịn không được run rẩy lên. Không cách nào hình dung hoảng sợ tràn ngập ở trong lòng bọn họ. Bang này địa phủ anh linh, thực sự là quá mạnh mẽ. Nếu là còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ thật sự muốn toàn quân bị diệt. Mà ngay ở đám quỷ vật hết đường xoay sở thời điểm, ồ, một cái quỷ vật như là chợt phát hiện cái gì, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía anh linh bên trong một bóng người, vẻ mặt hưng phấn nói, các anh em, tên kia là tiểu hài tử sao? Nghe nói như thế, chúng quỷ vật hơi sững sờ, vội vã theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy, cách đó không xa địa phương, đang đứng một cái môi hồng răng trắng, mặt như ngọc thiếu niên lang. Thiếu niên lang này đồng dạng người mặc áo giáp, nhưng tuổi nhưng có điều chừng 20 tuổi, tuấn giật ngũ quan trên phảng phất còn lưu lại tính trẻ con. Mà ở hắn áo giáp trên, viết một cái đại tự. Hoắc. Quả nhiên là tiểu hải tử. Nhìn thấy tình cảnh này, đám quỷ vật vẻ mặt đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là trở nên hưng phấn. Ha ha. Quan Vũ, Lữ Bố, Hạng Vũ những ngày ngon nhân, bọn họ không trêu chọc nổi cũng coi như. Nhưng thiếu niên lang này, xem ra cũng là 20 tuổi ra mặt, phỏng chừng chính là cái mới ra đời tên lính mới. Giết hắn, vậy còn không là dễ như ăn cháo. Chương 227, thiếu niên anh tài, dũng quan tăng quân. Ha ha. Nghĩ tới đây, đám quỷ vật trong con ngươi nhất thời bắn ra hương phấn ánh sáng, nhìn Hoắc Khứ Bệnh trong ánh mắt, lập lòe trước nay chưa từng có vẻ phấn khởi. Hết cách rồi, địa phủ anh linh thực sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ đã bị anh linh cho đánh ra bóng ma trong lòng. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy một cái, xem ra dễ ước hiếp điểm thằng nhóc, bọn họ như thế nào cam lòng từ bỏ. Nghĩ tới đây, đám quỷ vật khuôn mặt trên đều là lộ ra cười gần vẻ, sau đó giơ chân lên, từng bước hướng về cách đó không xa Hoắc Khứ Bệnh đi đến. Hả? Nhìn thấy tình cảnh này, Hoắc Khứ Bệnh hơi sững sờ, trong con ngươi nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn phát hiện, bốn phía quỷ vật càng chẳng biết lúc nào toàn bộ hội tụ ở bên cạnh hắn. Hơn nữa mỗi một cái quỷ vật nhìn chính mình ánh mắt, đều giống như đang xem con mồi như thế. Đây là cái gì tình huống? Ngay ở Hoắc Khứ Bệnh trong lòng nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy một vị quỷ vật bỗng nhiên tiến lên một bước, để nâng lên trong tay đại đao, quay về Hoắc Khứ Bệnh xa xa chỉ tay, cười gằn rồi nói, "Tiểu tử, lông đủ dài không? Chưa đủ lông đủ cánh, liền dám học người khác đi ra chém quỷ. Ngày hôm nay coi như ngươi vận khí không được, gặp phải chúng ta trên trời thiên quỷ vật. Cho ngươi 2 giây, đem trên người pháp bảo toàn bộ dâng ra đến. Bản tọa hay là có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không thì..." Nói đến đây, cái kia quỷ vật trong mắt sát khí càng thêm dồi dào, đầy mặt hung quang cười nói, "Bằng không, bản tọa sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống, sau đó đem máu thịt của ngươi từng miếng thôn vệ sạch sẽ." Dứt lời, quỷ vật lại là cười lớn một tiếng, trong con ngươi lộ ra hưng phấn vô cùng vẻ mặt. Sau một khắc, chỉ thấy này quỷ vật bóng người chính là tựa như tia chớp, hướng về Hoắc Khứ Bệnh phương hướng chạy như điên. Nơi đi qua nơi, sát khí kịch liệt chạy trồm, không gian đều là không bị khống chế địa vặn vẹo lên. Trong tay hắn đại đao càng là tàn nhẫn mà hướng về quỷ vật đầu vung chém mà đi. Nhưng mà nhìn xông tới mặt quỷ vật, Hoắc Khứ Bệnh sắc mặt nhưng là cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẹn vẹn là nâng lên 2 ngón tay hướng về quỷ vật đại đao nhẹ nhàng cắt đi. Muốn chết. Nhìn thấy tình cảnh này, quỷ vật trong mắt vẻ hưng phấn càng thêm dồi dào. Hắn này cây đại đao nhưng là do quỷ sắt chế tạo, cứng rắn vô cùng. Tiểu tử này dĩ nhiên vọng tưởng tay không liền tiếp được hắn quỷ đao, quả thực là đang tìm cái chết. Nhưng mà ngay ở đám quỷ vật tự tin tràn đầy, cho rằng Hoắc Khứ Bệnh tay phải sẽ bị trực tiếp tước mất thời điểm, chỉ nghe ầm một tiếng rung, này thanh quỷ đao lại bị Hoắc Khứ Bệnh 2 ngón tay vững vàng kẹp lấy, mặc cho quỷ vật làm sao dùng lực, cái kia quỷ đao dĩ nhiên đều không cách nào chặt bỏ mảy may. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, chúng quỷ vật trong nháy mắt sắc mặt đột nhiên biến, phảng phất giống như là đang thấy quỷ, khó có thể tin tưởng nói, chuyện này, tiểu tử này dĩ nhiên tay không đỡ lấy lao lý quỷ đao. Mẹ nó, này quỷ đao, nhưng là liền quỷ tôn cảnh cao thủ cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, hắn dĩ nhiên tay không liền cho đỡ lấy. Lao tử, không phải đang nằm mơ chứ? Sau một khắc, ở sở hữu quỷ vật trong ánh mắt khiếp sợ, chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh 2 ngón tay nhẹ nhàng dùng sức. Ầm. Một trận nổ tung thanh, trong nháy mắt vang vọng mây xanh. Chỉ thấy này thanh sắc bén quỷ đao, dĩ nhiên trực tiếp bị Hoắc Khứ Bệnh 2 ngón tay cho cắp tan vỡ hạ xuống. Đao thể hóa thành vô số mảnh vỡ, trên không trung từng tấc nứt toác, sau đó len ken rơi xuống trong đất, bị trở thành một chỗ sát vụn. Làm sao có khả năng? Nhìn trên đất quỷ đao mảnh vỡ, dù cho là lao lý cũng là hơi thay đổi sắc mặt, toàn bộ quỷ trong nháy mắt ngộng ở tại chỗ. Mà còn không chờ hắn phản ứng lại, một con khổng lồ 5 đấm thép đã là ở Lao Lý trong mắt cực tốc phóng to, chen lẫn khủng bố sát khí, giống như đạn pháo bình thường, tàn nhẫn mà đánh về Lao Lý mặt. Ầm ba. Nương theo một trận nặng nề tiếng va chạm, chỉ thấy Lao Lý thân thể trong nháy mắt như dưa hấu bình thường nổ tung, máu tươi hỗn hợp óc phun ra mà ra, đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu máu. Vẹn vẹn một quyền, Lao Lý liền biến thành cho bụi, hóa thành hư vô. T. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây đám quỷ vật trong nháy mắt bị dọa cho phát sợ, từng cái trợn to hai mắt, hãi hùng khiếp vía nhìn trước mắt tình cảnh này. Chuyện này, tiểu tử này, dĩ nhiên một quyền liền đem Lao Lý cho đánh nổ. Tiên sư nó, nói tốt chưa dứt xưa đây, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Thời khắc này, chúng quỷ vật nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt, từ lâu không có lúc trước khinh bỉ, thay vào đó, nhưng là một vệt nồng đậm vẻ sợ hãi. Ha ha, lai lịch gì? Đang lúc này, chỉ nghe một trận tiếng cười lớn bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Lữ Bố tiến lên một bước, tham thẳm nói rằng, các ngươi cũng biết, chạm ở trước mặt các ngươi, đến cùng là một vị già sao tồn tại sao? 5000 năm trước, Đại Hán Vương quốc mới lập thời gian, biên cảnh chịu đủ hung nô xâm hại. Người hung nô ở Hán quốc biên cảnh đốt cháy và cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, Hán quốc bách tính khổ lâu rồi. Đại Hán thiên tử từng mấy lần hạ chiếu, muốn phái binh tiêu diệt hung nô, nhưng vẫn đều tay trắng trở về. Mà lúc này, chính là các ngươi trong miệng vị này chưa dứt sữa tiểu tử, xuất lĩnh 800 kỵ binh thâm nhập Đại Mạc. Sau chỉ huy hai lần Hà Tây cuộc chiến, tiêu diệt hung nô hơn 10 vạn người. Đến thẳng Kỳ Liên Sơn, chiếm lĩnh hành lang Hà Tây. Vì là Đại Hán mở ra con đường tơ lụa. Sau đó mấy năm, hắn càng là liên tiếp tiêu diệt hung nô chủ lực hơn mấy vạn người, đem mạnh mẽ hung nô bộ lạc đánh cho quân lính tan rã, đánh tơi bời, từ đây không dám tụ chiến tranh Đại Hán thổ địa mảy may. Mà năm đó, hắn mới 24 tuổi. Khí. Lời này vừa nói ra, đông đảo quỷ vật đều là sắc mặt đột nhiên biến, trong con ngươi lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ tự nhiên biết, Hán quốc đã từng xuất hiện một vị dung quan tam quân thiếu niên thiên tài, tên là Hoắc Khứ Bệnh. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như non nớt thiếu niên lang, dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết vị kia phong lang cư tư đại tư Mã Phiêu Kỵ tướng quân. Thời khắc này, vốn là khủng hoảng đám quỷ vật, càng là toàn thân run, phản phất toàn thân tóc gáy đều dựng lên bình thường. Lữ Bố lắc lắc đầu, cười nhạt nói, Hoắc lao đệ tuổi mới 20, liền bị gia phong vì là đại tư Mã Phiêu Kỵ tướng quân, chính là phóng tầm mắt dòng sông lịch sử, cũng không có người có thể ra khoảng trường, trái phải. Nếu không có hắn tráng niên mất sớm, chỉ sống 24 năm, nếu không thì, hắn truyền thuyết é sợ còn muốn so với hiện nay vượt lên gấp đôi. Quan Vũ nghe vậy, cũng là gật gật đầu, nói, xác thực, Hoắc lão đệ chuyển kỳ nhân sinh, e sợ ngay cả ta Quan mẫu người cũng phải bái phục chịu thua. Mấy người các ngươi thiếu thông minh, dĩ nhiên cảm thấy đến Hoắc lão đệ là cái rất dễ đối phó. Nói đến đây, Quan Vũ không nhịn được cười lạnh một tiếng, hẹp dài mắt vượng bên trong cũng là lộ ra một vệt vẻ trào phúng, cha cha. Mấy người các ngươi, đường đi hẹp a. Vừa dứt lời, không chỉ là Quan Vũ cùng Lữ Bố, liền phía sau Hàn Vũ, Bạch Khởi mọi người cũng là theo lắc lắc đầu, trong con ngươi lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Thậm chí liền ngay cả cách đó không xa Thái Thanh chân nhân cùng Lý Ngao mọi người cũng là theo nở nụ cười lạnh. Đương nhiên, ngược lại cũng không có thể trách bọn hắn cười trên sự đau khổ của người khác. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bang này quỷ vật dĩ nhiên không có mắt như thế, trực tiếp khiêu khích đến người ta Hoắc Khứ Bệnh trên đầu. Hắn đây mẹ, không phải bờ bờ cửa à? Chương 228, đoán pháp lá bài tẩy, phán quan giáng thế. Nghe Quan Vũ cùng Lữ Bố mọi người lời nói, ở đây quỷ vật đều là không nhịn được run cầm cập một hồi. Càng là nghe được Hoắc Khứ Bệnh sự tích lúc, trong mắt của bọn họ chính là theo bản năng tuôn ra vẻ hoảng sợ, toàn thân quỷ thể đều là kịch liệt run cầm cập lên. Hoắc Khứ Bệnh, còn trẻ thành danh, phong lang cư tư, đem mạnh mẽ hung nô đều đánh cho quân lính tan rã ngon nhân. Một nhân vật như vậy, bọn họ dĩ nhiên nói đối phương là chưa dứt sữa. Còn bà nó, ngội, lúc này là thật sự ngội a. Mà ngay ở đám quỷ vật câm như hến thời điểm, chỉ thấy đối diện Hoắc Khứ Bệnh sầm mặt lại, khuôn mặt trên tính trẻ con nhưng là ở bỗng nhiên trong lúc đó tàn đi. Hai mắt của hắn sắc bén như điện, trong con ngươi phảng phất ẩn chứa thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Sau một khắc, chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh tiến lên một bước, trong tay lâm sóc dùng sức đâm một cái, hướng về đối diện quỷ vật mạnh mẽ đánh tới. Lâm sóc là một loại hạng nặng binh khí, ngoại hình cùng trường thương tương tự, tuy nói không bằng trường thương như vậy linh hoạt, nhưng đả kích sức mạnh nhưng so với trường thương cao hơn mấy lần. Mà Hoắc Khứ Bệnh chính là dựa vào loại vũ khí này ở trên chiến trường quát tháo phong vân, bình diện hung nô hỗn loạn. Chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh tay cầm lâm sóc, cái kia hơn trăm cân đồ sắt ở trong tay hắn liền phảng phất nhẹ như không có vật gì, khủng bố sát khí cái bọc trên mang theo không thể nào tưởng tượng được sức mạnh to lớn, mạnh mẽ hướng về đám quỷ vật oanh kích mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, giống như trời long đất lở. Chỉ thấy lâm sóc đánh địa phương, mặt đất trong nháy mắt bị đánh ra một cái to lớn hố sâu, mấy trăm con quỷ vật trực tiếp bị này lực lượng khổng lồ cho đánh đến bay về phía bầu trời, phát sinh kịch liệt tiếng kêu rên. Sau đó chính là cái này tiếp theo cái kia rơi xuống đất, thân thể bị nã chia năm xẻ bảy, máu thịt bé bét. Được, thật mạnh a. Nhìn thấy tình cảnh này, Đường quốc các tướng sĩ đều là theo bản năng hút khẩu hơi lạnh, kích động hàm răng đều là run rẩy lên. Vẹn vẹn một đòn, dĩ nhiên liền chạm diệt mấy trăm con quỷ vật. Không thể là. Trong truyền thuyết dung quan tam quân thiếu niên danh tướng, mà ngay ở Hoắc Khứ Bệnh thời điểm xuất thủ, còn lại đông đảo anh linh cũng là dồn dập cầm lấy vũ khí, hướng về đám quỷ vật chém giết mà đi. Ở các anh linh công kích dưới, đám quỷ vật có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên vang vọng mây xanh. Tình cảnh này, trực đem Đường Quốc quốc quân, Lý Ngao cho xem choáng váng. Hắn tuy nói từ Thái Thanh chân nhân trong miệng biết được Quá Âm Tào địa phủ lợi hại, có thể làm thế nào cũng không nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên như gặp này mạnh mẽ. Những quỷ này vật, có thể đều là trên trời thiên bộ đội tinh nhuệ. Tuy tiện một cái kia đều là quỷ tông cảnh trở lên tồn tại a. Hơn nữa số lượng có tới mấy ngàn con. Mạnh mẽ như vậy trận doanh, sợ là có thể đem đông thổ bất kỳ một tòa quốc gia đều phá hủy. Nhưng dù cho như thế, bọn họ ở Âm Tào địa phủ trước mặt, dĩ nhiên cũng không còn sức đánh trả chút nào. Chuyện này đã không thể nói là chiến đấu, quả thực chính là một hồi một phương diện hành hạ đến chết ta. Đáng chết. Nhìn thấy tình cảnh này, Hoán Pháp sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm vô cùng. Hắn tuy nói biết, chính mình bang này quỷ vật không ngăn được địa phủ thần linh, tuy nhiên không nghĩ đến, tan tác thế cuộc dĩ nhiên gặp nhanh như vậy. Nhìn tới, muốn chiến thắng địa phủ thần linh, chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Nghĩ tới đây, Hoán Pháp hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên bấm ra một cái ấn quyết, quay về trước mặt đông đảo quỷ vật xa xa chỉ tay. Ầm ầm. Trong phút chốc, một luồng khủng bố vô cùng khí thế giống như sóng biển bình thường, trong nháy mắt dâng trào mà ra. Mà ở khí thế kia bên dưới, thình lình chen lẫn một luồng không cách nào hình dung to lớn sức hút. Sao? Xảy ra chuyện gì? Thái Thanh chân nhân hơi thay đổi sắc mặt, vẻ mặt nghi ngờ không thôi nhìn trước mắt tình cảnh này, mà còn không chờ hắn phản ứng lại, chỉ thấy ở đây sở hữu quỷ vật đều là đột nhiên thân thể chấn động, phản phất bị một cái bàn tay vô hình cho chặn lại hành động. Sau một khắc, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chỉ thấy sở hữu quỷ vật thân thể đột nhiên lấy một loại quỷ dị tư thái bắt đầu bành trướng, bọn họ thân thể càng trướng càng lớn, liền dường như từng cái vô hạn bành trướng quả bóng. Sau đó, chỉ thấy Oán Pháp nâng lên hai tay, quay về những quỷ này vật thân thể nhẹ nhàng nắm chặt. Oanh oanh oanh. Trong phút chốc, nổ tung thanh liên tiếp vang lên. Chỉ thấy sở hữu quỷ vật đột nhiên vào đúng lúc này muốn nổ tung lên, thân thể của bọn họ bị nổ chia năm xẻ bảy, máu thịt bé bét, máu tươi chen lẫn nội tạng mảnh vỡ bay ngang. Mà quỷ dị chính là, từ những này máu thịt bên dưới, đột nhiên tuôn ra từng đạo hào quang màu đen năng lượng. Những năng lượng này ngàn vạn kia, giống như dòng sông vào biển bình thường, ở Oán Pháp điều khiển ở dưới, không ngừng hướng về hắn thân thể dâng trào mà đến. Mà theo những năng lượng này nhập thể, chỉ thấy Oán Pháp thân thể cũng là đột nhiên trướng lớn lên. Thân thể của hắn lấy một loại quỷ dị tốc độ cất cao. 10m, 20m, 30m. Có điều mấy phút thời gian, Oán Pháp thân thể dĩ nhiên liền tăng trưởng đến mấy trăm mét. Giống như chống trời người khổng lồ bình thường, khủng bố cảm giác đột ngột, để mọi người tại đây đều là tâm thần run rẩy. Chuyện này, đây là. Nhìn thấy tình cảnh này, Thái Thanh chân nhân hơi thay đổi sắc mặt, sau đó liền như là nhớ ra cái gì đó bình thường, âm thanh sợ hãi nói, không được. Cái tên này, dĩ nhiên đem những quỷ này vật năng lượng cũng cho toàn bộ thôn phệ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đống nhiên đại biến. Phải biết, Oán Pháp nhưng là thôn phệ phong ấn chi bi năng lượng, bây giờ dĩ nhiên lại thôn phệ này mấy ngàn con quỷ vật, hắn tu vi. E sợ đã tăng cường đến một cái không cách nào hình dung khủng bố cường độ. Mà quả nhiên cùng mọi người suy đoán như thế. Chỉ thấy Oán Pháp đang nuốt chửng những quỷ này vật năng lượng sau khi tu vi cũng là ở một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, cấp tốc kéo lên. Có điều mấy phút, dĩ nhiên liền bước vào quỷ thần cảnh đỉnh cao. Ầm ầm, khí thế kinh khủng không ngừng từ Oán Pháp trong cơ thể bao phủ mà ra, năng lượng nơi đi qua nơi, hoàng cung vách tường cấp tốc tan vỡ, mặt đất đều là bị nứt ra từng vết nứt. Thái Thanh chân nhân cùng với Lý Ngao mọi người, căn bản liền phản ứng tốc độ cũng không kịp, chính là trực tiếp bị này cô khủng bố năng lượng cho hất bay ra ngoài. Một cái hai cái, tất cả đều đầy mặt sợ hãi. Nhìn mặt trước to lớn vô cùng Oán Pháp, xong xuôi, Thái Thanh chân nhân đầy mặt cho ngồi vẻ. Quỷ thần cảnh đỉnh cao, vậy cũng là toàn bộ Đường Quốc trong lịch sử đều chưa bao giờ từng xuất hiện nhân vật mạnh mẽ. Lần này, e sợ thật sự không ai có thể ngăn cản Đoán Pháp. Thời khắc này không chỉ là Thái Thanh chân nhân, liền ngay cả Lý Ngao cũng là sắc mặt trắng bệch, trong con ngươi không ngừng được lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng mà, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng chắc chắn phải chết thời điểm, ầm ầm, bên trong đất trời bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng vang. Ngay lập tức, chỉ thấy nguyên bản bầu trời âm trầm bên trong, bỗng nhiên tuôn ra một trận hào quang óng ánh. Điểm điểm thần quang, khác nào đom đóm bình thường, từ tự khung đỉnh phiêu linh mà xuống, từng trận hơi thở thần thánh tắm rửa phía dưới mọi người. Ngay lập tức chỉ thấy một đạo vĩ đại bóng người từ ánh sáng bên trong đi ra. Thân ảnh ấy rõ ràng là một cái 60-70 tuổi ông lão. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh lục, đầu đội màu xanh lục mũ quan, tay cầm một nhánh ngọc bài, già nua khuôn mặt trên tất cả đều là nghiêm túc thận trọng vẻ. Từng trận chất phát khí tức từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Không biết tại sao, khi thấy trước mắt vị lão giả này lúc lên tới Đường Quốc quân chủ Lý Ngao, xuống tới Đường Quốc văn võ bá quan, thậm chí là trong cung thái giám, giờ khắc này toàn bộ đều là thân thể chấn động, một luồng không cách nào hình dung quen thuộc và thân thiết cảm không tên xông lên đầu. Chương 229, thực lực khủng bố, Ngụy Trinh ra tay. Trên bầu trời sáng lạn thần mang, cái bọc vĩ đại bóng người từ bầu trời bên trên chậm rãi hạ xuống. Một luồng không cách nào hình dung khủng bố cảm giác đột ngạn từ cái kia đạo thân ảnh già nua bên trong lan tràn ra, nơi đi qua nơi, mọi người không khỏi là hãi hùng kiếp vía, phảng phất linh hồn đều bị bóp lấy bình thường. Cái kia, đó là, nhìn đỉnh đầu chậm rãi hạ xuống vĩ đại bóng người, Thái Thanh chân nhân hơi thay đổi sắc mặt, con ngươi cũng là kịch liệt thu rụt lại. Hắn đúng là cũng còn tốt. Có điều, bên cạnh Lý Ngạo nhưng là cả người run rẩy, liền phảng phất nhìn thấy gì khó mà tin nổi đồ vật như thế, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Đương nhiên, không chỉ là Lý Ngạo, kể cả bên cạnh hắn một đám Đường Quốc văn võ bá quan, giờ khắc này đều là sắc mặt kích động, liền phảng phất nhìn thấy gì khó mà tin nổi đồ vật như thế, thân thể kịch liệt run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Nhìn phản ứng của mọi người, Thái Thanh Chân Nhân nhíu nhíu mày, trong con ngươi nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà ngay ở Thái Thanh Chân Nhân ngây người thời điểm, chỉ thấy giữa bầu trời đạo kia lục bào bóng người đã là chậm rãi đáp xuống đất, sắc bén hai mắt từ từ nhìn quét một ánh mắt mọi người, khuôn mặt trên vẻ mặt vô hỉ vô bi. Mà ngay ở cái bóng người này hạ xuống trong nháy mắt, ở đây phần lớn anh linh cũng là thần sắc nghiêm lại, quay về đạo này lục bào bóng người ôm quyền, cung kính nói phun ra vài chữ, tham kiến phán quan. Ầm ầm. Lời này vừa nói ra, Thái Thanh Chân Nhân thân thể chấn động kịch liệt, con ngươi cũng là tàn nhẫn mà thu rụt lại. Phán quan. Những ngày gần đây, Thái Thanh Chân Nhân cũng nghiên cứu không ít địa phủ tư liệu, đối với phán quan hai chữ này, tự nhiên là quen thuộc vô cùng. Địa phủ phán quan. Vậy cũng là ngự trị ở Bách Quỷ bên trên, có thể gọi Diêm La phụ tá đắc lực tồn tại. Địa vị, thậm chí so với phần lớn thập đại âm soái còn cao hơn. Thái Thanh Chân Nhân làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay không ít thấy đến rất nhiều lịch sử danh tướng, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết địa phủ phán quan, dĩ nhiên đều thân tử giáng lâm. Thiên. Đây chính là chưa bao giờ có đại sự a. Chờ đã. Đương nhiên, Thái Thanh Chân Nhân như là nhớ ra cái gì đó bình thường, đột nhiên xoay người, nhìn về phía bên cạnh Lý Ngao mọi người. Hắn nhớ tới, tứ đại phán quan bên trong, thật giống có một vị chính là Đường Triều con lớn. Lại nhìn Lý Ngao mọi người, vẻ mặt kích động như thế, chẳng lẽ nói, vị này giáng lâm phán quan là Ngụy Trinh. Trong đám người, không biết là ai bỗng nhiên nói một câu, trong miệng thăm thẳm phun ra một cái tên. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây hoàn toàn là tâm thần chấn động, phảng phất toàn thân nổi da gà đều lên bình thường. Thái Thanh Chân Nhân con mắt càng là trừng tròn xoe, đầy mặt sùng kính nhìn bóng người kia. Ngụy Trinh, đại đường lúc khai quốc danh tướng. Truyền thuyết, hắn bởi vì có can đảm trực gián, cương trực công chính, chết rồi bị địa phủ thiên tử sắc phong làm tứ đại phán quan một trong, chấp trưởng địa phủ thường thiện thi. Nguyên lai, truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự. Thời khắc này, Thái Thanh Chân Nhân trong lòng lại là phức tạp lại là hư vấn. Phức tạp là bởi vì Ngụy Trinh đã từng giống như bọn họ, đều là này trong hồng trần chúng sinh. Mà bây giờ, Ngụy Trinh từ lâu siêu phàm thoát tục, đứng hàng tiên bang, nắm giữ quan sát tất cả thần linh lực lượng. Mà hư vấn, nhưng là Thái Thanh Chân Nhân trong lòng cũng ở ảo tưởng. Tương lai mình có một ngày, có hay không cũng có thể xem Ngụy Trinh như vậy, nắm giữ hủy thiên diệt địa thần linh lực lượng đây. Mà ngay ở Thái Thanh Chân Nhân ngây người thời điểm, cách đó không xa Hoán Pháp, hiển nhiên cũng là nhìn thấy Ngụy Trinh xuất hiện, lập tức cau mày, trong con ngươi lộ ra vẻ nghi hoặc. Con bà nó, hắn đây mẹ lại là thứ độ gì? Hoán Pháp tâm thái đều sắp vỡ. Hắn rõ ràng chỉ là vì lại đây hấp thu một điểm đoán linh a, kết quả không nghĩ đến, đột nhiên liền đụng tới một đám anh linh. Đem kế hoạch của hắn quấy rầy không nói, còn đem thuộc hạ của hắn cho giết cái không còn manh giáp. Kết quả hiện tại dĩ nhiên lại đụng tới cái gì phán quan. Mẹ kiếp, còn có nhường hay không quỷ sống yên ổn. Mà ngay ở Đoán Pháp trong lòng hùng hùng hổ hổ thời điểm, chỉ thấy cách đó không xa Ngụy Trinh, đột nhiên nâng lên con người, liếc mắt trước mặt hoàng cung cùng với Lý Ngao mọi người, từ tốn nói, nơi này chính là Đường Quốc bây giờ hoàng cung sao? Nơi này trang sức, cùng mấy ngàn năm trước lẫn nhau so sánh, cũng thật là không có một chút biến hóa nào đây. Nói đến đây, chỉ thấy Ngụy Trinh khuôn mặt trên bỗng nhiên lộ ra một vệt nụ cười, trong con ngươi càng là hiện ra một vệt hồi ức vẻ. Phản phất, đang hồi ức cái gì chuyện cũ bình thường. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Ngao cùng với phía sau văn võ bá quan đều là thân thể khẽ run, hai con mắt cũng là không nhịn được ướt tắt lên. Ngụy đại nhân, thực sự là Ngụy đại nhân. Các ngươi nghe được hắn mới vừa nói lời nói sao? Hắn nói, nơi này cùng mấy ngàn năm trước không có một chút biến hóa nào, chỉ có Ngụy đại nhân mới có thể nói ra lời nói như vậy a. Là Ngụy đại nhân, chúng ta Ngụy đại nhân trở về. Kích động mà thanh âm hưng phấn vang vọng ở trong hoàng cung. Thời khắc này, dù cho là thân là Đường Quốc quân chủ Lý Ngao, cũng là trong lòng một trận quấy động. Nói thật, lại thấy đến trước anh linh lúc, Lý Ngao trong lòng cũng có kích động, nhưng cũng giới hạn ở đây. Dù sao, những này anh linh tuy nói là trong lịch sử nổi danh nhân vật, nhưng đại thể đều là quốc gia khác công thần. Mà Ngụy Trinh không giống nhau. Ngụy Trinh chính là hắn Đường Quốc khai quốc công thần, đứng hàng Lăng Yên các 24 công thần chi 4. Vì là Đường Quốc xây dựng lập xuống công lao hắn mã. Đối với hắn, Lý Ngao tự nhiên là có không nói ra được cảm giác thân thiết. Tựa hồ là cảm nhận được Lý Ngao ánh mắt, Ngụy Trinh giờ khắc này cũng là ô quyền, quay về Lý Ngao xa xa chắp tay, mở miệng nói rằng, "Lão thần Ngụy Trinh, nhìn thấy Đường Quốc quân chủ này vừa chắc tay, vượt qua mấy ngàn năm thời gian, cũng vượt qua Đường Quốc vô số đời quân chủ. Để hai cái vốn không thuộc về cùng một thời đại quân chủ cùng lao thần, ở đây khắc gặp gỡ. Thời khắc này, vô số quan chức đều là ướt viên mắt. Bọn họ nằm dạp trên mặt đất, đầy mặt ước mơ nhìn phía cách đó không xa Ngụy Trinh, thanh âm cung kính, vang vọng ở trong hoàng cung. Hạ quan, nhìn thấy Ngụy đại nhân. Ngụy đại nhân. Nghe nói như thế, Hoán Pháp cười lạnh một tiếng, trong con ngươi nhất thời lộ ra vẻ khinh thường, ha 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 ha. Đường Hoàng, đây chính là ngươi tìm đến cứu binh sao? Một cái lao giả nát rượu cũng muốn ngăn trở bản tọa. Bản tọa bây giờ hấp thu phong ấn chi bi hoa khí, cùng với mấy ngàn con quỷ vật năng lượng, tu vi đã sớm đạt đến quỷ thần cảnh đỉnh cao. Đừng nói là một cái lao giả nát rượu, chính là trong truyền thuyết âm thiên tử đến rồi, bản tọa cũng không có gì lo sợ. Hoán Pháp hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, bóng người của hắn chính là hóa thành một tia chớp, mang theo không cách nào hình dung khí thế đáng sợ, hướng về đối diện Ngụy Trinh đấu đá lung tung mà đi. Nhưng mà, đối mặt khí thế hùng hổ oán pháp, Ngụy Trinh sắc mặt nhưng là không có một chút biến hóa nào. Vẹn vẹn là nâng lên tay phải, bay về oán pháp gõ má mạnh mẽ một quạt. Mẹ nó. Một tiếng sắc bén kêu thảm thiết, nương theo ở một tiếng vang trầm thấp. Oán pháp hầu như liền phản ứng đều không phản ứng lại, chính là trực tiếp bị Ngụy Trinh cho đánh đến bay ra ngoài. Hắn thân thể dường như đạn pháo bình thường bay ngược mà ra, đầy đủ bay ra xa mười mấy mét sau, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, nặng nề té xuống đất. Toàn thân hắn xương đều bị Ngụy Trinh một cái tát đập nát, quanh thân quỷ khí càng là không bị khống chế điệu tan rã lên. Nằm trên mặt đất, giống như chó chết. Ngụy Trinh tiến lên một bước, nhìn trên đất chật vật oán pháp, ngựa khí xem thường cười lạnh nói: "Chỉ là rất rưởi, liền bản phán quan một cái tát đều không chịu nổi, cũng xứng để âm tiên tử đại danh." Chương 230, phán quan bút hiện, phán quan thẩm phán. "Chỉ là rất rưởi, liền bản phán quan một cái tát đều không chịu nổi, cũng xứng để âm tiên tử đại danh." Ngụy Trinh đứng ở oán pháp trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, trong con ngươi tất cả đều là băng lạnh cùng hờ hững vẻ. Nhìn trước mặt Ngụy Trinh, oán pháp thân thể theo bản năng run cầm cập một hồi, trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin. "Sao? Làm sao có khả năng? Hắn nhưng là bước vào quỷ thần cảnh đỉnh cao, tu vi và sức mạnh cũng đã lại trên một cấp độ. Mạnh mẽ như vậy hắn, lại bị Ngụy Trinh một cái tát liền cho đánh bay. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào?" Oán pháp trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng nhìn mặt trước Ngụy Trinh, khuôn mặt bên trên tất cả đều là ngơ ngác gần chết vẻ. Khoảng thời gian này, oán pháp cũng tìm đọc quá không ít quan với địa phủ tư liệu, nhưng hắn xưa nay chưa từng nghe nói, bên trong địa phủ khi nào từng xuất hiện như vậy một cái nhân vật đáng sợ. "Ngươi, lẽ nào ngươi là Thập Điện Diêm La?" Khiếp sợ sau khi, oán pháp hơi thay đổi sắc mặt, hàm răng bên trong chậm rãi phun ra một cái tên. "Không sai, người lao giả này, tất nhiên là địa phủ Thập Điện Diêm La một trong. Bằng không, phóng tầm mắt cả tòa Âm Tào địa phủ, ngoại trừ Thập Điện Diêm La, còn có ai có thể có được thực lực kinh khủng như thế?" Nhưng mà, đối mặt oán pháp quát hỏi, Ngụy Trinh khuôn mặt trên nhưng là lộ ra một nụ cười gằn, "Thập Điện Diêm La, nếu thật sự là Thập Điện Diêm La giáng lâm, chỉ bằng vừa nãy cái kia một trường, e sợ đều trực tiếp có thể để oán pháp từ trong luân hồi xóa tên." Ngụy Trinh không hề trả lời, chỉ là giơ tay lên, quay về trước mặt oán pháp nhẹ nhàng chỉ tay. Ầm ầm. Trong chớp mắt, năng lượng như cuồng phong bao phủ, hóa thành một bản to lớn màu máu thư tịch, hiện ra ở Ngụy Trinh cùng với oán pháp trung gian. Thư tịch này toàn thân màu máu, giống như hổ phách bình thường, quanh thân lượn lờ sáng lạn ánh sáng lộng lẫy. Mà ngay ở thư tịch này xuất hiện trước mắt, mọi người ở đây, bất kể là Thái Thanh chân nhân đám sinh linh, vẫn là bốn phía một đám anh linh, giờ khắc này toàn bộ đều là thân thể chấn động. Phảng phất vô hình trong lúc đó, đột nhiên thêm ra vạn cân trọng lực, để bọn họ không thể không nằm rạp trên mặt đất. Chuyện này, đây là cái gì khí tức? Cảm thụ trên thân thể năng lượng khổng lồ, Lý Ngao sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, trong con ngươi đều là lộ ra ngơ ngác gần chết vẻ. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, hướng về cái kia bản màu máu thư tịch nhìn lại. Nhưng mà chính là như thế một ánh mắt, lại làm cho Lý Ngao hai mắt trướng đau, dường như muốn nổ tung. A! Đau đớn kịch liệt, để Lý Ngao không nhịn được kêu thảm một tiếng. Thái Thanh chân nhân vội vã đưa tay, che Lý Ngao hai mắt, thấp giọng quát lên, "Bệ hạ, không thể. Đây là địa phủ sinh tử bộ, vạn không thể dùng mắt thường nhìn thẳng." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, Lý Ngao trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khó tin. Sinh tử bộ. Đồn đại, bên trong địa phủ tồn tại một cái thần vật, vật ấy ghi chép vạn giới bên trong sở hữu sinh linh qua lại, do địa phủ Âm Thiên Tử, Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La cùng tứ đại phán quan cộng đồng chấp trưởng. Chẳng lẽ, nay bản màu máu thư tịch chính là trong truyền thuyết sinh tử bộ? Nghĩ tới đây, Lý Ngao phía sau lưng nhất thời soạt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Vừa mới, hắn tuy rằng không có thấy rõ cái kia bản màu máu thư tịch, có điều mặt trên khí thế kinh khủng, hắn nhưng là cảm thụ được thật sự. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để hắn có loại linh hồn nổ tung cảm giác. Đây chính là địa phủ sinh tử bộ sao? Không thể là. Trong truyền thuyết địa phủ chí bảo. Lý Ngao hít sâu một cái, không dám lại đi xem trước mặt màu đỏ thư tịch, mà là cúi đầu, đem đầu thật sâu chôn trên mặt đất. Mà lẫn nhau so sánh Lý Ngao cùng Thái Thanh chân nhân, oán pháp cảm thụ nhưng là muốn càng thêm mãnh liệt. Cái kia sinh tử bộ trên tỏa ra khí thế khủng bố, để Lý Ngao linh hồn đều là điên cuồng run rẩy, quanh thân sát khí càng là không bị khống chế tan rã lên. Cặp kia quỷ nhãn, nghi ngờ không thôi nhìn màu đỏ sinh tử bộ, tất cả đều là khủng hoảng vẻ. Chuyện này, đây là cái gì ngọn ý? Thanh âm hoảng sợ từ đoán pháp trong miệng truyền ra. Ngụy Trinh không hề trả lời hắn lời nói, mà là vung tay phải lên, quay về trước mặt ánh sáng nhẹ nhàng nắm chặt. Trong phút chốc, sinh tử bộ liền phảng phất chịu đến một loại nào đó triệu hoán bình thường, nhẹ nhàng rơi vào Ngụy Trinh trong tay. Sau đó, Ngụy Trinh cái kia thanh âm lạnh như băng, chính là vang vọng đất trời. "Đoán pháp, ngươi thân là trên trời thiên bốn đại thiên tôn một trong, trong ngày thường chuyện ác làm tận. Huyền Vũ lịch 240 năm, ngươi thân là chim nhạn sơn sơn phỉ, tàn sát thôn dân 351 người. Sau đó càng là đem những thôn dân này tàn nhẫn phân thây, phanh nấu, để linh hồn của bọn họ không cách nào siêu thoát, chỉ có thể suốt ngày du đãng ở vùng đất tử vong, bị trở thành oan hồn lệ quỷ. Huyền Vũ lịch 243 năm, ngươi bị nước Ngô quan binh chém trong thành phố tỉnh, chết rồi oán khí không tiêu tan, hóa thành lệ quỷ tiếp tục hại người lấy mạng. Chỉ là từ 243 năm đến 245 năm, này ngắn ngắn thời gian 2 năm, ngươi liền tàn sát mấy ngàn người tính mạng. Huyền Vũ lịch 321 năm, ngươi vì đột phá quỷ đế cảnh giới, không tiếc đồ diệt dòng dã một tòa quốc gia, đem nước nọ hơn 100 triệu sinh linh, toàn bộ cho luyện chế thành một viên quỷ đế đan, làm hại những người sinh linh hồn phi phách tán, làm ngươi giận sôi. Sau đó, ngươi nhân cảm thấy đến loại tu luyện này tốc độ quá chậm, liền gia nhập trên trời thiên, trở thành thần chủ dưới trướng bốn đại thiên tôn một trong. Gia nhập trên trời ngày sau, ngươi tàn hại sinh linh càng là không tính toán, vô số quốc gia, thành trì đều gặp ngươi tàn sát, bị trở thành từng tòa thành phố chết. Ngụy Trinh thanh âm lạnh như băng, ở trong hoàng cung ầm ầm vang vọng. Nghe hắn, ở đây một đám văn võ bá quan đều là thân thể run rẩy, trong con ngươi lộ ra vẻ khó tin. Đồ thành, đồ quốc, bọn họ mặc dù biết trên trời thiên quỷ vật hung ác, có thể làm sao cũng không nghĩ đến, thủ đoạn của đối phương dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy. Như vậy hành vi, quả thực là làm người giận sôi a. Phải biết, bọn họ những người này cũng coi như là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm lâu năm xa trường, trong tay không thiếu nhiễm phải một chút mạng người. Nhưng so với oán pháp, chuyện này quả là chính là như gặp sư phụ a. Hừ, oán pháp hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi lộ ra vẻ khinh thường. Ha 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 ha, coi như ngươi nói hoàn toàn đúng, có thể vậy thì như thế nào? Bản tọa chính là trên trời thiên bốn đại thiên tôn một trong, địa vị tôn sùng vô cùng, ngươi có thể nắm bản tọa làm sao? Oán pháp nhếch miệng nở nụ cười, trong con ngươi xem thường càng ngày càng nồng nặc. Coi như này địa phủ phán quan thực lực mạnh thịnh, coi như chính mình không phải là đối thủ của hắn, có thể vậy thì như thế nào? Chính mình chính là trên trời thiên bốn đại thiên tôn một trong, có thần chủ làm chỗ dựa, hắn liền không tin này Ngụy Trinh dám cùng trên trời thiên đối nghịch. Nhưng mà Ván pháp muốn sai rồi. Ngay ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Ngụy Trinh cái kia thanh âm lạnh như băng, chính là dường như ác ngộng bình thường, tham thẳm vang lên, bản phán quan, xác thực không thể bắt ngươi như thế nào. Bởi vì xử trí ngươi, đó là đầu trâu mặt ngựa cần chuyện cần làm. Mà bản phán quan nhiệm vụ, là đưa ngươi đi gặp đầu trâu mặt ngựa. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Ván pháp sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Không chờ hắn phản ứng lại, chỉ thấy đối diện Ngụy Trinh bỗng nhiên nâng lên tay phải, quay về không khí nhẹ nhàng nắm chặt. Ầm ầm. Trong chớp mắt, sát khí như sóng biển lan lộn. Một con màu đỏ tươi to lớn bút lông, trong nháy mắt bỗng dưng ngưng tụ, bị Ngụy Trinh vững vàng nắm ở trong tay. Hắn mặc trường bào, tay trái chấp sinh tử bộ, tay phải chấp phán quan bút. Giờ khắc này tạo hình, thật sự giống như địa phủ phán quan. Sau một khắc, chỉ thấy Ngụy Trinh bỗng nhiên nâng lên phán quan bút, quay về Oán pháp nhẹ nhàng chỉ tay. Oán pháp, ầm ầm, ngăn ngắn hai chữ, giống như giàu có lôi đỉnh thần lực, chấn động đến mức Oán pháp thân thể run rẩy dữ dội, quỷ thể đều phảng phất tan rã rất nhiều. Ngay lập tức, băng lạnh thẩm phán thanh âm liền như trời giáng, ầm ầm vang vọng. Oán pháp, bản tọa lấy địa phủ phán quan chi danh, đối với ngươi tiến hành thẩm phán. Quỳ xuống, chờ phán xét. Chương 231, oán pháp bỏ mình, Ngụy Trinh tặng lễ. Quỳ xuống, chờ phán xét. Băng lạnh tiếng quát, giống như lôi đình bình thường, từ Ngụy Trinh trong miệng truyền ra. Ầm ầm. Vừa dứt lời, một luồng không thể nào tưởng tượng được khí thế khủng bố, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng dâng trào mà ra. Oán pháp vốn là quỷ sát thân thể, giờ khắc này càng là dường như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp bị chặt chẽ theo, ấn trên mặt đất. Hắn thân thể bị thật sâu khảm tiến vào mặt đất bên trong. Tứ chi càng bị mặt đất ràng buộc, dường như một con bị giẫm đánh chết vương bát. Oán pháp hơi thay đổi sắc mặt, toàn thân quỷ khí không bị khống chế địa dâng trào mà ra, muốn liều mạng mà tránh thoát này cô áp lực. Nhưng mà, cái kia bao phủ lên đỉnh đầu khí thế, liền phảng phất Thái Sơn. Mặc cho oán pháp làm sao dùng lực, dĩ nhiên đều không cách nào tránh thoát mảy may. Chỉ có thể bị cơn khí thế này gắt gao đè lên. Chuyện này, làm sao có khả năng? Cảm thụ trên người vô tận khí thế, oán pháp sắc mặt trong nháy mắt đột nhiên biến, trong con ngươi cũng là lộ ra ngơ ngác gần chết vẻ. Hắn nhưng là hấp thu nhiều như vậy oán linh năng lượng, tu vi cũng sớm đã mạnh đến tột đỉnh, nhưng hôm nay hắn lại bị Ngụy Trinh gắt gao áp chế, thậm chí ngay cả nửa điểm nhúc nhích sức mạnh đều không có. Cái tên này đến cùng là thực lực ra sao? Mà ngay ở oán pháp trong lòng sợ hãi không đúng giờ, Ngụy Trinh cái kia băng lạnh đến mức tận cùng âm thanh đã là lại vang lên. Hắn nhấc lên phán quan bút, chỉ vào đối diện oán pháp, tham thẳm nói rằng: "Oán pháp, ngươi tàn hại sinh linh, tội không thể tha thứ. Bản phán quan lấy địa phủ tâm ý chí, phạt ngươi vào bạt thiệt địa ngục, lột ra địa ngục, hắc thẳng đại địa ngục. Mỗi cái địa ngục đều cần bị tra tấn 300 triệu 3000 năm. Bị tra tấn sau khi, lại quy lệ với sám hối thạch trước, vĩnh viễn vạn lần trải nghiệm bị ngươi hại chết người thống khổ. Cả đời không được đầu thai, không được đầu thai." Nghe nói như thế, oán pháp trong con ngươi nhất thời lộ ra vẻ khinh thường, vẻ mặt dữ tợn quát lớn nói: "Ngươi là cái thá gì, cũng xứng đến trừng phạt bản tọa?" "Bản tọa? Nhưng là trên trời thiên bốn đại thiên tôn, phía trên thế giới này không ai có thể thẩm phán bản tọa." Dữ tợn tiếng gầm gừ từ oán pháp trong miệng truyền ra. Sau một khắc, chỉ thấy oán pháp thân thể bên trong đột nhiên tuôn ra một luồng cực đoan mạnh mẽ bàng bạc năng lượng, khí thế kinh khủng dường như sóng biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng cuốn ngược mà ra, liền phảng phất muốn tránh thoát sinh tử bộ ràng buộc. Nhìn không ngừng dãy rủa oán pháp, Ngụy Trinh sắc mặt hơi trầm xuống, già nua khuôn mặt trên cũng là lộ ra vẻ không vui, muốn chết. Sau một khắc, chỉ thấy Ngụy Trinh bỗng nhiên nâng lên phán quan bút, quay về oán pháp nhẹ nhàng gạch một cái. Trong phút chốc, mấy đạo giống như lưỡi dao sắc bình thường tia sáng trong nháy mắt bỗng dưng ngưng tụ, chúng nó lẫn nhau đan dệt thành một cái tình tự, hướng về oán pháp tàn nhẫn mà cắt rời mà đi. Xì xì, nương theo một trận cắt chém thanh, hoán pháp hồn phách trong nháy mắt bị cắt chém thành vài đoạn, nằm trên đất phát sinh thống khổ tiếng kêu rên. Thời khắc này, hoán pháp tứ chi, thân thể, đầu lâu, triệt để mà ở riêng. Đau đớn kịch liệt, để hoán pháp kêu rên không ngớt, trong ánh mắt rốt cục dâng lên vẻ sợ hãi. Không, không được. Ngươi muốn làm gì? Tan nát cõi lòng âm thanh, từ hoán pháp trong miệng truyền ra, hắn tấm kia mặt quỷ, giờ khắc này trở nên cực kỳ kinh hoàng, không ngừng mà kêu rên lên. Nhìn hoán pháp dáng vẻ chật vật, Lý Ngao bọn người là tàn nhẫn mà hút khẩu hơi lạnh, da mặt đều là không nhịn được run cầm cập lại. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, trên trời thiên quỷ vật gặp rơi vào như vậy hạ tràng. Chuyện này, chính là địa phủ thần lý sao? Nhìn trên đất kêu rên hoán pháp, Ngụy Trinh sắc mặt như cũng là bình tĩnh vô cùng, tàn hại sinh linh vốn là tội chết, bây giờ, dám chống đối địa phủ thần linh, trở ngại địa phủ chấp pháp, càng là tội càng thêm tội. Người chi hồn phách đã bị bản phán quan cắt chém thành 6 phần. Mỗi một phần hồn phách đều sẽ chịu đựng nguyên bản cần thiết chịu đựng hình phạt. Thống khổ sẽ là ngươi nguyên bản 6 lần. Nói xong câu đó, Ngụy Trinh chính là không còn cho hoán pháp bất kỳ kêu rên cơ hội, trực tiếp tay áo lớn vung lên. Oanh oanh oanh. Nương theo một trận nổ tung thanh, chỉ thấy hoán pháp bên cạnh thổ địa, đột nhiên xuất hiện từng vết nước. Ngay lập tức, từng con trắng bệnh quỷ thủ, đột nhiên từ những này vết rạn nước bên trong chui ra. Liên phảng phất mọc lên như nấm bình thường, không ngừng bốc lên, trong không khí đều là tỏa ra từng trận mục nát mùi. Sau một khắc, ở tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, những người quỷ thủ đột nhiên nắm lấy hoán pháp thân thể tàn phế, đem hắn tàn nhẫn mà hướng về dưới nền đất quăng đi. Không, không được. Hoán pháp thê thảm kêu rên, nhưng bất luận hắn làm sao kêu rên, đều không làm nên chuyện gì. Những người quỷ trong tay liền phảng phất ẩn chứa vô cùng thân lực, gắt gao cầm lấy hoán pháp hồn phách, từng điểm, đem hắn hướng về địa phủ phương hướng quăng đi. Nhanh hạ xuống theo ta đi. Ha 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 ha. Sâm lạnh cười gần thành, từ trong lòng đất truyền ra. Liền phảng phất là địa ngục kêu rên. Sau một khắc, hoán pháp thân thể chính là bị miễn cưỡng quăng tiến vào dưới nền đất. Hồn phách của hắn ở quỷ thủ lôi kéo dưới, hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Mà theo hoán pháp hồn phách biến mất, cái kia bao phủ ở trong hoàng cung ánh sáng cũng là triệt để biến mất không còn tăm hơi. Liền ngay cả trên mặt đất những người vết rạn nước cũng là biến mất theo, liền phảng phất bị đột nhiên san bằng bình thường. Hoán pháp chết rồi.